ra lệnh một tiếng, hơn 10 vị người đọc sách trực tiếp bị một đám biên quân cầm xuống, trật tự dụng cụ trên mặt đều là phẫn nộ sau khi tràn đầy sợ hãi, các ngươi quả thực là hưởng cố quốc pháp, thô man đến cực điểm. 3. Cho lão tử im miệng. Mấy cái đại tát hai bên trên đối mặt quăng đi lên, Trần Tử Dụng cụ bụng mặt khóc giống, trong nháy mắt trở nên cùng đúng. Giết a. Phô thiên cái điệu tiếng la giết đột nhiên từ tứ phía vang lên, chỉ gặp ba đường binh mã từ phương hướng khác nhau giết tới đây, lại còn có một đội thiết kỵ. Ninh Phàm ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ, trong miệng phun lấy một tia cười lạnh nói, tại đồ, vẫn là không nhịn được xuất thủ sao? Nhạc Phi lúc này thần sắc chấn động, cùng Cao Thuận liếc mắt nhìn nhau, khẽ hất cằm, chúng tướng nghe lệnh, chuẩn bị ngăn địch. Chúa công, cái này Tam Lộ đại quân tựa hồ cũng không phải là cùng một đội ngũ, mặt phía bắc hơn ngàn tướng sĩ hẳn là quận thủ phủ phủ binh, phía đông tới cái kia một đội giáp sĩ, hẳn là thuộc châu thành quân bảo vệ thành. Mà cái này một chi kỵ binh giáp đen. Linh Phàm ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp cái kia một đội hắc khí trên thân giáp phiến lan can, tại ánh nắng chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ, dưới hông ngựa đều là ngựa tốt, lại có mấy ngàn chi chúng. Đây cũng là Trần gia ỷ vào sao? Không sai. Có chi kỵ binh này làm át chủ bài, có lẽ Trần gia thật đúng là có thể từ chúng ta trên tay toàn thân trở ra. Nhìn xem thế cục đột nhiên xoay chuyển, Trần Tử Dụng cụ mấy người cũng là bị sợ choáng váng đồng dạng, bị trói trong góc, rơi lệ không ngừng, trên mặt đều là vẻ sợ hãi. Chẳng lẽ lại Trần gia thật mưu phản không thành? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Những cái kia kỵ binh giáp đen tựa hồ cũng không phải là binh mã của triều đình. Nhạc Phi ánh mắt cũng là rơi vào cái kia đội kỵ binh giáp đen trên thân, nói khẽ, chúa công, chi kỵ binh này áo giáp đều là lương phẩm, quân dung cũng xem là tốt, mặc dù không thể so với biên quân, nhưng cũng đủ để được xưng tụng tinh nhuệ. Xem ra Trần gia làm mưu đồ đã lâu a. Ninh Phạm trong con ngươi cũng là phun lấy một vòng hàn mang, nhìn qua từ một bên bao vây quanh Thục Châu phủ binh, nói khẽ, bằng cử, trước toàn lực tiêu diệt chi kỵ binh này. Nội thành kỵ binh khó mà phát huy ra hắn tính cơ động, thực lực muốn giảm bớt đi nhiều. Như thực sự không được, liền cưỡng ép phá phủ, trước đem Trần phủ cầm xuống. Nặng. Nhạc Phi lên tiếng, Ninh Phạm hướng phía một đám phủ binh đi tới, liền nhìn thấy một vị người mặc quan bào thân ảnh bước nhanh đến phía trước, chính là mới vừa rồi rời đi tại đồ. Điện hạ, lại gặp mặt. Tại đại nhân, cái này là ý gì? Trần gia thụ ta Đại Vũ Thái Tổ Hoàng Đế kim lệnh ngự tiền khâm phòng, thụ ta quận phủ bảo hộ. Tại đồ một mặt chính nghĩa lâm nhiên, lớn tiếng nói, điện hạ bây giờ muốn diệt Trần gia, bản quan tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Ha ha ha, tốt một cái nghĩa chính ngôn từ lý do thoái thác. Tại đồ, những năm này ngươi cùng Trần gia câu làm, từng cọc, từng kiện, đều bày ở bản vương trước án. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi làm sự tình thật kín không kẽ hở sao? Linh Phàm trên mặt tràn đầy cười nhạo, thản nhiên nói, không sợ nói cho ngươi, bây giờ chung quanh các quận phủ binh đã thụ phụ hoàng mật chỉ, đang tại trên đường chạy tới. Trần Quốc công dưới trướng 200.000 biên quân đang tại vượt sông, cho nên Hoài Nam vương bên kia ngươi là không cần trông cậy vào. Ngươi dưới trướng cái này mấy ngàn chưa bao giờ thấy qua máu biên quân, tăng thêm chi kỵ binh này, chẳng lẽ liền ăn chắc bản vương cái này 5.000 tinh giáp? Quả thực là thật quá ngu xuẩn. Linh Phàm quát khẽ một tiếng, trực tiếp từ trong ngực lấy ra một khối kim sắc lệnh phủ, cao quát, Thục Châu quận thủ tại đồ, cấu kết Trần gia, mưu đồ bí mật tạo phản, bản vương phụng hoàng mệnh, đến đây tiêu diệt tặc Bình Định. Các ngươi thân là ta Đại Vũ phủ binh, chẳng lẽ lại muốn theo phản tặc một đạo, đi đến người lạ không thành? Nghe được Linh Phàm hét to, tại đồ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sau lưng một đám phủ binh cũng là thần sắc khẽ giật mình, trên mặt lộ ra một vòng vẻ chấn động. Chư vị tướng sĩ, các ngươi chính là ta Đại Vũ chi tướng sĩ, cái này Thục Châu chính là quê hương của các ngươi, trong thành trải rộng thân nhân của các ngươi. Ta Đại Vũ từ trong chiến loạn lập quốc, có thể tứ phương vững chắc, dựa vào chính là các nơi phủ binh trấn thủ. Bây giờ, tại đồ mưu đồ bí mật tạo phản, trợ trụ vi ngược, che chở gian định, chẳng lẽ lại các ngươi muốn theo hắn một đạo, chụp cái trước mưu phản tội danh? Linh Phàm giơ cao kim lệnh, thân thể thẳng tắp, cao giọng mở miệng, phàm là ta Đại Vũ tướng sĩ nghe lệnh, nay, bản vương phụng chỉ lấy tặc, phàm là ta Đại Vũ chi vũ khí đều theo ta giết tặc. Giết. Nhạc Phi một tiếng hét dài, trực tiếp cầm thương hướng phía Trần phủ kỵ binh đánh tới, sau lưng một đám biên quân từng cái hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, tuy là lấy bước đối cưới, trên mặt lại là không hề sợ hãi. Giết a. Hai chi binh mã lập tức chiến thành một đoàn, tại đồ nhìn phía sau tướng sĩ lộ ra một vòng chần chờ, ngay cả vội mở miệng nói, "Chúng tướng sĩ, bản quan chính là triều đình khâm phong, đối đại vũ, đối bệ hạ trung thành tuyệt đối. Bây giờ Huyền Lung Vương một mình rời kinh, yêu ngôn hoặc chúng, tàn sát trung lương, các ngươi tuyệt không thể thụ hắn mê hoặc. Theo ta đem cái này một chúng phản quân cầm xuống." Tại đồ đồng dạng là hét lớn một tiếng. Dưới trướng mấy cái tướng lĩnh cùng nhau rút đao ra kiếm, đối hướng Ninh Phàm. Giả Hủ lặng lặng đứng ở Ninh Phàm bên cạnh thân, từ trong ngực lấy ra một cái còi, nhẹ nhàng thổi vang. Thở dài, nương theo lấy một tiếng còi vang, chỉ thấy ở đồ bên cạnh thân hai vị khôi ngô hán tử cơ hồ là đồng thời xuất thủ, đột nhiên hướng phía tại đồ chém tới, chỉ là trong chớp mắt, đầu người lăn xuống. Linh thần tại đồ đã chết, đây là tại đồ cấu kết Trần gia chi chứng cứ phạm tội. Chỉ gặp hai người kia giơ cao giảm 10% tử, dương hướng một đám binh mã, cất cao giọng nói, các huynh đệ, chi tiêu kỵ binh chính là Trần gia nuôi dưỡng tư mình, bây giờ triều đình chủ lực đại quân đang tại giết tới. Nhanh chóng theo điện hạ tiêu diệt cường đạo. Chương 105, cơ sở kiếm pháp, Hoài Nam động tĩnh. Các huynh đệ, ta tin tưởng Cẩm Y vệ, dù sao Huyền Ung Vương điện hạ lần này đến đây là đến xét nhà. Chi kỵ binh này lai lịch không rõ, hiển nhiên là Trần gia tư binh. Tại đồ cấu kết Trần gia, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, chúng ta không thể trợ trụ vi ngược a. Thục Châu phủ binh trong quân đột nhiên nhiều hơn mấy đạo thanh âm, trong lúc nhất thời để một đám phủ binh do dự và phần. Vị huynh đệ kia nói không sai, huống hồ điện hạ trong tay còn có bệ hạ ngự tứ kim bài. Chúng ta tin điện hạ. Đúng, nghe điện hạ. Từng đạo thanh âm phụ họa. Linh Phàm theo bản năng nhìn Giả Hủ một chút, dựa theo gia hỏa này tính cách, không nên chỉ có một đạo chuẩn bị ở sau mới là. Các minh đệ, giết, tiêu diệt bọn này phản tặc. Nương theo lấy mấy bóng người dẫn đầu phóng tới Trần phủ kỵ binh, sau lưng hơn ngàn phủ binh cũng là thuận thế xông lên. Ác Lai, ngươi đi thống ngự những ngày phủ binh, hiệp trợ Nhạc Phi, đem chi kỵ binh này bắt lại cho ta.
Nặng.
Điện Vi cầm trong tay song kích, nhanh chân hướng phía Trần gia kỵ binh phóng đi. Các tướng sĩ, theo ta giết. Có phủ binh gia nhập, chiến cuộc trong nháy mắt thay đổi. Nhạc Phi trong con ngươi phun lấy một vòng tinh mang, lớn tiếng nói, Ác Lai, xuất quân đem chi kỵ binh này vây kín, để ép bọn hắn di động không gian.
Tốt.
Hãm trận doanh, bày trận. Cao Thuận đồng dạng là giơ cao kiếm bản rộng, Ninh Phàm trong con ngươi cũng là hiện lên một vòng kích động thần sắc, từ trong hệ thống lấy ra Hiên Viên kiếm, chăm chú đi theo sau lưng Điện Vi.
Giết a.
Ninh Phàm cầm trong tay Hiên Viên kiếm, một cỗ toàn thân thấu mát cảm giác từ cầm kiếm cánh tay lan khắp toàn thân, đầu não cũng là phá lệ thanh tỉnh, huy kiếm hướng phía một vị kỵ sĩ đâm tới. Ngươi sử dụng cơ sở kiếm pháp chạm giết một người, thu hoạch được độ thuần thục 5-7 giờ.
Cơ sở kiếm pháp.
Ninh Phàm trên mặt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, hắn cũng không biết kiếm pháp chiêu thức, chỉ là y theo trong ấn tượng đối với kiếm pháp nhận biết đâm ra một kiếm, không nghĩ tới vậy mà cũng có thể thu được độ thuần thục. Ngươi sử dụng cơ sở kiếm pháp chạm giết một người, thu hoạch được độ thuần thục 54 điểm.
Chúc mừng chủ nhân, cơ sở kiếm pháp đạt tới tiểu thành chi cảnh, phải chăng xem xét võ đạo phó chủ giao diện.
Ninh Phàm không để ý đến hệ thống đặt câu hỏi, trong con ngươi phun lấy một vòng tinh mang, theo cơ sở kiếm pháp bước vào tiểu thành chi cảnh, hắn đối với kiếm pháp lý giải tựa hồ cũng biến thành thâm ảo một chút. Nếu nói mới chỉ là ỷ vào lực lượng cùng Hiên Viên kiếm sắc bén yên lặng đánh lén, như vậy bây giờ, hắn đã có thể thuần thục vận dụng kiếm pháp cơ sở nhất chém vào đâm các loại kỹ xảo.
Điện hạ, cẩn thận.
Một tiếng kinh hô tiếng vang lên, chỉ gặp một cây trường thương thẳng tắp từ Ninh Phàm sau lưng đâm tới, Điện Vi trong tay bỗng nhiên ném ra một thanh bay kích, hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Ninh Phàm cũng là bị kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, cái này đã không biết là Điện Vi cứu hắn điều thứ mấy nhân mạng.
Hô.
Giả Hủ cũng là thật sâu thở dài một hơi, hai đầu lông mày khó nén lo lắng.
Chúa công, Thiên Kim chi tử, không ngồi gần đường a.
Ngài là vạn kim thân thể, há có thể ở phía trước sông pha chiến đấu, nếu là có cái sơ suất, hết thảy thất bại trong gang tấc vậy. Nghe được Giả Hủ căn dặn, Ninh Phàm cũng là khẽ hất cằm, xem ra sau này muốn chú ý một chút.
A, đừng có giết ta.
Ta hàng. Đối mặt ham trận doanh, biên quân cùng thuộc châu phủ binh ba đường vây quét, chi kỵ binh này hoạt động không gian không ngừng bị nghiền ép, đến cuối cùng chỉ có thể chen tại một đoàn, không ít người trực tiếp ngã xuống ngựa đến.
Người đầu hàng không giết.
Nhạc Phi thừa cơ một tiếng hét to, một trận chiến này cũng là dần dần đi hướng kết thúc. Giả Hủ nhìn qua Trần phủ cửa lớn đóng chặt, nói khẽ, phá tan đại môn, giết đi vào.
Nặc.
Mấy trăm tướng sĩ hướng thẳng đến Trần gia phủ đệ vào, nương theo lấy trên đường phố tiếng la giết, dân chúng chung quanh từng cái nhà cửa đóng kín, toàn bộ trên đường cái cũng không có mấy bóng người. Trần phủ đại môn trực tiếp bị đụng ngã, một đám hộ vệ tuy có chống cự, có thể đối mặt trải qua sát phạt biên quân, giống như một đám đợi làm thịt dê bò.
Trần Cảnh Thâm đâu?
Trần gia một đám dòng chính ở đâu?
Báo, đại nhân, phát hiện một đầu mật đạo.
Linh Phàm ánh mắt bên trong lộ ra một vòng ngưng sắc, cùng Giả Hủ liếc nhau, cùng nhau hướng phía địa đạo lối vào đi đến.
Chúa công không cần sốt ruột, Trần Cảnh Thâm bên người có chúng ta người.
Không sao, Trần gia diệt hay không không quan trọng, chỉ cần chuồng ngựa cùng quân khí tư phường có thể triệt để khống chế, chỉ là Trần gia, chết sống không quan trọng.
Đại nhân, chuồng ngựa đã cầm xuống. Quân khí tư phường bên trong có Trần gia tư binh đóng giữ, chúng ta người không đánh vào được.
Một vị cẩm y vệ thiên hộ vội vã chạy tới, nhẹ giọng mở miệng.
Cao Thuận,
tại.
Ngươi mang hám trận doanh đi một chuyến.
Nặng.
Hoài Nam,
16 châu chi linh châu.
Hoài Nam vương phủ.
Đại điện bên trong, một vị người mặc áo mãng bào hán tử ngồi tại thượng thủ, cầm trong tay một phong thư kiện, trên mặt đều là ngưng sắc.
Vương gia, triều đình đối Trần gia đạo thủ.
Ân.
Lô Kham trong con ngươi phun lấy một vòng khiếp người u mang, thản nhiên nói, các ngươi thấy thế nào?
Vương gia, triều đình đã ra tay với Trần gia, cái kia đã nói. Giữa chúng ta cùng Trần gia quan hệ cũng muốn bại lộ. Trần gia quân khí tư phường cùng chuồng ngựa không gánh nổi, liền đối với chúng ta không có bất kỳ giá trị lợi dụng. Trái lại triều đình, bây giờ diệt Trần gia, tất nhiên sẽ nhận người trong thiên hạ ngàn người chỉ trỏ.
Một vị khuôn mặt gầy gò, người thấp nhỏ hoa phục lão giả trầm ngâm mở miệng, Trần gia khí số đã hết, lão phu đề nghị, chúng ta án binh bất động.
Lô Kham chưa mở miệng, bên cạnh một vị trung niên dẫn đầu nói, vương gia, tại hạ coi là, đây là ngàn năm một thừa cơ hội. Nếu là triều đình biết chúng ta Trần gia quan hệ, tất nhiên sẽ coi đây là lấy cớ, thừa cơ hướng chúng ta nổi lên.
Cùng ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích, chúng ta ẩn nút nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm cầm vũ khí nổi dậy.
Không thể.
Bây giờ triều đình vừa mới đã bình định đông cảnh, 200.000 chủ lực đại quân đã hồi kinh, lúc này khởi binh, chẳng phải là tự tìm đường chết.
Huống hồ, có Thanh Vân Hầu 10 vạn đại quân hùng cứ một bên, một nhưng chúng ta khởi binh, Thanh Vân Hầu ngăn chặn chúng ta, đợi triều đình đại quân giết tới, chúng ta tất nhiên sẽ lâm vào tiến thối lưỡng nan chi địa.
Nghe dưới trướng phụ tá ngươi một lời ta một câu, Lô Kham còn như lão tăng nhập định đồng dạng, nhắm mắt không nói.
Tại đồ bên kia có tin tức gì sao?
Hồi bẩm vương gia, chúng ta tại Thục Châu người đều mất liên lạc.
Ân.
Lô Kham đống nhiên mở mắt, trong con ngươi phun lấy một vòng khiếp người hàn mang, để săn long đường tra cho ta, lần này Triệu Thụy đến ta Hoài Nam, có hay không mang mấy con chuột đồng tiền đến?
Vâng.
Thông chi một chút đi, đề phòng Thanh Vân Hầu cùng Triệu Đình đại quân, đồn công an có mật thám, mật thiết giám thị Triệu Đình động tĩnh.
Tuân mệnh.
Đám người lui bước về sau, một bóng người bước nhanh đi vào đại điện, đầu tiên là cùng kính thi lễ về sau, nói khẽ, vương gia, Nam Man một vị sứ giả, đem trong thành mấy nữ tử cho.
Chương 106, hết thảy đều kết thúc, thăm dò Vũ Hoàng.
Ân.
Chuyện khi nào?
Ngay tại đêm qua. Bây giờ đã tại Linh Châu huyên náo đầy thành phong mưa, mấy vị kia người bị hại gia thuộc hiện tại còn quỳ gối phủ nha trước, muốn đòi một lời giải thích đâu.
Phái người đem cái kia man tộc sứ giả bắt lại cho ta.
Lô Kham trên mặt lộ ra một vòng tàn khốc, ngựa khí mang theo tức giận, trước đem hắn giải vào đại lao, tiết sự phẫn nộ của dân chúng lại nói.
Vương gia, chúng ta Vương phủ người đã cùng Nam Man sứ thần đoàn bàn bạc, bọn hắn cự không giao người.
Hôn trướng.
Lô Kham trong nháy mắt vỗ bàn đứng dậy, phẫn nộ quát, nơi này là ta Hoài Nam, không phải Nam An. Bọn hắn tại bản vương trên địa bàn còn dám như thế tùy ý làm bậy, quả thực là không chút nào từng đem ta Hoài Nam Vương phủ để ở trong mắt. Bọn hắn không giao người, liền trực tiếp mang nha dịch quá khứ bắt người. Bọn này đáng chết mọi rợ, bản vương cuối cùng sẽ có một ngày đem bọn hắn vong tộc diệt chủng. Nhìn xem tự mình vương ra sắc mặt tái nhợt, màn này Liêu cũng là không còn dám khuyên, cung kính thi lễ về sau, xài bước đi xuống dưới. Lô Kham ánh mắt bên trong che lấp chợt lóe lên, trên mặt tức giận tựa hồ trong nháy mắt biến mất, bình tĩnh nói, tìm một cái tử tù ngụy trang thành Nam Man vị kia sứ thần, giao cho quan phủ, cho những cái kia ngu dân một cái công đạo. Ta Hoài Nam Vương phủ lúc này không nên cùng Nam Man trở mặt.
Vâng.
Âm thầm một bóng người lặng yên không tiếng động biến mất tại nguyên chỗ, Lô Kham thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, thật lâu chưa từng ngôn ngữ. Trên đường dài, mấy trăm vị linh châu bách tính vây quanh Nam Man cổ quốc sứ thần đoàn đóng quân dịch quán, từng cái sắc mặt oán giận, chỉ lầu hạ đóng giữ nha dịch chửi ầm lên. Bọn này đáng chết man gì, đến ta Đại Vũ khu vực, cũng dám như thế không cách nào vô thiên. Hôm nay nhất định phải cho chúng ta linh châu mấy vị cô nương đòi một lời giải thích. Đều là như hoa như ngọc niên kỷ, vậy mà liền như thế bị xuất sinh này cho trả đạp. Nhìn xem một đám bách tính sắc mặt phẫn nộ dáng vẻ, chung quanh người đi đường cũng là mặt lộ vẻ vẻ tò mò, đi tới một phen giải về sau, cũng là gia nhập bọn hắn trận doanh. Tránh ra, tránh hết ra, phụ vương gia chi mệnh, truy nã Nam Man tội phạm. Một đội người mặc quan bảo nha dịch bước nhanh chạy tới, từ trong đám người mở ra một con đường đến, đem chọn cái dịch quán bao bọc vây quanh. Một vị bộ đầu cầm trong tay một phong công văn, nhanh chân đi vào dịch quán trước, cất cao giọng nói, chư vị các hương thân, đều yên tâm đi. Vương gia đã biết được việc này, lệnh bản quan nghiêm trị Nam Man sứ thần. Tuyệt không nhân lượng. Nghe được nha dịch cam đoan, dân chúng chung quanh trong nháy mắt lộ ra một vòng vui mừng, ta liền biết, vương gia tuyệt đối sẽ không dung túng bọn này man gì. Hừ, ta Đại Vũ chính là Trung Nguyên đại quốc, chỉ là man di chi địa xuất sinh, dám tại ta Đại Vũ trên lãnh địa làm sảng làm bậy. Quả thực là tự tìm đường chết. Lần này, cái kia mấy vị cô nương có thể nghỉ ngơi a. Ai, thật sự là nghiệp chứng a. Đám người nghị luận không ngớt, một đội nha dịch vọt thẳng nhập dịch quán, từng đạo thông hô tiếng vang lên, chỉ gặp một vị máu thịt be bét hán tử bị mang ra ngoài, đã hấp hối. Các hương thân, đây cũng là vị kia Nam Man sứ thần đoàn bên trong tội phạm, bây giờ chúng ta đã có thể bắt được. Đợi ngày mai buổi trưa, chém đầu gian chúng. Đều lui ra đi. Nha dịch vung tay lên, giơ lên hán tử kia thường phục lên xe ngựa, một đoàn người nên ngang rời đi. Trong đám người mấy vị ánh mắt bên trong lộ ra tinh minh hán tử liếc mắt nhìn nhau, yên lặng biến mất trong đám người. Giang Nam, Thục Châu, Chúa Công, quân khí tư phường cùng chuồng ngựa đều đã cầm xuống, cao tướng quân đang tại xuất hám trận doanh đóng giữ.
Ân.
Linh Phàm khẽ bước cằm, nhìn về phía một bên giả hủ nói, Trấn Quốc Công bên kia có tin tức sao?
Chúa Công, Trấn Quốc Công đã xuất chủ lực đại quân vào sông.
Hoài Nam đâu? Trước mắt chưa có binh mã điều động. Hoài Nam Vương hẳn là không có ý định động thủ. Bất động tốt nhất, lúc này còn không phải cùng Hoài Nam khai chiến thời cơ tốt nhất ta. Giả Hủ nhận đồng nhẹ gật đầu, nói khẽ, "Chúa công, Trần gia gia nghiệp đều đã niêm phong, thuộc hạ phái người tiếp xúc một cái Giang Nam các đại thế gia. Vừa nơi đó nhường ra một bộ phận sản nghiệp, cho nên thế gia bên kia tạm thời không có cái gì mãnh liệt tiếng vọng." Nam Hà quận trưởng Trần đại nhân đã vào kinh. Trần phủ mật đạo vậy mà nối thẳng ngoài thành, bây giờ cầm ý vệ vẫn tại đuổi bắt bên trong. Linh Phàm khẽ hước cằm, trên mặt cũng là lộ ra một vòng vẻ mệt mỏi, nói khẽ, "Quân khí tư phường cùng chuồng ngựa nếu như đã không chế được, như vậy Giang Nam sự tình cũng coi là có một kết thúc. Quân khí tư phường cùng chuồng ngựa triều đình sẽ phái người tay trước tới tiếp quản." Lập tức mô phỏng một công văn, phái người phi mã truyền kinh, đem nơi này sự tình tường bẩm phụ hoàng. "Chúng ta ở đây tu chỉnh một ngày, liền chuẩn bị trở về kinh."
"Vâng."
Giả Hủ cung kính lên tiếng, không quên nhắc nhở, "Chúa công, lần này sau khi trở về, tất không thể giống trước đó như vậy phong mang tất lộ." Hám trận doanh cùng Yến Vân thập bát kỵ.
"Ân."
Linh Phàm trong con ngươi cũng là phun lấy một vòng tinh mang, trầm ngâm nói, "Lần này bản vương cũng là cố ý gây nên, thử một chút phụ hoàng danh giới cuối cùng. Nếu là hắn có thể tha cho ta, như vậy ta liền có thể mượn nhờ triều đình chi thế, trọng chỉnh ta Đại Vũ Sơn Hà. Bây giờ chi thiên giới chính là loạn thế, quân hùng cùng nổi lên, chư hầu phân tranh. Nếu là có thể dựa thế mà lên, có phụ hoàng tương trợ, rất nhiều chuyện bản vương làm lên đến lực cản đều sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng nếu là phụ hoàng dung không được ta, như vậy bước kế tiếp liền nên mưu đổ rời kinh liệt thiên.
Vũ Vương Thành,
hoàng cung." Linh Phàm tin tức chưa truyền đạt, Kiếm Nam đã đứng tại Vũ Hoàng trước mặt, đem Giang Nam phát sinh tất cả công việc từng cái báo cáo.
Hãm trận doanh,
18 cưới. Vũ Hoàng trong con ngươi dị sắc liên tục, sắc mặt càng là thâm trầm vô cùng, để cho người ta nhìn không ra bất luận cảm tình gì sắc thái cùng cảm xúc gợn sóng. Lai lịch của những người này, có thể từng tra ra được.
Hồi bẩm bệ hạ, thuộc hạ tra xét, lại không có cái gì điều tra ra.
Lão nhị, lại một lần để chấm lau mắt mà nhìn a.
Bệ hạ, nhị điện hạ đã tại hồi kinh trên đường, bây giờ Trần gia dòng chính đã từ mật đạo đào thoát, cẩm ý vệ đang toàn lực đuổi bắt. Trần gia quân khí tư phường cùng chuồng ngựa cũng tại điện hạ trong lòng bàn tay, Trần Quốc Công đại quân đã vào ở Giang Nam, Hoài Nam Vương mặt tạm thời không có cái gì động tĩnh.
Kiếm Nam hơi ngưng lại, tiếp tục nói, lần này Trần Giang lưu phản, nuôi dưỡng tư binh gần 20.000, Thục Châu quận thủ tại đồ cũng cùng hắn cấu kết, thậm chí phái ra phủ binh tiến về vây quét điện hạ, lại bị cẩm ý vệ ám tử chém giết, tất cả phủ binh cũng là bị điện hạ xúi giục.
Ân,
chấm biết, ngươi lui xuống trước đi a.
Vũ Hoàng phất phất tay, Kiếm Nam cung kính thi lễ về sau, rời đi đại điện.
Đập,
đập,
một trận rất nhỏ tiếng bước chân từ một bên vang lên, Vũ Hoàng cũng không ngẩng đầu lên, tựa hồ đối với vị này đột nhiên xuất hiện người, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mà là nhẹ ung dung hỏi một câu, ngươi thấy thế nào?
Chương 107, trong cung đối thoại.
Một đạo dáng người biển chuyển, thân thể đầy đà cùng trang mỹ phụ chậm rãi đi đến Vũ Hoàng bên cạnh, thuận tay bưng lên long án bên trên nước trà, đặt ở bên miệng nhấp một miếng. Có chút lạnh. Vũ Hoàng nghe vậy, thả ra trong tay tấu chương, đụng một cái bàn bên trên ấm trà, vì đó tục nửa chén, đến, uống chút nóng hổi. Đa tạ. Nhàn Phi nói một tiếng cảm ơn, không chút khách khí nâng lên chén trà, uống một hớp, nói khẽ, ngươi là muốn hỏi ta, Phàm Nhi thủ hạ binh mã là lai lịch ra sao?
Ân.
Vũ Hoàng khẽ bước cằm, làm sơ trầm ngâm, mở miệng nói, như Kiếm Nam nói, vô luận là cái kia 800 hám trận doanh, vẫn là cái kia 18 đạo thiết kỵ, đều có chút vượt ra khỏi trong đoàn trước. Vẹn vẹn chỉ là vượt ra khỏi bệ hạ đoàn trước sao? Nhàn Phi hỏi ngược một câu, có chút ngoạn bị nói, nếu là thiếp thân không có đoán sai, hẳn là vượt ra khỏi bệ hạ không chê a.
Hừ.
Vũ Hoàng buồn buồn lạnh hừ một tiếng, nhìn lên trước mặt mỹ diệu phụ nữ, muốn động giận, nhưng thủy trung thăng không dậy nổi chút nào tức giận. Đám lính kia ngựa lai lịch, bản cung cũng không biết rõ tình hình. Bất quá, con ta thiên tư thông minh, cổ tay đủ cứng, có thể có được một đám người đi theo, tựa hồ cũng không kỳ quái. Ngươi nếu là kiêng kỵ hắn, thoát ly ngươi không chế, đều có thể chiếm hắn quyền, bỏ mặc hắn rời kinh. Nhàn Phi lời nói mười phần thông dong, tựa hồ đối với trước mặt vị này đại vũ quyền thế nhất là ngập trời nhân vật cũng không có quá nhiều kiêng kỵ. Vũ Hoàng thái độ đối với hắn cũng là sớm đã không thấy kinh ngạc, trong con ngươi không có nửa điểm tức giận, ngược lại là mười phần ôn hòa. Chấm nói qua, mẹ con các ngươi cả đời này, vô luận làm ra như thế nào khác người sự tình, chấm đều sẽ bảo vệ các ngươi. Nếu là chiếm ngươi hoàng bị đâu? Ha ha ha. Vũ Hoàng nghe vậy, lập tức cười ha ha, nếu là tiểu tử này chấm có thể đem chấm từ vị trí này bên trên đuổi xuống dưới, chấm đem cái này Giang Sơn tặng cho hắn lại có làm sao? Con ta nếu có thành Long chi tư, chấm sẽ chỉ vui mừng. Nhìn xem Vũ Hoàng tựa hồ có chút chân tình bộc lộ dáng vẻ, Nhàn Phi bình tĩnh nói, hắn đoạn thời gian trước đi gặp ta nói, muốn tranh một chuyến cái này chí tôn chi vị. Ta nói cho hắn biết, ngươi đã quyết định, liền đi làm, mâu thân ủng hộ ngươi.
A.
Vũ Hoàng trên mặt hiện lên một vòng vẻ ngoài ý mến, khẽ vớt cằm nói, chấm cũng không nghĩ tới, chỉ là ngắn ngủi hơn một tháng, hắn vậy mà có thể đi đến một bước này, không chỉ có tại trong triều đứng vững vàng theo hầu, thậm chí còn thay chấm giải quyết nhiều năm tâm bệnh.
Nhàn Phi a.
Vũ Hoàng trong con ngươi lộ ra một vòng vẻ phức tạp, những năm gần đây, chấm để ép hắn không cho hắn ra ngoài liên tiền, không phải là bởi vì để ý trên người hắn huyết mạch. Mặc kệ hắn là đại chu người cũng tốt, đại vũ người cũng được, hắn trung quy là chấm nhi tử. Chỉ là những năm gần đây, hắn ở kinh thành hoành hành bá đạo, làm việc hoang đường, cũng không triển lộ mảy may tài hoa, tăng thêm thân thể mảnh mai, hào không tâm, cơ lòng dạ. Cho nên chấm mặc dù đối nó sủng ái có thừa, lại không để cho can thiệp bất kỳ triều chính. Vũ Hoàng buồn vô cớ thở dài, có chấm tại cái này che chở hắn, tại chấm dưới mí mắt, không ai có thể di động được hắn. Nếu là thật sự đem hắn thả ra, lấy cổ tay của hắn lòng dạ, nắm tính năng lực, chấm không yên lòng a. Bất quá, để chấm vui mừng là, hắn trong khoảng thời gian này hành động, không chỉ có để chấm lau mắt mà nhìn, thậm chí có thể làm cho Cơ Tuy, Tạ Hưng Hiển chi lưu kính nể không bằng, còn có thể mời được đến trầm sư xuất núi. Chấm biết, lão nhị đứa nhỏ này, trong vòng một đêm giống như là trưởng thành a. Nhàn Phi nghe vậy, sắc mặt cũng là không khỏi vì đó động dung, nói khẽ, chẳng lẽ ngươi liền tuyệt không để ý trên người hắn chạy xuôi huyết mạch? Nếu là một ngày kia, hắn thật ngồi lên vị trí này, thay đổi triều đại, tuần thay vũ trị, ngươi có thể sẽ hối hận.
Ha ha ha, chấm nhưng không có ngươi tưởng tượng như vậy không chịu nổi.
Vũ Hoàng thẳng tắp nhìn về phía Nhàn Phi, ngoan bị nói, ngươi thế nào biết, hắn nhất định có thể ngồi lên chấm vị trí. Chấm trưởng tử, thờ nhỏ thiên phú dị bẩm, thiếu niên tư thế oai hùng, tại triều thần bên trong thế nhưng là có không thiếu trung thực tùy tùng. Chấm cho phép hắn tranh, cũng không đại biểu lấy chấm nhất định sẽ đem vị trí này giao cho hắn. Nếu là hắn ép không được lão đại, chấm vẫn như cũ sẽ đem hắn đánh phát ra ngoài, làm một cái thịnh thế hiền vương. Nghe Vũ Hoàng ngôn luận, Nhàn Phi cũng là không nói nữa, trầm ngâm hồi lâu, nói, thả bụi cái đứa bé kia xác thực có hiền quân chi tướng, bất quá những năm gần đây trấn thủ biên quan, cũng thực vất vả chút. Năm nay cửa ải cuối năm, để hắn trở về một chuyến a.
Ân.
Vũ Hoàng nhận đồng nhẹ gật đầu, đợi đến cửa ải cuối năm đi, trong khoảng thời gian này tây cảnh cũng không yên ổn, bây giờ đại diễm mới vừa từ đại ly lui binh, tựa hồ cố ý đông khuyết trương. Phạm Nhi hôm nay liền muốn hồi kinh, đợi chút nữa, chúng ta đi hắn trong phủ ngồi một chút. Rất lâu không có xuất cung, hôm nay cũng ra ngoài hít thở không khí.
Đúng, mang lên linh giao nha đầu kia.
Huyền Ung vương phủ. Ninh Phàm mang theo Điển Vi cùng Cao Thuận đi đầu hồi kinh, ham trận doanh một đường đi theo. Giả Hủ thì là lưu tại Giang Nam, tiếp tục đuổi bắt Trần gia một nhóm, Nhạc Phi cùng 5000 Tây cảnh biên quân trực tiếp tiến về trấn quốc công quân doanh phục mệnh, lưu tại Giang Nam.
Điện hạ, Hoài Nam bên kia vừa mới lại có tin tức truyền đến.
Ân. Ninh Phàm trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, mở ra xem xét về sau, lập tức trong con ngươi phun lấy một vòng tinh mang.
Tốt một cái Lô Kham.
Như thế âm quỷ thủ đoạn vậy mà cũng dùng đi ra, đem ta đại vũ bách tính đưa ở chỗ nào? Nhìn xem Ninh Phàm mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, Gia Cát Lượng trên mặt lộ ra một vòng vẻ tò mò, chúa công, xảy ra chuyện gì?
Hừ.
Ninh Phàm lạnh hừ một tiếng, nói khẽ, Nam Man sứ thần đoàn bên trong một vị sứ giả tại Hoài Nam thai hỏa mấy vị phụ nữ đàng hoàng, dân chúng vòng vây dịch quán muốn đòi một lời giải thích. Không nghĩ tới Lô Kham tên này, vậy mà tới một chiêu man thiên quá hải. Lấy một cái tử tù giả mạo Nam Man sứ giả, giao cho quan sai dùng để lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng. Quả thực là mất hết ta đại vũ mặt mũi. Nghe được Ninh Phàm lời nói, Gia Cát Lượng cũng là nhanh chóng đem thư tín xem một lần, nói khẽ, chúa công, bây giờ đây chính là một cái tăng hắn dân tâm cơ hội tốt ta.
Khổng Minh có ý tứ là,
phái người đem tin tức này đem ra công khai, lại âm thầm cổ động bách tính, đại dân vẫn đạt đến đỉnh điểm thời điểm, Hoài Nam Vương tất nhiên sẽ lâm vào cảnh lưỡng nan. Không chỉ có danh dự hủy hoại chỉ trong chốc lát, Hoài Nam Vương phủ cũng sẽ mặt mũi mất hết.
Huống hồ, tại sự phẫn nộ của dân chúng phía dưới, nếu là Hoài Nam Vương tiếp tục bao che Nam Man sứ giả, thế tất sẽ mất đi dân tâm.
Nhưng nếu hắn giết Nam Man sứ giả để tiết sự phẫn nộ của dân chúng, tất nhiên sẽ đắc tội Nam Man. Gia Cát Lượng ánh mắt bên trong tinh long lánh, bây giờ Nam Man sứ thần đoàn cố ý đến kinh, nếu là có thể ở thời điểm này ly gián hai phe quan hệ, liền triệt để đoạn tuyệt Hoài Nam Vương liên hợp Nam Man cổ quốc suy nghĩ. Tại ta Đại Vũ tới nói, trăm lợi mà không có một hại. Chương 108, Vũ Hoàng Tư Phượng, từ sáng chuyển vào tối. Tường Hiến, tiên sinh lời nói ngươi đều nghe được. Là điện hạ, thuộc hạ lập tức đi làm. Nhớ lấy, nhất định phải chú ý bí ẩn, tuyệt đối không có thể để cho phát hiện mánh khóe, bây giờ chúng ta người tại Hoài Nam căn cơ còn thấp, các không thể phất lở.
Vâng.
Linh Phàm một phen dặn dò về sau, Tường Hiến bước nhanh rời đi, Gia Cát Lượng nhìn qua hắn bóng lưng rời đi, ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy, chúa công, Cẩm Y Vệ bây giờ đã trở thành tay của chúng ta bằng, ứng chuẩn bị sớm mới là.
Ân.
Linh Phàm nhẹ giọng lên tiếng, thật sâu nhìn hắn một cái, ta tiến về Giang Nam trước đó, cũng đã mệnh giả hủ đem Cẩm Y Vệ nòng cốt từ sáng chuyển vào tối. Bây giờ triều đình nắm giữ Trần Gia quân khí tư phường cùng Giang Nam chuồng ngựa, tứ đại vọng tộc đi thứ nhất, chính như Trầm Công sở nói, thừa dịp này thời cơ, tiếp tục chèn ép tứ đại vọng tộc. Bây giờ chúa công ngài nắm giữ lực lượng, cho dù là bệ hạ cũng không thể tùy tiện coi nhẹ. Theo tại hạ ý kiến, bệ hạ không đến mức bởi vì thu quyền, nhất là Cẩm Y Vệ. Gia Cát Lượng trong con ngươi tinh mang lấp lóe, Cẩm Y Vệ chính là chúa công ngài một tay chế tạo, cho dù là bệ hạ thu hồi đi cũng sẽ không dễ dàng để cho hắn sử dụng. Trái lại, Cẩm Y Vệ nắm giữ tại chúa công trong tay của ngài, mới là triều đình Cẩm Y Vệ. Nghe được Gia Cát Lượng một phen cân nhắc, Ninh Phàm cũng là yên lòng, vô luận Vũ Hoàng hơi một tí hắn, lấy hắn bây giờ trên tay thế lực, đủ để tự vệ. Nhị gia, bệ hạ cùng Nhàn Phi nương nương mang vui giao công chúa giá lâm.
Ân.
Phụ hoàng cùng mẫu phi cùng nhau xuất cung, ngược lại là phá thiên hoang lần đầu a. Nhi thần, tham kiến phụ hoàng, mẫu phi.
Bình thân a.
Vũ Hoàng vung tay lên, ánh mắt lạc sau lưng Ninh Phàm bà trên thân người, hai vị hán tử một trái một phải như đồng môn thần đồng dạng, đứng lặng tại bên người của hắn, còn có một vị dáng người thon dài, khuôn mặt thanh tú thanh niên, một bộ thư sinh trang phục buộc, khí chất trên người phá lệ xuất trần. Khó có nhất chính là, ba người này nhìn về phía hắn ánh mắt vậy mà không có chút nào sợ hãi kính sợ, ngược lại sắc mặt mười phần bình tĩnh. Tạ phụ hoàng. Ninh Phàm đứng dậy về sau, đối Nhàn Phi nhếch miệng cười một tiếng, mẫu phi, ngài làm sao cũng xuất cung. Trong lúc rảnh rỗi, liền theo ngươi phụ hoàng cùng nhau đi ra đi dạo.
Phụ hoàng, mẫu phi, mời vào bên trong.
Ninh Phàm rất cung kính đem hai người mời vào chính điện, nhìn về phía một bên Lâm Dung nói, Lâm Dung, đi chuẩn bị một chút, hôm nay phụ hoàng cùng mẫu hậu tại ta trong phủ dùng nữa, đem chúng ta vương phủ chiêu bài đồ ăn đều lên một lần.
Vâng.
Vương phủ chiêu bài đồ ăn. Nhàn Phi trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, Ninh Phàm cười hắc hắc, mẫu phi, đoạn thời gian trước, trong lúc rảnh rỗi, liền tự tay dạy dỗ mấy cái đầu bếp.
Tốt.
Nhàn Phi cười tủm tỉm nhìn về phía Vũ Hoàng, bệ hạ, xem ra chúng ta hôm nay có lộc ăn.
Nhị ca, ngươi không nhìn thấy ta mà?
Vì cái gì không để ý tới ta?
Phụ hoàng, mấy ngày trước đây ta đến nhị ca trong phủ tìm hắn chơi, hắn vậy mà phái người đem ta cho đánh ra ngoài, quả thực là đáng giận đến cực điểm.
Ninh Giao nha đầu kia nhìn thấy Ninh Phàm lại hoàn toàn không để mắt đến mình, lập tức giận không chỗ phát tiết, đối Vũ Hoàng cáo lên trạng.
A.
Vũ Hoàng ngước mắt nhìn Ninh Phàm một chút, xuống mặt nhìn chằm chằm Ninh Giao, nói như vậy, ngươi mấy ngày trước đây lại vụng trộm chuẩn ra cung tới.
Ách.
Ninh Giao ngượng ngùng cười một tiếng, yên lặng trốn đến Nhàn Phi sau lưng, mẫu phi, ta biết sai. Ninh Giao mặc dù cũng không phải là Nhàn Phi sở sinh, từ khi Hoàng hậu Hoàng chết, cách gọi thời xưa, trôi qua về sau, nha đầu này cùng Nhàn Phi đi rất là thân cận, hai người quan hệ cũng không phải bình thường. Bất quá Ninh Phàm cẩn thận hồi tưởng, mẫu phi tựa hồ cùng tất cả mọi người quan hệ đều rất không tệ, mặc kệ là hậu cung Tần Phi vẫn là một các hoàng tử công chúa, thậm chí là trong triều văn võ, tựa hồ đều có thể nói mấy câu.
Tốt, ngươi phụ hoàng không có muốn trách phạt ngươi ý tứ, về sau muốn xuất cung, vẫn là muốn trước cùng phụ hoàng chào hỏi, không cần thiết tại một mình chạy ra ngoài.
Ừ. Ninh Giao nhu thuận nhẹ gật đầu, yên lặng đi đến Ninh Phàm bên cạnh, nhị ca, trong khoảng thời gian này ngươi không có đi Phượng Tường lâu, Khanh Nguyệt cô nương thế nhưng là một mực chưa từng ra sân khấu a. Có cái cự thương hảo ném vạn lượng kim, mời Khanh Nguyệt cô nương tiến đến diễn một màn kịch, có thể kết quả ngay cả mặt đều không có nhìn thấy. Chúng ta lúc nào lại đi dạo chơi, ta đối Khanh Nguyệt cô nương thế nhưng là hâm mộ đã lâu a. Ninh Phàm nghe được Ninh Giao, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Cái này Phượng Tường lâu ngược lại là một cái soát danh vọng đáng giá nơi tuyệt hảo a.
Tốt, đợi chút nữa đưa tiễn phụ hoàng cùng mẫu phi, ta dẫn ngươi đi dạo chơi.
Thật đắt.
Ân.
Nhìn xem Ninh Phàm nặng nề gật đầu, Ninh Giao lập tức sắc mặt vui mừng, nhu thuận ngồi tại Ninh Phàm bên cạnh chờ lấy ăn cơm.
Lão nhị a, cho chấm nói một chút, lần này Giang Nam một nhóm kiến thức.
Là, phụ hoàng. Ninh Phàm từ rời kinh bắt đầu, đem lần này Giang Nam chi hành em hai nói, khi hắn đề cập hãm trận doanh thời điểm, Vũ Hoàng sắc mặt sáng lên, cái này 800 xông vào trận địa binh sĩ, hiện ở nơi nào?
Về phụ hoàng, nhi thần đem an trí tại Tây Đại doanh.
A. Vũ Hoàng trong con ngươi phun lấy một vòng dị sắc, nhìn xem Linh Phàm, ánh mắt sáng rực nói, nếu là chấm không có nhớ lầm, lính mới luận võ sắp bắt đầu à?
Phụ hoàng, còn có gần một tháng.
Ân. Chuyến này làm tốt lắm, Trấn Quốc Công truyền đến tin tức, Hoài Nam phương hướng cũng không khác động, xem ra Lô Kham chúng quy là không có quyết định à?
Như thế tốt lắm.
Linh Phàm trên mặt mang một vòng nho nhã thiếu dung, không chỉ có là hắn không có chuẩn bị kỹ càng, chúng ta lúc này cũng không nên tới giao chiến. Trấn Quốc Công dưới trướng tuy có 200.000 biên quân, có thể Lô Kham dưới trướng có thể là có 300.000 binh mã, lúc này lại giá trị trời đông giá rét. Các tướng sĩ lặn lội đường xa, cũng không phải là cơ hội tốt.
Không sai.
Vũ Hoàng nhận đồng nhẹ gật đầu, Lô Kham từ trước đến nay đa mưu túc trí, không có nắm chắc tuyệt đối sự tình, hắn sẽ không dễ dàng đi làm.
Huống hồ, Hoài Nam 16 châu cần chú đóng ở, dưới trướng hắn 300.000 binh mã không có khả năng dốc toàn bộ lực lượng.
Bây giờ chúng ta cầm xuống Trần gia, nắm giữ Giang Nam chuồng ngựa cùng quân khí tư phượng, trong vòng nửa năm, ta Đại Vũ các tướng sĩ chiến lực nhất định phải tăng lên trên diện rộng. Trái lại Hoài Nam, lấy 16 châu chi địa đi nuôi dưỡng 30 vạn đại quân, Lô Kham áp lực thế nhưng là không nhỏ a. Phụ hoàng, nhi thần nhận được tin tức, Nam Man sứ đoàn cố ý đến kinh.
A.
Vũ hoàng trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, tin tức xác thực sao?
Ân.
Linh Phàm khẽ mút cằm, nói khẽ, Triệu đại nhân hai ngày này hẳn là cũng nhanh chóng đỡ kinh, theo nhi thần biết, chuyến này tựa hồ cũng không thuận lợi. Những cái kia mọi dợ thế nhưng là ngạo cực kỳ, Lô Kham lão hồ ly này, vậy mà cho mượn Nam Man thế, chèn ép chúng ta sứ thần, thật sự là nhất nên muôn lần chết. Nhìn xem Linh Phàm trên mặt cũng là nhiều một chút giận dữ, Vũ hoàng thần sắc khẽ giật mình, chớ còn không có thu được Hoài Nam phương mặt tin tức, ngươi đem Hoài Nam phát sinh sự tình cho chấm nói một chút.
Vâng.
Chương 109, ra cắt lượng phỏng đoán. Hôn trướng. Triệu Thụy tên này, quả thực là cái thùng cơm. Ta đại vũ sứ thần bên ngoài thụ này đại nhục, quả thực là mất hết triều đình mặt mũi. Còn có cái này Lô Kham. Vũ hoàng sắc mặt nổi giận, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi đang nói chuyện, sắc mặt càng là âm trầm như nước. Nhan Phi nhẹ nhàng đưa tay đặt ở mu bàn tay của hắn bên trên, nhẹ giọng trấn an nói, "Bệ hạ không cần tức giận, Hoài Nam cũng tốt, Nam Man cũng được, bây giờ ta đại vũ phát triển không ngừng, sớm muộn có một ngày tìm về hôm nay mặt mũi. Nam Man sứ thần đoàn không phải phải vào kinh sao? Các loại bọn hắn tới, từ sẽ kiến thức đến ta đại vũ chi phong hoa." Nghe được Nhàn Phi lời nói về sau, Vũ hoàng sắc mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh, nhìn về phía Ninh Phàm nói, "Bọn này mọi dợ lựa chọn ở thời điểm này vào kinh, chỉ sợ kẻ đến không thiện. Bây giờ lập tức sẽ qua mùa đông, phía nam trên thảo nguyên chỉ sợ sớm đã nước đọng thành băng, dòng sông khô kiệt, cuộc sống của bọn hắn hẳn là sẽ không tốt hơn."
Khương Minh.
Ninh Phàm đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía một mực chưa từng mở miệng ra cắt lượng, cười tủm tỉm nói, "Theo ý kiến của ngươi, Nam Man sứ thần đoàn lần này ý đồ đến là cái gì?" Nhìn thấy Ninh Phàm vậy mà hỏi kế một vị khuôn mặt thanh tú nam tử trẻ tuổi, Vũ hoàng trên mặt cũng là nhiều một tia hiếu kỳ, chẳng lẽ lại vị này chính là Huyền Ung Vương trong phủ số một phụ tá sao?
Bệ hạ.
Nương nương. Gia Cát Lượng đầu tiên là đứng dậy, đối hai người cung kính thi lễ, sau đó lại đối Ninh Phàm thi lễ một cái, nhẹ giọng mở miệng nói, "Theo tại hạ thiệt kiến, Nam Man sứ đoàn ở thời điểm này vào kinh, xác nhận hướng chúng ta cần lương, đồng thời ly gián chúng ta cùng Hoài Nam quan hệ."
A.
Vũ hoàng trên mặt tràn đầy kinh ngạc, Nam Man xưa nay cùng ta hướng trở mặt, thậm chí bao năm qua tập kích quấy rối chúng ta biên cảnh, ta đại vũ đại như thế nào lại cho bọn hắn lương thực? Gia Cát Lượng khẽ bước cằm, nói khẽ, "Bệ hạ, nếu là Nam Man cổ quốc trực tiếp hướng chúng ta đòi hỏi lương thực, chỉ sợ là ta đại vũ bách tính đều sẽ không đáp ứng, thậm chí còn có thể đem ra sức đánh một phen, oanh ra biên giới. Có thể Nam Man chuyến này đi trước một chuyến Hoài Nam, lại tùy theo đến kinh. Theo thảo dân phỏng đoán, Nam Man đi sứ Hoài Nam chính là vì mê hoặc chúng ta triều đình. Thậm chí Nam Man cổ quốc chuyến này mục đích thực sự là chính là đi sứ ta đại vũ, mà không phải Hoài Nam." Nhìn xem ra cắt lượng một bộ đã tinh trước dáng vẻ, thậm chí có thể ở trước mặt mình chậm rãi mà nói, Vũ hoàng không từ hứng thú, có thể tự tin như vậy lại thông dòng, hoặc là ăn nói lung tung hạng người, hoặc là mưu lược tuyệt thế chi tài. Cớ gì nói ra lời ấy?
Hồi bẩm bệ hạ, theo thảo dân biết, phương Nam thảo nguyên từ khi mùa mưa liền ngay cả năm khô hạn, đạo chí trên thảo nguyên có nuôi súc vật hàn chết, còn chết khác không thiếu súc vật. Mà năm nay lại là đại hàn chi niên, bây giờ phương Nam trên thảo nguyên chỉ sợ sớm đã tuyết động ba thước. Chính vì vậy, triều ta Nam cảnh năm nay mới 10 phần bình tĩnh, thậm chí Nam Man cổ quốc kỵ binh đều tại Nam cảnh tuyệt tích. Cho nên, ở thời điểm này, Nam Man lại không dám cùng ta đại vũ trở mặt. Linh Phàm nghe ra cắt lượng một bộ lời nói, nghi ngờ hỏi, "Nam Man dẫn đầu đi sứ Hoài Nam, ngươi làm sao biết, không phải là vì cùng kết minh đâu?" Gia Cát Lượng nghe vậy, mỉm cười nói, "Điện hạ, bây giờ Nam Man cổ quốc con dân ngay cả cái này trời đông giá rét cũng không biết như thế nào vượt qua, như thế nào lại đối ngoại mưu đồ. Bọn hắn việc khẩn cấp trước mắt là nhét đầy cái bao tử, sống qua mùa đông này. Cho dù là cùng Hoài Nam đạt thành hiệp nghị, có thể Nam Man cổ quốc bây giờ quốc lực tuyệt đối không có năng lực đại quy mô bắc thượng. Nhanh nhất cũng phải chờ tới sang năm đầu xuân. Thế nhưng, bọn hắn chịu không dậy nổi, mà Hoài Nam phương mặt, mặc dù cố ý liên hợp Nam Man, có thể Lô Kham dưới trướng 30 vạn đại quân, đã khó mà cung cấp nuôi dưỡng, như thế nào lại hướng ra phía ngoài ra lương? Cho nên, Nam Man đi sứ Hoài Nam, nhất định song phương khó mà đạt thành liên minh." Gia Cát Lượng ánh mắt biến đến mức dị thường thâm thúy, trầm ngâm nói, "Mà Nam Man đi đầu đi sứ Hoài Nam, liền sẽ cho chúng ta một cái ảo giác, Nam Man cùng Hoài Nam phương mặt đạt thành đồng minh. Như vậy, áp lực liền cho đến chúng ta triều đình bên này." Gia Cát Lượng một phen phân tích về sau, mặc kệ là Vũ hoàng vẫn là Ninh Phàm, đều là mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Bọn hắn lại như thế nào có thể bảo chứng ta đại vũ nhất định sẽ cho mượn lương cho hắn? Bệ hạ, nếu là chúng ta cùng Hoài Nam giằng co, thậm chí Hoài Nam vương khởi binh, như vậy Nam Man đối uy hiếp của chúng ta sẽ như thế nào?
Dương Nam chi hổ. Vũ hoàng trong con ngươi phun lấy một vòng tinh mang, trong mắt cũng là nhiều một tia giật mình, bây giờ còn không biết được Hoài Nam đến tột cùng Nam Man có hay không đặt thành đồng minh, thậm chí ngay cả mình cũng không tin Nam Man sứ đoàn tiến về Hoài Nam đi một chuyến còn không có cái gì đảm thành.
Đúng.
Gia Cát Lượng trong con ngươi phun lấy một vòng tinh mang, Hoài Nam cho dù là cố ý giúp đỡ Nam Man cổ quốc lương thảo, có thể Nam cảnh nắm giữ tại trong tay của chúng ta, bọn hắn tuyệt đối không khả năng giấu giếm triều đình lặng yên không tiếng động đem lương thực vận đưa ra ngoài. Như vậy, Nam Man liền đã không được chọn. Có thể triều đình sẽ không như thế cho rằng, bọn hắn chống đỡ kinh về sau, nhất định sẽ nói cho chúng ta biết, đã cùng Hoài Nam đạt thành hiệp nghị. Thậm chí sẽ trực tiếp mở miệng uy hiếp chúng ta, nếu là không cho mượn lương, liền lập tức chỉ huy bắc thượng. Như vậy, cả triều văn võ, tất nhiên sẽ lòng người bàng hoàng. Gia Cát Lượng trong tay đong đưa một thanh quạt lông, nói khẽ, chỉ cần câu nói này từ Nam Man sứ thần trong miệng nói ra, mặc kệ là thật là giả, triều đình nhất định không yên lòng, đều sẽ để phòng Hoài Nam, như vậy, Nam Man mục đích liền đạt đến. Thuận thế đưa ra cho mượn lương, cùng ta đại vũ đạt thành hiệp nghị, lấy một chút lương thảo đem đổi lấy một cái mùa đông Nam cảnh bình ổn, chắc hẳn triều đình cũng sẽ dao động. Vũ hoàng ánh mắt cũng là biến đến mức dị thường thâm thúy, sắc mặt bình thản như mặt hồ, trong lòng mãnh liệt như sóng cả, thản nhiên nói, phân tích của ngươi ngược lại là có mấy phần đạo lý. Việc này chấm biết được, nếu thật như thế, chấm sẽ có đại thưởng. Đa tạ bệ hạ. Gia Cát Lượng biểu hiện cực kỳ khiêm tốn, thậm chí lúc nói chuyện còn đi đầu bên trên thi lễ. Điện hạ, đồ ăn làm xong. Bưng lên. Được rồi. Lâm Dung cười ha hả đi ra ngoài, cũng không lâu lắm, từng đạo tuổi trẻ nữ tử bưng từng cái tinh mỹ mâm sứ đi đến. Phu hoàng, mẫu phi, cái này đạo thứ nhất đồ ăn chính là vua ta phụ chiêu bài đồ ăn, thịt kho tàu. Thiên hạ phần độc nhất, mập mà không ngán, sắc hương vị đều tốt. Đạo thứ hai đồ ăn, tên là luộc thịt phiến, đồng dạng là vương phụ chiêu bài đồ ăn, ra ta cửa phủ, ngay cả vị đều ngửi không thấy. Đạo thứ ba đồ ăn. Ninh Phàm tự thân vì Vũ Hoàng cùng Nhàn Phi giới thiệu món ăn, trên mặt đều là vẻ ngạo nhiên, Gia Cát Lượng cùng Điện Vi đám người cung kính đứng hầu một bên. Không sai, như thế hương vị, quả thực là cực kỳ mê người, nhìn lên đến liền để cho người ta thèm nhỏ dãi. Ngược lại là có mấy phần hỏa hầu a. Vũ Hoàng nghe trong không khí tràn ngập mùi thịt, trên mặt đều là vẻ hài lòng. Không giống như là thịt bò, tựa hồ cũng không phải thịt dê. Chương 110, Vũ Hoàng hỏi kế, kích thích sự phẫn nộ của dân chúng. Phu hoàng, đây là thịt heo. Thịt heo? Vũ Hoàng lông mày cau lại, đột nhiên kịp phản ứng, là đồn. Chính là. Nhìn xem Linh Phàm mỉm cười gật đầu, Vũ Hoàng trong tay kẹp lấy một khối thịt kho tàu, hung hăng nuốt xuống một hớp nước miếng, tựa hồ như muốn đem thả xuống, có thể cái kia mê người mùi thịt nhưng lại để hắn kích động. Phàm Nhi, đồn thịt xưa nay mùi tanh tưởi, có thể cái này thịt kho tàu là sao như thế ngon, không một chút mùi tanh tưởi chi khí. Mẫu phi, những này đồn thịt đều là thông qua phương pháp đặc thù nuôi dưỡng mà thành, chính là một cái ấu đồn, với lại đi qua ướp gia vị về sau, hương vị cũng biến thành ngon vô cùng. Thì ra là thế. Nhàn Phi mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng kẹp một khối, thả ở trong miệng, không khỏi hai mắt tỏa sáng, vào miệng tan đi. Không nghĩ tới cái này đồn thịt lại cũng có như thế phương pháp ăn. Có đúng không? Vũ Hoàng nửa tin nửa ngờ nhìn hai người một chút, kẹp một khối tinh tế phẩm bị, khối thịt vừa vào miệng, lập tức lộ ra một vòng say mê thần sắc. Phu Hoàng, hương vị như thế nào? Không sai. Vũ Hoàng tán thưởng nhẹ gật đầu, nhìn về phía Ninh Phàm nói, những này món ăn đều là từ đồn thịt làm ra. Ân. Tốt, cái này đồn thịt mỹ vị vậy mà không thua kém một chút nào dê bò thịt, thậm chí còn hơn, nếu là có thể đem phương pháp này mở rộng, dân chúng tầm thường cũng có thể ăn bên trên cái này ngon chi vật. Chỉ là cái này đồn đến tột cùng như thế nào khu trừ mùi tanh tưởi chi khí, chi phí như thế nào, cần những tài liệu kia ướp gia vị. Nghe được Vũ Hoàng đặt câu hỏi, Ninh Phàm cười tủm tỉm nói, phụ hoàng, cụ thể biện pháp nhi thần lại phái nhân giáo sẽ trong cung ngự chủ, ngài vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng. Ân. Vũ Hoàng tựa hồ cũng không thèm để ý, chỉ là khẽ vước cằm, dư quang liếc về Ninh Giao nha đầu kia vậy mà không nói một lời bắt đầu ăn như hổ đói, thức ăn trên bàn phẩm cũng là ăn không sai biệt lắm. Nha đầu ăn từ từ, quả thực là có nhục nhã nhặn. Phụ hoàng, ta muốn tại nhị ca trong phủ ở hơn mấy ngày, có được hay không vậy? Hồ náo. Nhàn Phi ở một bên yên lặng nhìn xem, trong mắt ngậm lấy cười, thỉnh thoảng lại là hai huynh muội gấp thức ăn, một bữa cơm ăn ấm áp hài hòa, Vũ Hoàng tựa hồ cũng là vừa lòng thỏa ý. Lão nhị a, bây giờ triều đình đại bộ phận quan viên không phải lên ngươi cầm ý vệ chặt đầu chát, liền là tiến vào ngươi chiếu ngục. Lục bộ vận hành cùng địa phương lại trị đều hứng chịu tới ảnh hưởng, ngươi thấy thế nào? Sau khi cơm nước no nê, Vũ Hoàng lại đem chủ đề chuyển rời đến triều chính bên trên, ánh mắt không khỏi rơi vào Ninh Phàm trên thân. Phu hoàng, việc này ngài sợ là muốn thỉnh giáo hai vị thừa tướng, nhi thần chỉ phụ trách bắt cùng giết. Thực sự không được, từ địa phương để bạt mấy vị cũng được. Nào có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Vũ Hoàng ánh mắt sâu xa nói, quan viên tuyển bạt cùng phân công, muốn cân nhắc đến các mặt, tài hoa, phẩm hạnh, đức hạnh, phong bình thậm chí là cân bằng. Đoạn này thời gian, trầm công tiền nhiệm hữu tướng chi vị, để bạt không thiếu hàn môn, cho tới một chút thế gia cầm đầu quan viên đều biểu thị ra bất mãn mãnh liệt. Lần này liền xem như Lâm Thu Thạch lão hồ ly kia, đều đứng ra phản đối. Vũ Hoàng trong con ngươi phun lấy một vòng mịt mờ rực rỡ, ngữ khí lại là cực kỳ bình tĩnh, thế gia chính là thời đại này không thể vượt qua một tòa núi cao. Bọn hắn lũng đoạn thư tịch, nhân tài, tài nguyên, cầm giữ vào triều môn hộ. Điểm này, cho dù là chấm cũng vô lực can thiệp. Phu hoàng. Ninh Phàm nhìn Vũ Hoàng một chút, nhẹ giọng mở miệng nói, chuyện này, ngài có lẽ có thể cùng Trầm Công thương nghị một chút. Việc này ta cùng Khổng Minh còn có Trầm Công đã từng thảo luận qua, cũng nghĩ ra đối sách tương ứng. Bất quá, này sách liên quan trọng đại, bằng vào ta Đại Vũ trước mắt tình hình trong nước, không thích hợp mở rộng, cho nên Khổng Minh liền nghĩ đến một cái điều hòa chi pháp. Ân. Vũ Hoàng nghe được Ninh Phàm lại đem chủ đề dẫn vào ra cắt lượng trên thân, không khỏi một trận kinh ngạc, ghé mắt nhìn thoáng qua, tựa hồ cũng là hứng thú. Cho chấm nói một chút. Tuyên bố chiêu hiền lệ. Hoài Nam, Linh Châu thành. Dịch quán. Một vị man nhân trang phục nam tử ngồi tại phía trước cửa sổ, chỉ gặp hàn mang một điểm, một thanh phi tiêu bắn thẳng đến mặt. Người kia trong con ngươi hiện lên một vòng gợn sóng, một tay đem cái kia cường độ không lớn phi tiêu nắm trong tay, từ phần đuôi lấy ra một cái nho nhỏ tờ giấy. Có ai không? Đại nhân, có gì phân phó? Nói cho A Sử Na, hắn bị người thay thế tin tức đã bị người tiết lộ ra ngoài, lập tức để hắn tìm một chỗ tránh một chút. Là, đại nhân. Người hầu xuống dưới về sau, cái kia mọi dợ nam tử trên mặt lộ ra một bôi vẻ cười lạnh, ánh mắt cùng dưới cửa một người liếc nhau, bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. A Sử Na, ô lo đại nhân để ngài mau mau ra ngoài tránh một chút, ngươi bị tử tù thay thế tin tức đã bị tiết lộ đi ra. Gian phòng bên trong, một tên dáng người khôi ngô hán tử trên mặt phơi bày một đạo dữ tợn vết sẹo, ánh mắt bên trong phun lấy một vòng vẻ phẫn nộ. Một đám ti tiện dê hai chân, ta là đại man thiên nước dũng sĩ, làm sao lại hướng bảy tiện dân này lùi bước? Đại rất tiên thần hào quang không cho phép ta làm như vậy. A Sử Na, nơi này không phải cổ quốc, ngươi vẫn là nghe ô lo đại nhân a. Ừ, ta ngược lại muốn xem bảy tiện dân này có thể đem ta thế nào. A Sử Na ánh mắt bên trong đều là ngạo mạn, biểu lộ đồng dạng cực kỳ khinh thường, chẳng biết lúc nào dịch quán bên ngoài lại tụ tập một nhóm mách tính. Các ngươi đều nghe nói à, cái kia họa hại chúng ta cô nương mọi dợ lại bị một cái tử tù cho thay thế. Thậm chí còn là vương phủ người một tay tổ chức. Quả thực là đáng giận đến cực điểm, trà đạp chúng ta đại vũ mách tính, bọn này cầu quan lại còn hướng về ngoại nhân, bao che tội phạm. Quả thực là ném vào ta đại vũ mặt mũi. Một vị nam tử trẻ tuổi đứng lặng trong đám người, ánh mắt bên trong đều là oán giận, bên cạnh hai vị thư sinh đồng dạng là một mặt phẫn nộ. Hôm nay, nhất định phải tự tay làm thịt tên xúc sinh này. Một đám không có văn hóa man gì, cũng dám ở ta đại vũ cảnh nội như thế tùy ý làm bậy. Các hương thân, chúng ta nhất định phải là chết đi, các cô nương đòi một lời giải thích. Đúng, nhất định đòi một lời giải thích. Nam tử trẻ tuổi kia sau khi nói xong, liền yên lặng biến mất trong đám người, mà theo người bị hại gia thuộc đến đây, dân chúng cũng là càng thêm báng giận. Bọn này xúc sinh, thế nào bọn hắn môn? Chúng ta nhiều người như vậy, xông đi vào vận hạ xúc sinh kia đầu chó. Đúng, cùng một chỗ xông đi vào. Hoài Nam vương phủ. Lô Kham nghe thuộc hạ nhân đến báo, sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống dưới. Đồ hỗn trướng, ngươi là thế nào làm việc? Vương. Vương gia, chẳng ai ngờ rằng, cái kia tử tù đã bị đánh máu thịt bé bét, có thể trùng hợp bị người cho nhận ra. Với lại, cái kia A Sử Na vậy mà không chút kiêng kỵ trong thành hành tẩu, làm việc rất là phết lối, cũng bị người cho nhìn thấy. Bọn này mọi dợ đơn giản không có đem chúng ta vương phủ để vào mắt ta. Nghe hạ nhân giải thích, Lô Kham trong con ngươi tức giận dần dần lắng lại, thản nhiên nói, ngươi đi xuống đi. Chương 111, đâm lao phải theo lao Hoài Nam Vương. Dịch quán hạ. Hàng trăm hàng ngàn người không ngừng hướng phía dịch quán bên trong đánh thẳng vào, thậm chí có chút giang hồ du hiệp trực tiếp rút kiếm tương hướng, tràn diện mười phần hỗn loạn. Dừng tay. Một vị người mặc quan bảo nam tử trung niên từ dịch quán bên trong đi ra, nhìn phía dưới một đám mách tính, trên mặt đều là vẻ giận dữ. Đây là quan dịch, trong đó chính là ta Hoài Nam khách nhân. Các ngươi dám mạnh mẽ xuống tới, quả thực là không cách nào vô thiên. Còn không lui xuống. Cái kia quan viên một bộ vênh vang đắc ý thần sắc, sau lưng hơn 10 vị cầm đao hộ vệ đứng hầu một bên, thần sắc cũng là rất có oán giận. Ngươi cái này cầu quan, đến cùng là ta đại vũ thần vẫn là những cái kia mọi dợ thần. Mọi dợ tại ta đại vũ cảnh nội làm sàng làm bậy, đem mấy người đàng hoàng cô nương hãm hại, ngươi cái này cầu quan không chỉ có bao che tội đồ, còn dám ở đây quát lớn chúng ta. Cái kia mọi dợ là cha của ngươi sao? Một vị ôm đao hiệp khách trên mặt đều là sắc mặt giận dữ, chỉ vào cái kia quan viên cái mũi chửi ầm lên, một bên khua tay nói, các hương thân, xông đi lên, trước đem cái này cầu quan chân đánh gãy. Bực này ăn cây táo rào cây xung đồ hỗn trướng, cũng không biết là ai nhà kẻ phản bội, vậy mà nhận cái rất cha. Xông. Đúng, chơi hắn nha. Trong lúc nhất thời, dân chúng nhao nhao bị kéo theo bắt đầu, một mạch hướng phía dịch quán phát khởi công kích. A cổ cái kia đại nhân, những đại vũ đó bách tính đều xông tới, ngài vẫn là mau mau đi thôi. Hừ, một đám yếu đuối cừu non, lại có sợ gì? A cổ cái kia như cũng một mặt nặng nề, cười nhạt nói, Hoài Nam vương phủ những tên kia nhất định sẽ bảo đảm ở của ta, gia gia của ta là Nam Man quý tộc, bọn hắn tuyệt không dám để cho ta tại trên địa bàn của bọn hắn xảy ra chuyện. Thế nhưng là, không cần thế nhưng là, ta tự mình đi xem một chút, những này dân đen lại có thể thế nào? Vừa nói, A cổ cái kia trực tiếp nhấc lên một thanh loan đao, nhanh chân hướng phía dịch quán hạ đi đi. Ô lo đại nhân, A cổ cái kia đi ra, chúng ta nên làm cái gì a? Không sao, chắc hẳn chính sứ đại nhân cũng sắp trở về rồi, A cổ đây chính là ta đại rất dũng sĩ, không ai có thể thương hắn. Đã bị phát hiện, như vậy ta đại rất dũng sĩ tuyệt không thể lùi bước. Nhìn xem Ô lo một mặt lẽ thẳng khí hùng, người thị giả kia cũng là lộ ra một vòng vẻ kính nể, Ô lo đại nhân, ngươi cũng là ta đại rất dũng sĩ, man thần hào quang nhất định sẽ chiếu rọi đến ngài. Đi, nhanh đi đem chuyện nơi đây thông chi chính sứ đại nhân. Vâng. Dịch quán dưới, nhìn thấy một bóng người nện bước dâng trào nhanh chân đi ra, phía ngoài bách tính cũng là dừng lại bước chân, ánh mắt đều tụ tập tại trên thân thể người kia. Người này chính là A cổ cái kia, liền là hắn thai họa lao Lý gia khuê nữ mà. Người tên xuất sinh này, ngươi trả cho ta nữ nhi. Một vị qua tuổi lục tuần lão giả cầm trong tay một cái thuần sắt lung la lung lay hướng phía A cổ cái kia vọt tới, trên mặt đều là phẫn hận chi sắc. Hừ, phế vật, không biết sống chết. A cổ cái kia trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, vị tiêu dịch quán quan viên cũng sớm đã bị tụ tập bách tính đánh nửa chết nửa sống, lúc này càng là vô lễ tiến lên ngăn cản. Lan. A cổ một cước kia đá vào lao Lý đầu trước người, trực tiếp đem đạp bay ra ngoài, trên mặt đều là kiệt ngạo chi sắc, ta chính là đại rất sứ thần, đây cũng là các ngươi Hoài Nam đạo đại khách sao? Đồ hỗn trướng. Vị kia ôm đao du hiệp thấy lão nhân nhà ngã xuống đất không dậy nổi, rốt cục nhịn không được, xách đao liền hướng phía A cổ cái kia xông tới. Đáng chết mọi dợ, nơi này là Đại Vũ, không phải là các ngươi Nam An. Là ngươi khi nhục ta Đại Vũ bách tính trước đây, bây giờ lại còn như thế lẽ thẳng khí hùng. Đơn giản nên chém thành muôn mảnh. Giết, ta muốn giết ngươi, ngươi trả cho ta vợ con. Lại là một vị hán tử cầm trong tay gậy sắt xông lên phía trước, A cổ cái kia trên mặt đều là cười lạnh, tựa hồ không chút nào từng đem trước mặt bọn này bách tính để ở trong mắt. Hôm nay liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, ta Đại Man Nhi Lang phong thái. A cổ cái kia tay không mà lên, thiết quyền vung dậy, đầu tiên là một quyền đem tay kia cầm côn sắt hán tử đện vào trên mặt đất, lại là cùng cái kia sách đao tráng hán đấu mấy hiệp. Dừng tay cho ta. Một tiếng gầm thét từ đám người sau lưng truyền đến, chỉ gặp một vị người mặc áo mãng bào hán tử ngẩng đầu mà bước, mang theo một đám tinh giáp tiến lên. Đây là Hoài Nam Vương. Vương gia tới. Hừ, cá mẹ một lứa, thay thế tử tù loại chuyện này lại có thể phát sinh ở ta Linh Châu, như nói không có vương phụ tham dự, ta là tuyệt đối không tin. Chẳng lẽ lại Hoài Nam Vương cấu kết Nam An là thật? Trong lúc nhất thời, dân chúng nhao nhao nhường ra một con đường, mà dịch quán bên trong cũng là đi ra mấy vị người mặc man tộc gia thú hán tử. Tham kiến vương gia. Dân chúng chung quanh nhao nhao hành lễ, trên mặt cũng là nhiều một tia vẻ sợ hãi, nhìn xem Lô Kham sau lưng một đội giáp sĩ, đao quang lấp lóe, giáp phiến lan tan, trong lúc nhất thời cũng là trong lòng sinh ra sợ hãi. Vương gia, ngài cần phải là tiểu lão nhân làm chủ a. Ta liền một đứa con gái như vậy, còn bị xuất sinh này cho trả đạp, bây giờ thi cốt chưa lạnh. Cầu vương gia làm chủ. Cái kia bị đạp té xuống đất lao hán, một thanh xóa đi vết máu ở khoe miệng, vọt tới Lô Kham trước người, quỳ rạp trên đất. Có ai không?
Tại.
Đem cái này gan to bằng trời man tộc sứ giả bắt lại cho ta.
Nặc.
Nghe được Lô Kham hạ lệnh, một đám giáp sĩ hướng thẳng đến a cổ cái kia vọt tới, dân chúng chung quanh cũng là thần sắc khẽ giật mình. Chậm rãi. Nam man sứ giả một nhóm bên trong, đứng ở trung ương một vị người khoác da hổ thú bảo nam tử đột nhiên tiến lên, ánh mắt rơi vào Lô Kham trên thân, ôm ngực thi lễ, vương gia. A cổ đó là ta Nam Man quý tộc, còn xin vương gia đem giao cho ta xử trí.
Ân.
Lô Kham trên mặt lộ ra một vòng không vui, bây giờ việc này đã khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng, thậm chí là huyên náo đầy thành phong mưa, bây giờ hắn cũng là đâm lao phải theo lao, có thể cái này mọi dợ lại còn không biết tốt xấu.
Ba hách, A cổ cái kia khi nhục ta đại vũ con dân, y theo ta đại vũ luật pháp, chính là tử tội. Chớ có để bản vương khó xử mới là.
Lô Kham một tay phụ về sau, ánh mắt bên trong cũng là lóe ra một vòng ám mang, lão hán vẫn tại quỳ xuống đất thút thít, ba hách trên mặt cũng là lộ ra một vòng khó xử.
Lên.
Lô Kham lần nữa phất phất tay, ba hách trong con ngươi cũng là phun lấy một vòng lanh mang, vương gia, a cổ đó là ta đại rất hách liên đại công tức yêu thích nhất cháu trai. Ngươi là muốn bước lên hai nước chiến tranh sao?
Ừ, tại ta đại vũ khi nhục con dân của chúng ta, vô luận là ai, bản vương tuyệt không nhân nhượng.
Nhìn thấy Lô Kham vậy mà một bước cũng không nhường, ba hách sắc mặt cũng là dần dần âm trầm xuống, trầm giọng nói, vương gia, hy vọng ngươi không lại bởi vì sự lô mãng của ngươi mà hối hận.
Lên cho ta.
Lô Kham biểu hiện được 10 phần cương ngạnh, một đám giáp sĩ như lang như hổ hướng phía a cổ cái kia vọt tới. Ô lo thì là bám vào ba hách bên thai một phen nói nhỏ.
Vương gia, nếu là hôm nay a cổ cái kia tại trên địa bàn của ngươi nhận chút nào thương thế, ngày mai ta hách liên bộ lạc kỵ binh liền sẽ móng ngựa hoài nam. Ta nguyện ý thay a cổ cái kia hướng bị thương tổn đại vũ con dân bồi tội. Không cần bởi vì là một chút chuyện nhỏ, ảnh hưởng tới hoài nam cùng ta nam man hữu nghị.
Chương 112, con báo đổi thái tử. Ba hách gặp Lô Kham vậy mà chuẩn bị làm thật, trên mặt cũng là nhiều một tia vẻ giận dữ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú lên Lô Kham.
Vương gia.
Lô Kham bên cạnh thân một vị ăn mặc tiểu văn sĩ trung niên tiến lên một bước, nói khẽ. Hách liên bộ lạc tại Nam Man cổ quốc bên trong cũng là số một số hai bộ tộc, không thể tới trở mặt. Không bằng trước đem dịch quán phong tỏa, lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng lại nói.
Ân.
Lô Kham khẽ bước cằm, nhìn về phía sau lưng một vị mặc giáp tướng quân, thản nhiên nói, truyền bản vương mệnh, từ hôm nay trở đi, phong tỏa dịch quán, không có bản vương mệnh lệnh, bất luận cái gì người không được bước ra nửa bước.
Nặc.
Một đội thiết giáp vệ sĩ trực tiếp quan tướng dịch bao bọc vây quanh, Lô Kham nện bước bước nhanh mà rời đi, mà dân chúng chung quanh nhìn xem từng đạo người khoác áo giáp thân ảnh, đều là không dám lên nửa trước bước. Chư vị sứ thần đại nhân, mời trở về đi.
Hừ.
Ba hách lạnh hừ một tiếng, nhìn về phía a cổ cái kia tức giận nói, còn chưa cút đi vào. A cổ miệng kia góc hơi bệnh, nhìn về phía lao hán kia ánh mắt bên trong mang theo một vòng trào phúng, ngẩng đầu mà bước một lần nữa về tới dịch quán.
Vương gia,
cầu ngài là thảo dân làm chủ a, vương gia. Nhà ta khuê nữ mà bị xuất sinh này tai họa, ngay cả mệnh đều mất đi, vương gia cầu van xin ngài.
Vương gia,
lao hán trực tiếp đứng dậy hướng phía Lô Kham rời đi thân ảnh đuổi theo, vừa phóng ra mấy bước liền bị hai vị vương phụ tùy tùng ngăn lại, Lô Kham cũng là dừng chân lại, ánh mắt liếc nhìn một vòng, cất cao giọng nói, chư vị hương thân yên tâm, việc này bản vương tuyệt không nhân nhượng. Bất quá, chuyện này can hệ trọng đại, rất dễ dàng nhắc lên biên cảnh họa chiến tranh, cho dù là bản vương cũng không thể không thận trọng a.
Lô Kham nhẹ nhàng thở dài, tự mình đem lão hán đỡ lên đến, ngự trọng tâm trường nói, "Lão bà à, bản vương trước phái người đem ngươi đưa trở về sau ngươi ăn ở đều do vua ta phủ chuyên gia chăm sóc."
Đà tạ vương gia.
Lão hán nghẹn ngào nói tiếng cảm ơn, ánh mắt lại là giận dữ hướng phía quan dịch phương hướng nhìn thoáng qua.
Huyền Ung vương phủ,
hậu hoa viên.
Vũ Hoàng thành công tại Ninh Phàm cái này hỏi sách về sau, liền dẫn Nhàn Phi vô cùng lo lắng rời đi. Ninh Phàm cùng gia cát lượng ngồi đối diện, Điển Vi đứng hầu một bên. Tưởng Hiến cũng là hình sắc thông thông chạy tới.
Khương Minh, ngươi chuẩn bị vào miếu đường.
Chúa công cơ trí.
Nhìn thấy ra cắt lượng gật đầu, Ninh Phàm trên mặt cũng là lộ ra một vòng tinh mang, trầm giọng mở miệng nói, đối với Nam Man sứ đoàn ý đồ đến, ngươi có mấy phần chắc chắn.
Nhìn xem Ninh Phàm một mặt vẻ lo lắng, ra cắt lượng trong nháy mắt hiểu được, hôm nay hắn tại Vũ Hoàng trước mặt biểu hiện ngôn từ chuẩn xác, đối với Nam Man ý đồ đến cùng mưu đồ đạo nhất thanh nhị sở. Có thể vạn nhất hắn đoán sai, như vậy hình tượng của hắn lập tức sẽ từ trước tới giờ không là chi tại biến thành ba hoa trích chọe hạ người, trực tiếp ngăn chặn mình đường thăng thiên.
Có chừng 10 thành a.
Gia Cát Lượng đầu tiên là nghiêm túc suy tư một phen, ung dung mở miệng nói:
"Ân."
Ninh Phàm trên mặt lộ ra một vòng hồng nghi, chỉ gặp Gia Cát Lượng khẽ cười một tiếng: "Chúa công, chớ có quên, Nam Man trong sứ đoàn có chúng ta người, vẫn là đảm nhiệm phó sứ trước, có được cực lớn quyền lên tiếng."
Bản vương suýt nữa quên mất.
Ninh Phàm trong lòng cũng là thở dài một hơi, trầm ngâm mở miệng nói: "Bây giờ Nam Man bên kia mưu đồ còn chưa kết thúc, bản vương cũng là mười phần mong đợi, Hoài Nam vương đến tột cùng sẽ làm ra như thế nào lựa chọn. Nếu là bao che a cổ cái kia, liền chết mất dân tâm, nhưng nếu là chém a cổ cái kia, liền sẽ đắc tội Nam Man."
Ha ha.
Gia Cát Lượng nhẹ lay động quạt lông, cười tủm tỉm nói: "Chúa công, Hoài Nam Vương đối Nam Man thế nhưng là ký thác kỳ vọng, tuyệt đối sẽ không tùy tiện ác Nam Man. Cùng để Hoài Nam Vương khó khăn lựa chọn, chẳng chúng ta giúp bọn hắn một chút."
"Ý của ngươi là?"
Nhìn thấy Gia Cát Lượng gật đầu, Ninh Phàm trong con ngươi cũng là lộ ra một vòng ngưng trọng, nếu là A cổ cái kia chết tại Hoài Nam, Nam Man có thể hay không đem bút chướng này tính tại triều đình trên thân.
Gia Cát Lượng nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn về phía một bên Tưởng Hiến, Tưởng chỉ huy phó làm, nếu là ở hạ không có nhớ lầm, Cẩm Ý vệ có một loại đổi mặt bí thuật.
"Không sai." Nghe được Gia Cát Lượng đặt câu hỏi, Tưởng Hiến khẽ bước cằm, nói khẽ, chính là dịch dung thuật một loại, cần muốn chế tác mặt nạ ra người.
Ân.
Gia Cát Lượng mỉm cười gật đầu nói, chúa công, trong Cẩm Y vệ có Dịch Dung cao thủ, nếu là có thể để chúng ta người thành công đem A Cổ cái kia thay thế.
T. Linh Phàm cũng là bị Gia Cát Lượng lớn mật kế hoạch cho kinh đến, trên mặt lộ ra một vòng vẻ trầm tư, đem A Cổ cái kia đổi thành chúng ta người, lại quang minh chính đại rời đi Hoài Nam.
Như vậy, Hoài Nam Vương dân tâm tất tang.
Bất quá, muốn thành công chơi vừa ra con báo đổi thái tử, sợ là chúng ta vị kia ám tử cũng muốn nhúc nhích một chút.
Chúa công, giao cho ta an bài chính là.
Hoài Nam.
Dịch quán bên trong.
Bóng đêm lặng yên mà tới, Ô Lo trong tay cầm một bộ mật tín, trên mặt lộ ra một vòng vẻ chấn động.
Kế này quả nhiên là tuyệt diệu.
Chỉ khi nào tiết lộ, tại Nam Man nhiều năm tâm huyết đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát.
Thôi.
Ô Lo cắn răng một cái, trên mặt cũng là lộ ra một vòng quyết tuyệt chi sắc, đi đến phía trước cửa sổ đem cửa sổ mở ra, lặng lặng bình địa nằm ở trên giường.
Một phút về sau, người áo đen từ phía trước cửa sổ bay lượn mà vào, cùng kính hành lễ một cái.
Chuẩn bị như thế nào?
Hồi bẩm giáp đại nhân, thuộc hạ đã nắm giữ á cổ cái kia toàn bộ tin tức.
Bên trái cái thứ hai gian phòng, thất bại hậu quả, người biết.
Mời đại nhân yên tâm.
Người áo đen kia cung kính hành lễ một cái, thân hình trực tiếp tại Ô Lo trước mặt biến mất.
Bọn này đáng chết dê hai chân, dám phái binh vây ta nhóm, đợi ta trở lại đại rất về sau, nhất định phải mời rất hoàng bệ hạ xuất binh.
Một đám kiếp nhược sâu kiến, làm sao phối chiếm cứ mảnh này đất đai phì nhiêu?
Chỉ có ta đại rất dũng sĩ, mới xứng ở trên vùng đất này rục ngựa rong ruổi.
A cổ cái kia ngồi trong phòng, một mặt vẻ ngạo nhiên, nhìn lên trước mặt hai vị man tộc binh sĩ.
Các huynh đệ, uống.
Hôm nay chúng ta không say không về.
Làm.
Ba người cùng chén dao ngọn, một chén tiếp lấy một chén, một cỗ khói mê lặng yên không tiếng động thấm vào giữa phòng. Hai người lần lượt ngã xuống, á cổ cái kia trên mặt đều là vẻ đắc ý.
Ha ha ha, không nghĩ tới chỉ là vài chén rượu, liền đem bọn ngươi làm gục xuống.
Hai cái phế.
Lời còn chưa dứt, một đầu ngã quỵ trên bàn, trong phòng trong nháy mắt thêm ra một bóng người.
Siêu.
Bóng người khiêng á cổ vậy liền bay thoát ra ngoài, không làm kinh động bất luận kẻ nào.
Nhiệm vụ của ta hoàn thành, tiếp xuống giao cho ngươi.
Người áo đen nhìn lên trước mặt một vị tướng mạo cùng á cổ cái kia giống nhau như lúc người, đem á cổ cái kia tùy thân tín vật từng cái giao cho người kia.
Ân.
Từ giờ trở đi, ta chính là á cổ cái kia.
Dựa theo kế hoạch làm việc a.
Người áo đen khẽ bước cằm, đem trên vai khiêng một đao làm thịt, cắt lấy ra mặt về sau, vùi sâu vào đã sớm chuẩn bị xong hố sâu.
Tới đi.
A cổ cái kia nhìn lên trước mặt người áo đen, khẽ bước cằm, người áo đen nói khẽ, kiên nhẫn một chút.
Chương 113, đỉnh cấp cánh cửa, hạng A tuyệt mật.
Vương gia, không xong.
Xảy ra chuyện lớn.
A cổ cái kia.
Xảy ra chuyện.
Một đạo kinh hoàng thanh âm từ Hoài Nam Vương bên ngoài thư phòng truyền đến, cái sau trong nháy mắt sắc mặt trầm xuống, nhấc chân liền hướng phía bên ngoài thư phòng đi đi.
A cổ cái kia ra chuyện gì?
Vương gia, hắn bị hạ thuốc mê. Bị người từ dịch quán bên trong bắt đi ra, bây giờ treo ở vương phủ trước, hấp hối.
Người nói cái gì?
Lô Kham lúc này biến sắc, A cổ thân phận của đó bất phàm, gia tộc thế lực tại Nam Man cổ quốc bên trong cực kỳ quyền nói chuyện, thâm thụ Hách Liên đại công tức yêu thích. Nếu là A cổ cái kia thật tại Hoài Nam xảy ra chuyện gì, sinh ra hậu quả tuyệt không phải hắn có thể thừa nhận được lên.
Phải biết, bây giờ hắn trăm phương ngàn kế muốn cùng Nam Man cổ quốc cùng một tuyến, thậm chí là đạt thành liên minh, có thể chẳng biết tại sao, những này đáng giận mọi dợ vậy mà không chút nào tâm động.
Mẹ nó,
tên hỗn đản nào làm, cho bản vương cha.
Còn không mau đem người buông ra.
Lô Kham nhìn xem A cổ cái kia bị trói lấy tứ chi, chẳng biết lúc nào bị treo ở vương phủ trước, tựa hồ chỉ còn lại một hơi, lập tức sắc mặt biến đến tái nhợt.
Nam Man sứ đoàn biết chuyện này sao?
Cũng đã biết.
Đem người đưa trở về đi, rút lui dịch quán bên ngoài giáp sĩ.
Nặc.
A cổ cái kia bị buông ra về sau, cả người tựa hồ cũng là vừa tỉnh lại, lập tức chửi ầm lên, Lô Kham nện bước nhanh chân đi vào trong phủ, bình tĩnh nói cho ba Hách đại nhân, bản vương trước đó thuật ước định vẫn như cũ hữu hiệu.
Hừ.
A cổ cái kia giận dữ mắng một câu, trở lại dịch quán về sau, Nam Man chính sứ ba Hách cùng Ô Lo sớm đã chờ lâu ngày. Di nhìn thấy thân ảnh của hắn về sau, lập tức tiến lên.
A cổ cái kia, ngươi không sao chứ?
Những này đáng chết dê hai chân, ta cuối cùng sẽ có một ngày sẽ giết trở về.
Ba Hách đại nhân, chúng ta cái này về lại rất, ta muốn để gia gia của ta xuất quân san bằng Hoài Nam.
A cổ cái kia mặt giận dữ, ba Hách nhẹ nhàng thở dài, khẽ lắc đầu nói, A cổ cái kia thiếu gia, chớ có quên mục đích của chúng ta chuyến này.
Bút chứng này, trước đi lại.
Lập tức trong đêm lên đường, lao tới Đại Vũ Đế đô.
Trời tờ mờ sáng, đông phương đã nổi lên thứ nhất bôi ngân bạch sắc, tùy theo hòa hợp từ khí, nương theo lấy gà gáy chó sủa thanh âm. Ngủ ý một ngày mới đến.
Trong ngày mùa đông Vũ Vương thành, sương mù mông lung, sương mai làm ướt mái hiên, nhỏ xuống tại bản đá xanh bên trên.
Huyền Ung Vương trong phủ, thiếu niên sớm rời khỏi giường, một cây trường thương đùa nghịch hổ hổ sinh uy, cùng nửa tháng trước đã có cách biệt một trời.
Tướng mạo nghĩ này tướng mạo ức, ngắn tương tư này vô tận cực.
Thương thứ nhất, thương tư.
Linh Phàm quát khẽ một tiếng, thương ra như du long, cánh tay ra sức một khu, thương mang đâm thẳng, hàn quang tiệm nhấp nháy.
Thương tư tình một đêm nhiều ít, chân trời góc biển chưa là dài.
Thương thứ hai, đứt ruột.
Mắt thấy là giả, thâm nghe thì thực, ba ngón mù đánh.
Thương thứ ba, Mù Long.
Ba thức thương pháp đi song song, Ninh Phàm quần áo trên người đều đã bị mồ hôi ướt nhẹp, tóc dài múa may theo gió, ngân thương ào ào rung động.
Bây giờ ba phát đi xuống, thể lực cơ hồ đã tiêu hao.
Ta lớn nhất nhược điểm chính là thể năng cùng tố chất thân thể, bất quá, bởi vì phục dụng tẩy tủy phạt xương đan nguyên nhân, thân thể của ta tính dẻo dai cùng mở rộng tính muốn viễn siêu thường nhân.
Có lẽ có thể thử một chút.
Ninh Phàm thoáng dừng lại một chút, hít sâu một hơi, hai con ngươi đột nhiên phun lấy một vòng hàn mang.
Càn khôn một tốc thiên hạ du lịch, chăng như lưỡi câu, khó đừng cầu.
Thương thứ tư, Phong Lưu.
Chỉ gặp Linh Phàm thân hình giống như huyện hóa ra số đạo tàn ảnh đồng dạng, khi thì giống như là nhấp nô lôi đỉnh, mau lẹ mà cứng mãnh, khi thì giống như là mềm dẻo cỏ non, theo gió chập chờn, chôn sâu dưới mặt đất. Một thương này tựa hồ không có kết cấu gì có thể nói, thậm chí cho người ta một loại lộn xộn không chịu nổi một kích cảm giác. Có thể theo Ninh Phàm một thương điểm ra, trong viện một viên cổ thụ trực tiếp ứng thanh mà đứt. Hô, hô. Ninh Phàm ngụm lớn thở hổn hển, trong đầu hệ thống nhắc nhở âm cũng là vang lên theo, chúc mừng chủ nhân, đoạt mệnh 13 thương thức thứ tư, Phong Lưu, bước vào tiểu thành chi cảnh. Chúc mừng chủ nhân, đoạt mệnh 13 thương thức thứ hai, Đứt Ruột, bước vào tông sư chi cảnh, đoạt mệnh 13 thương thức thứ tư, Phong Lưu, bước vào đại thành chi cảnh, phải chăng xem xét võ đạo phụ trợ giao diện. Xem xét. Chiến đấu kết thúc, Ninh Phàm cả người cũng là khí thế một tiết, một cú cảm giác mệt mỏi trong nháy mắt lan khắp toàn thân, gió lạnh nhào vào khuôn mặt, giọt máu dần dần ở trên mặt ngưng kết. Đoạt mệnh 13 thương tương tư, 1423.000. Đoạt mệnh 13 thương đứt ruột, 523.000. Đoạt mệnh 13 thương ngủ lòng, 781.000. Đoạt mệnh 13 thương phong lưu, 21.000. Ám khí tông sư, 1023.000. Hái lá phi hoa nhập môn, 5100. Ninh Phàm nhanh chóng xem một lần về sau, ngạc nhiên phát hiện, theo mình đối thương pháp cảm ngộ không ngừng ra thân, đối với đằng sau chiêu thức liên hệ tựa hồ cũng biến thành thuận buồm xuôi gió. Nói thí dụ như trước đó liên hệ một lần thương pháp nhiều nhất có thể thu hoạch được mấy điểm độ thuần thục, nhưng hôm nay đánh một lần tương tư, lại có thể mấy chục độ thuần thục. Mỗi một chiêu trên cơ bản luyện tập 2-3 lượt đều có thể bước vào đại thành chi cảnh. Bây giờ, đoạt mệnh 13 thương, trước hai phát đều đã bước vào tông sư, mà mù long gió hiếm dịu lưu cũng là bước vào đại thành chi cảnh. Vũ lực giá trị vậy mà phá 90. Linh Phàm trên mặt viết đầy kinh ngạc, không nghĩ tới theo thương pháp đột phá, vũ lực lại một lần có chỗ tinh tiến, thành công bước vào đỉnh cấp võ tướng cánh cửa. Chính làm Linh Phàm kinh hỉ thời điểm, chỉ gặp Tưởng Hiến thân ảnh xuất hiện tại trong sân, cung kính thi lễ về sau, tiến lên đưa qua một phòng mật tín. Chúa công, phía Nam cùng Hoài Nam đều có tin tức truyền đến. A. Linh Phàm trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc, mở ra thư tín về sau, không khỏi lông mày nhíu trở thành một đoàn. Nói như vậy, Trần gia còn lưu lại không thiếu chuẩn bị ở sau. Chính là, Tưởng Hiến khẽ bước cằm, nói khẽ, theo Văn Hỏa tiên sinh nói, Trần gia tại Giang Nam có không thiếu bí ẩn thế lực, liên lụy quá lớn. Muốn nổ tận gốc, chỗ thời gian hao phí tài nguyên quá to lớn. Thôi. Linh Phàm trực tiếp lắc đầu nói, bây giờ Trần Cảnh Thâm một nhóm đã bắt quy án, đang tại áp giải vào kinh. Về phần sự tình khác, tạm thời gác lại a. Cho dù là có một ít bí ẩn thế lực, cũng là không nổi sóng gió gì. Vâng. Tưởng Hiến gật đầu cung kính thi lễ, Ninh Phàm lại nói, Hoài Nam bên kia làm khá lắm, đường dây này có thể phát triển tiếp. Kể từ hôm nay, A cổ kia hàng là hạng A tuyệt mật, không được có chút nào tiết ra ngoài. Nặng. Tưởng Hiến sắc mặt nghiêm một chút, cung kính gật gật đầu, trầm giọng nói, chúa công, Hoài Nam bên kia. Bảo vệ tốt mấy vị kia người bị hại thân thuộc, đem Hoài Nam Vương bao che A cổ cái kia tin tức quyết tán ra. Nặng. Ninh Phàm lau một cái mồ hôi trên trán, đem liệt long đoạn hồn thương cắm vào giá vũ khí bên trên, nói khẽ, huyết sắt các ba cái kia chuột bắt được sao? Chúa công, bọn hắn một mực không lộ diện, chúng ta còn chưa phát hiện tung tích của bọn hắn. Chương 114, Khúc Hồng tụ lựa chọn, Trần Thanh Sông tới chơi. Thôi, việc này các ngươi chớ có nhúng tay. Đợi giả hủ hồi kinh về sau, ngươi tiếp nhận Trần gia mưu phản một án, liên hợp hình bộ đại lý tự hội thẩm. Nặng. Tường Hiến nện bước nhanh mà rời đi, Ninh Phàm một phen sau khi rửa mặt, đổi lại một thân sạch sẽ y phục. Lâm Bá, tại vị tiêu công chúa hiện ở nơi nào, dẫn ta đi gặp a. Vâng. Lâm Dung mang theo Ninh Phàm đi vào một chỗ vắng vẻ tiểu viện, một tòa tinh xảo lầu các tọa lạc tại tiểu viện chính giữa, đình đài nhà thủy tạng, lịch sự tao nhã lạnh nhạt. Ninh Phàm tại trước viện ngừng chân, ánh mắt hướng phía lầu các nhìn lại, phía trên mở ra một cánh cửa sổ, một vị thần sắc cô đơn mỹ nhân một mặt xuất thần ngồi tại phía trước cửa sổ, tựa hồ cũng không có ý thức được hắn đến. Người đi về trước đi. Nhị gia, yên tâm, chỉ là ba cái nhược nữ tử, còn không đả thương được ta. Vâng. Lâm Dung gật đầu bất đắc dĩ, thấp giọng dặn dò, nhị gia, ngài có thể phải chú ý có chừng có mực, vị này dù sao cũng là. Cút đi. Ninh Phàm liếc mắt, nhanh chân đi vào lầu các, hai vị tuổi trẻ nữ tử hầu hạ tại khúc hồng tụ bên cạnh, thần sắc buồn bực. Ai? Tinh Nguyễn Nhi đột nhiên quay đầu, liền nhìn thấy một vị dáng người thon dài thân ảnh chậm chậm mà đến, con người bỗng nhiên co rụt lại, vội vàng hộ đến khúc hồng tụ trước người. Ninh Phàm nhấc chân tiến lên, trực tiếp vượt qua Tinh Nguyễn Nhi, tại khúc hồng tụ bên cạnh ngồi xuống, hai người đều làm một lời không phát, ngơ ngác nhìn qua ngoài cửa sổ đỉnh đài lầu các. Tinh Nguyễn Nhi cũng là thần sắc khẽ giật mình, không biết nên không nên tiến lên ngăn cản. Người mẫu phi tại Đông Hoài tình cảnh tựa hồ cũng không tốt lắm. Tại ngươi rời đi đoạn này thời gian, hoàng hậu đối ngươi mẫu phi thế nhưng là gây khó khăn đủ đường. Cũng may có Đông Hoàng bảo vệ, chưa từng nhận tổn thương gì. Ninh Phàm trước tiên mở miệng, Khúc Hồng tụ thân hình run lên, ngươi có thể thu đến ta mẫu phi tin tức. Không chỉ như vậy. Ninh Phàm khẽ lắc đầu, nói khẽ, bản vương còn từng nghĩ tới, để ta người cùng ngươi mẫu phi tiếp xúc một phen, lại lộ ra sơ hở cho hoàng hậu. Dùng cái này đến áp chế ngươi làm việc cho ta. Bất quá nghĩ lại, ngươi ở trên đời này không chỗ nương tựa, chỉ còn lại một cái thương ngươi yêu ngươi mẫu phi, bản vương trung quy là không đành lòng. Khúc Hồng tụ mãnh liệt nhìn về phía một bên Ninh Phàm, ánh mắt bên trong nhiều một vòng e ngại, thậm chí còn có một tia kính sợ. Nàng tại thế gian này, duy nhất bận tâm cũng chỉ còn lại mẫu phi. Cho nên, ngươi chuẩn bị đối xử ta ra sao? Trên người của ta còn có cái gì đáng giá ngươi tự mình đến gặp ta? Khúc Hồng tụ lông mi bên trên lóe lệ quang, trong suốt ánh mắt vừa đi vừa về lưu chuyển, để cho người ta nhịn không được dâng lên một vòng chịu mến chi ý. Bản vương lần này đến đây, là chuẩn bị thả ngươi về Đông Hải. Ngươi nói cái gì? Khúc Hồng tụ chưa mở miệng, Tinh Uyển Nhi liền nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, nhìn chòng chọc vào Ninh Phàm, ngươi lại tại tính toán gì? Bản vương không có tính toán gì, chỉ là động lòng thương hại thôi. Hừ, con trồn cho gà chúc Tết. Các ngươi không phải nhọc lòng muốn từ ta trong phủ chạy đi sao? Ninh Phàm trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm, bọn hắn đã từ bỏ các ngươi, bản vương hết lần này tới lần khác muốn đem bọn ngươi trả về. Khúc Hồng Tụ trầm mặc hồi lâu, ánh mắt nhìn qua phương xa đỉnh đài lầu các, nói khẽ: "Uyển Nhi, Tú Nhi, các ngươi đi xuống trước đi."
"Công chúa,
đi xuống đi, ta cùng điện hạ có một số việc cần."
"Vâng."
Hai nữ lẫn nhau gật đầu bất đắc dĩ, yên lặng rời khỏi lầu các.
"Điện hạ, nói một chút đi, ngài có gì mưu đồ, chỉ cần không thương tổn cùng mẫu thân của ta, ta đều sẽ đáp ứng ngươi."
"A." Ninh Phàm cười nhạt một tiếng, nói khẽ: "Ngươi làm sao biết, ta không phải thật tâm thả ngươi trở về."
"Vô luận điện hạ là có hay không tâm, đã không trọng yếu, Hồng Tụ ở trên đời này, chỉ có mẫu phi một người thực tình đối đãi, những người còn lại, hoặc là mang theo nhu đồ, hoặc là mang theo hiệu quả và lợi ích. Ta ở trên đời này cũng không dựa vào, đã như vậy, chẳng để điện hạ trở thành ta dựa vào."
Khúc Hồng Tụ vừa nói, trực tiếp đem đầu tựa vào Ninh Phàm trên bờ vai, trên mặt trượt xuống hai hàng thanh lệ, bản thân lúc sinh ra đời lên, liền đã chú định cái này lòng đong một đời. "Ta vốn cho rằng, thoát đi tòa kia thâm cung, sẽ rơi vào một phen thanh tĩnh, thật không nghĩ đến, một khắc này mới là phân tranh bắt đầu. Bây giờ ta biến thành phụ hoàng con rơi, tựa hồ cũng hợp tình hợp lý." Khúc Hồng Tụ tự giễu cười một tiếng, rúc vào Ninh Phàm bên cạnh, sắc mặt biến đến vô cùng thê lương bi ai.
"Điện hạ thả ta trở về, toan tính vì sao, không ngại nói thẳng bẩm báo, ta toàn lực trợ ngươi chính là
duy nguyện, điện hạ có thể hộ ở của ta mẫu phi, để thứ nhất thế chớ bị bắt nạt, Hồng Tụ nguyện vì điện hạ sử dụng, phản quốc cũng tốt, lương quân cũng được, đều là không quan trọng."
Ninh Phàm ánh mắt trở nên mười phần thâm thúy, cảm thụ được trên bờ vai một mảnh đất, nói khẽ: "Ngươi là người thông minh, bản vương so ngươi thoáng may mắn một chút. Một biết ăn mặc một cái, tối nay theo ta đi một chuyến Phượng Tường lâu."
"Vâng."
Khúc Hồng Tụ đứng dậy, hạ thấp người chính là thi lễ, cung kính gật gật đầu.
"Kể từ hôm nay, ngươi liền là người của ta."
"Là." Hồng Tụ từ đó chỉ thuộc về điện hạ.
Gia đình viện, Ninh Phàm trên mặt cũng là lộ ra một vòng buồn vô cớ, Khúc Hồng Tụ nàng này, không thiếu tâm cơ thủ đoạn, càng biết xem xét thời thế. Nếu là hảo hảo bồi dưỡng một phen, chưa hẳn không thể trở thành phụ tá đắc lực.
"Hệ thống, xem xét Khúc Hồng Tụ độ trung thành."
Ninh Phàm yên lặng ấn mở hệ thống, từ khi hệ thống thăng cấp về sau, hắn chưa sử dụng tới mới công năng, thuật thăm dò.
"Chủ nhân, thuật thăm dò cần bản thân tại ký chủ trong vòng 10 thước mới có thể dò xét."
"Ngậy." Ninh Phàm cười khổ lắc đầu, quay đầu nhìn một cái lầu cát, "Thôi, các loại đến tối rồi nói sau."
Hắn đôi Khúc Hồng Tụ là có nắm chắc nhất định, lấy nàng bây giờ tình thế, không có có càng nhiều lựa chọn.
"Điện hạ, hộ bộ thượng thư, Trần Thanh Sông Trần đại nhân cầu kiến."
"A."
Ninh Phàm trên mặt lộ ra một vòng vẻ ngoài ý muốn, chậm rãi đứng dậy, một phen trầm ngâm sau khẽ lắc đầu, "Không thấy."
"Vâng."
Thị vệ nhanh chân lui ra về sau, Ninh Phàm trên mặt lộ ra một vòng trầm tư, bây giờ Vũ Hoàng thái độ đối với hắn tựa hồ cũng không có biến hóa rõ ràng. Thậm chí liền ngay cả Yến Vân thập bát kỵ cùng Hãm trận doanh cũng chỉ là đơn giản đề đầy miệng, cũng không có muốn truy cứu ý tứ. Nhưng hắn nhưng lại không thể không cẩn thận một chút, đế vương chi tâm khó lường, phụ tử như bất hòa, trong khoảnh khắc thôi. Cho nên, Ninh Phàm thái độ đối với Vũ Hoàng rất là vi diệu, trong lòng có chân tình tại, nhưng lại chưa bao giờ đem thả xuống qua lòng đề phòng.
"Điện hạ, Trần đại nhân khăng khăng muốn gặp, còn đưa lên bài thiếp."
Ngài nhìn.
"Ân."
Ninh Phàm lông mày nhíu lại, do dự một chút, nói khẽ: "Đã như vậy, liền để hắn vào đi."
"Vâng."
Cũng không lâu lắm, chỉ gặp một vị người mặc quan bào, mày rậm mắt to nam tử trung niên ngẩng đầu mà bước đi vào đại điện.
"Hạ quan, Trần Thanh Sông, bái kiến Huyền Ung Vương điện hạ."
Trần đại nhân miễn lễ.
Ninh Phàm mỉm cười gật đầu, trên mặt cũng là mang theo một vòng thân thiết chi sắc, yên lặng mở ra hệ thống xem xét Trần Thanh Sông đối với hắn độ thiện cảm.
Chương 115, dựng nhà ấm.
"Không nghĩ tới Trần Thanh Sông đối ta độ thiện cảm vậy mà đạt đến 53 điểm."
Ninh Phàm nhìn thoáng qua Trần Thanh Sông độ thiện cảm về sau, không khỏi thầm giật mình, nhìn lên trước mặt vị này lập thân đường đường, khuôn mặt nghiêm túc nam tử, cũng là nhiều một tia thân cận chi ý. "Không biết Trần đại nhân hôm nay tới chơi, cần làm chuyện gì?"
"Bẩm điện hạ, hạ quan ngày hôm trước tụ bệ hạ tiếp kiến thời điểm, liền nghe bệ hạ đề cập, là điện hạ ngài tại ngự tiền cực lực tiến cử, hạ quan mới có thể lĩnh hộ bộ thượng thư chi vị. Vì vậy, hôm nay hạ quan nhậm chức về sau, lập tức đến đây bài kiến."
Trần Thanh Sông tiếng nói tương đối thô kệch, trên thân cũng là mang theo một cỗ chính khí, lời nói cử chỉ hiển thị rõ hào phóng, tăng thêm trên mặt gốc râu cằm cùng cao lớn dáng người, hiển thị rõ nam nhi dương cương chi khí.
Bản vương làm nghe Trần đại nhân tài danh, lại là người chính trực, cương trực công chính, đem đất đai một quận quản lý phát triển không ngừng. Chỉ là tại phụ hoàng trước mặt thuận mồm đề một câu, Trần đại nhân có thể ngồi tại bây giờ vị trí này bên trên, hẳn là cảm tạ phụ hoàng hiển danh thánh đức, tăng thêm Trần đại nhân những năm này cẩn trọng, một lòng vì dân.
"Ha ha ha." Trần Thanh Sông nghe vậy, cười to nói: "Hạ quan đối điện hạ ngài chi tài tình, thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu, đoạn này thời gian trong kinh phát sinh cái cọc kiện kiện, sớm đã liền truyền ly giang nam bắc. Nhất là điện hạ nói sự cường ngạnh nước vấn, quả thực là chấn thế chi ngôn a.
Điện hạ cũng biết, hạ quan từng nhận chức thị lang bộ hộ chức, sau bị giáng chức trích rời kinh, đối trong triều tập tục cực kỳ không cam lòng, bởi vì nhanh mồm nhanh miệng, đắc tội không ít người. Có thể lần này trở về, trong triều tập tục rực rỡ hẳn lên, hạ quan giống như tỏa sáng tân xuân, trong lòng thế nhưng là cất giấu hùng tâm trang trí, lần này thế muốn vì ta đại vũ làm ra một phen tình cảnh mới."
Trần Thanh Sông ngôn ngữ cực kỳ phấn khởi, nhìn về phía Ninh Phàm ánh mắt cũng là tràn đầy kính nể, lời nói tình chân ý thiết, chữ chữ âm vang, dù là chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc, Ninh Phàm cũng biết, người này có thể chịu được trọng dụng.
"Tốt."
Ninh Phàm vì đó kêu một tiếng tốt, thản nhiên nói: "Trần đại nhân tiến ta trong phủ trước đó, bản vương còn lo lắng, Trần đại nhân là một vị định nọt hạng người, sợ tiến sai người. Nhưng hôm nay thấy một lần, bản vương yên tâm. Hộ bộ giao cho Trần đại nhân, chính là triều đình may mắn, bách tính chi phúc."
Trần Thanh Sông nghe vậy lại là một phen cười to, nói thẳng: "Điện hạ mặc dù đối hạ quan có tiến cử tri ân, có thể công là công, tư là tư, hạ quan cũng sẽ không vì điện hạ vi phạm danh giới cuối cùng."
"Ha ha ha."
Ninh Phàm cũng là cười to nói: "Ngươi Trần Thanh Sông nếu là vi phạm với danh giới cuối cùng, xúc phạm quốc pháp, bản vương cẩm ý vệ thế nhưng là tuyệt không nương tay."
Lời vừa nói ra, hai người lại là nhìn nhau cười một tiếng, có chút cùng chung chí hướng cảm giác. Hoàng cung. Vũ Hoàng nhìn xem thức ăn trên bàn, giật giật đũa lại là không có chút nào muốn ăn. Từ khi đi một chuyến Huyền Ung Vương phủ về sau, hắn vị giác tựa hồ bị tê dại đồng dạng, ăn cái gì đều trở nên kẻ nhạt vô vị. Ngụy Anh a. Vậy hạ. Lão nhị nhưng có phái người vào cung. Nhị điện hạ. Ngụy Anh trên mặt lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc, khẽ lắc đầu, hồi bẩm bệ hạ, nhị điện hạ cũng không phái người đến đây. Tên tiểu hôn đản này. Vũ Hoàng thầm mắng một tiếng, đem đũa để lên bàn, làm sơ trầm ngâm, dạng này, ngươi đi mời trầm tướng tiến về Huyền Ung Vương phủ gặp trẫm. Vâng. Ngụy Anh hơi nghi hoặc một chút nhìn Vũ Hoàng một chút, cung kính thi lễ sau phái người đi mời trầm lê. Bệ hạ. Cảnh Lê, thay đổi một thân y phục hàng ngày, theo ta đi một chuyến Huyền Ung Vương phủ. Vâng. Linh Phàm đem Trần Thanh Sông đưa sau khi đi, liền để Lâm Dung tìm tới mấy cái công tượng, ở trong viện thí nghiệm dựng nhà ấm vật liệu. Nói như vậy, trang giấy trên lý luận là có thể được, vô luận là thông sáng tính vẫn là bịt kín tính, đều phù hợp nhà ấm tiêu chuẩn. Điện hạ, nếu là bình thường thời tiết còn có thể, nếu là gặp được mùa mưa, hoặc là dính nước, chỉ sợ trang giấy sẽ mục nát rơi. Huống hồ, giấy tuyên giá khẳng so hoàng kim, nếu là lấy giấy đến dựng nhà ấm, chỗ hao tổn trang giấy chỉ sợ. Nghe được công tượng trả lời, Linh Phàm trên mặt đều là vui mừng, như thế nói đến, dùng giấy trương đến bịt kín là có thể được, vô luận là thông sáng tính vẫn là bịt kín tính, đều miễn cưỡng phù hợp nhà ấm tiêu chuẩn. Yên tâm, trang giấy không là vấn đề. Lâm Dung, tại có thể từng nghe đến, đi trước chuẩn bị cho bản vương 100 cân giấy tuyên. Vâng. Lâm Dung không biết tự mình nhị gia lại đang chơi đùa cái gì, thế nhưng là nghe được sau khi phân phó, vẫn là lập tức tay đi làm. Đến, nhìn một chút bản vẽ. Nhà ấm chủ thể không lấy đá xây dựng, trong đó cần một cái lá sắt quản, dùng để nhóm lửa không ấm. Nhà ấm ngoại thất bên trong có một cái không ấm khu, lấy một cái nồi sắt lớn treo ngược, liên thông lá sắt quản, dùng cái này đến thông nhiệt khí, đạt tới khống chế nhiệt độ hiệu quả. Linh Phàm đem nhà ấm nguyên lý đơn giản trình bày một lần, mấy vị công tượng liên tiếp gật đầu, trên mặt cũng là lộ ra một vòng vẻ chờ mong. Điện hạ yên tâm, nhất hơn nửa cách giờ, chúng ta liền có thể dựng tốt nhà ấm gian cung. Rất tốt. Linh Phàm hài lòng nhẹ gật đầu, trong lòng cũng là vô cùng kích động, nếu là có thể đem nhà ấm dựng bắt đầu, đem này 1000 hạt giống trồng thành công, như vậy sang năm đầu xuân, toàn bộ đại vũ đều có thể đại quy mô gieo trồng khoai tây khoai lang. Ra, giấy tới. Lâm Dung một tiếng gào to, liền dẫn hai vị hạ nhân, xách một xấp trang giấy nhanh chân mà đến. Thả cái kia, không nhìn thấy ra đang tại bận điệu sao? Ồn ào cái gì? Linh Phàm bị Lâm Dung nửa đường quấy rầy, có chút không vui quát lớn một tiếng, Lâm Dung cười hắc hắc, cũng không thèm để ý, mà là tiến lên giúp đỡ. Nhất định phải chú ý lá sắt bị kín tính, tuyệt không thể thoát hơi. Thời đại này không có mối hàn công nghệ, cho nên chỉ có thể để thợ rèn dùng khuôn đúc chế tạo, khó khăn kia không thua gì rèn đúc một thanh bách luyện đao. Điện hạ, ngài nhìn xem chủ này thể đại khái như thế nào? Ân, không sai. Linh Phàm tán thưởng nhẹ gật đầu, bây giờ hắn trong sân cái này một tòa, vẹn vẹn chỉ là một cái cỡ nhỏ nhà ấm, dù sao bất quá 7-8 mét. Cho nên tại một đám công tượng cố gắng dưới, vẹn vẹn chỉ là thời gian một nén nhang liền dựng bắt đầu. Cũng chính là cái này thời đại không có nhựa tợ lật tìm màng, bằng không mà nói, căn bản không cần người bên ngoài hỗ trợ, Linh Phàm một người liền có thể đem dựng bắt đầu. Đến, đem cây gậy trúc một đầu đâm trên mặt đất, bên kia khoác lên trên tường đá. Đem trang giấy bày ra tại trên cây trúc, nhất định phải chú ý bị kín. Vâng. Linh Phàm một tiếng gào to, phía dưới công tượng cũng đã làm kinh 10 phần, trong viện động tĩnh cũng không lâu lắm, liền kinh động đến ra các lượng. Điện hạ, ngài đây là dựng nhà ấm. Nhà ấm? Không sai. Linh Phàm cười tủm tỉm nói, đợi ta nhà ấm dựng thành công, liền có thể trời đông giá rét nghịch thời tiết gieo trồng. Cái này, dù là ra cắt lượng cũng là không khỏi sửng sốt một chút, Lâm Dung ở một bên có chút lo lắng nói, điện hạ, sẽ có hay không có tuân thiên thời. Bệ hạ giá lâm. Linh Phàm chưa đáp lời, liền nghe phía bên ngoài truyền đến một tiếng hét to. Phụ hoàng sao lại tới đây? Chương 116, Huyền Ung Vương phủ châu cải thảm trạng. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Tham kiến bệ hạ. Linh Phàm xuất lĩnh Huyền Ung Vương phủ cả đám tiến lên tiếp giá, nhìn thấy Vũ Hoàng lại là một bộ thường phục, bên cạnh đứng đấy một bộ áo vải trầm lê, Cảnh Lê cùng Ngụy Anh đứng hầu một bên, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Phụ hoàng, ngài đây là đến ta trong phủ cải trang vi hành tới. Khụ khụ. Vũ Hoàng ho nhẹ một tiếng, ánh mắt lại là rơi vào trong viện tản mát trên trang giấy, trong nháy mắt sắc mặt trầm xuống, lão nhị à, ngươi đây là đang trong viện làm trò gì? Phụ hoàng, nhi thần là tại kiến tạo nhà ấm. Nhà ấm? Vũ Hoàng lông mày cau lại, nhìn về phía một bên trầm lê đám người, chư vị có biết như thế nào nhà ấm? Trầm lê khẽ lắc đầu, tiến lên đem từng trương tản mát trang giấy nhặt lên, thận trọng đem cho bụi dọn dẹp sạch sẽ. Nhìn thấy mọi người đều là nói không nên lời cái nguyên cớ, Vũ Hoàng liền đem ánh mắt rơi vào Ninh Phàm trên thân, trên mặt lộ ra một tia không vui, ngươi cho chấm nói một chút, như thế nào nhà ấm? Hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần kiến tạo tòa này nhà ấm, đảo ngược chuyển thời tiết đến trồng thực cây nông nghiệp. Ân. Vũ Hoàng bước nhanh đến phía trước, đi đến trong sân, lông mày cơ hồ ngưng tụ thành một cái chữ xuyên, vào đông gieo trồng hạ quả, làm trái thiên thời, nghịch chuyển âm dương, như thế nào bị kết xuất trái cây. Hắc hắc, phụ hoàng, ngài lại nhìn xem chính là. Ninh Phàm trên mặt lộ ra một vòng tự tin mỉm cười, nói khẽ, ta cái này nhà ấm bên trong trồng ra khoai lang, khoai tây, mậu sinh 30 thạch không có vấn đề chút nào. Ngươi nói cái gì? Vũ Hoàng thần sắc khẽ giật mình, trên mặt đều là nồng đậm kinh hãi, lần này khoai cùng khoai tây là vật gì? Làm sao có thể mẫu sinh 30 thạch? Một bên Trầm Lê cũng là một mặt khiếp sợ nhìn về phía Ninh Phàm, nếp vốn trên khuôn mặt lộ ra một vòng ngưng sắc, điện hạ, việc này không mở ra được trò đùa. Ninh Phàm khẽ cười một tiếng, đưa tay vươn vào trong tay áo, từ hệ thống trong không gian lấy ra một viên khoai tây cùng một viên khoai lang, hướng phía hai người phân biệt đưa tới. Cái này màu đỏ chính là khoai lang, cái này mai tròn vo tên là khoai tây. Mẫu sinh 30 thạch chỉ là nhi thần phỏng đoán cẩn thận, nếu là ở đất đai phỉ nhiều cùng thích hợp thời tiết, mẫu sinh 40 thạch cũng không thành vấn đề. Vũ Hoàng đối Linh Phàm lời nói từ chối nghe không nghe thấy, đem khoai lang thả trong tay, trên mặt đều là nghi ngờ, lần này khoai là vật gì, vì sao chấm chưa hề nghe nói? Còn có cái này khoai tây, nếu như thật như lời ngươi nói, vì sao chấm chưa bao giờ thấy qua hai loại thu hoạch? Phu Hoàng, hai loại thu hoạch chưa hề tại ta Đại Vũ Cương thổ bên trên gieo trồng qua, mà là nhi thần từ một vị Tây vực khách thương trong tay giá cao mua hàng. Theo như hắn nói, loại này thu hoạch tại Tây vực một chỗ trên cánh đồng hoang phát hiện, nhi thần đã thưởng thức qua, hương vị mười phần ngon. Khoai tây cùng khoai lang đều có thể nướng ăn, hầm lấy ăn, hoặc là làm thành khoai tây chiên, xúc khoai tây, nhưng cùng thịt bò thịt kho tàu, nhưng cùng thịt gà xào lan. Nghe được Ninh Phàm giới thiệu, Vũ Hoàng ánh mắt bên trong mang theo một vòng dị dạng sắc thái, hầu nghi nói, thật có ngươi nói như vậy thần kỳ. Phu Hoàng, ngài nếu không tin, nhi thần để trong phủ đầu bếp cho ngài làm mấy món ăn nếm thử.
Tốt. Vũ Hoàng không chút nào do dự nhẹ gật đầu, hắn chuyến này chính là đến ăn trực, từ sẽ không cự tuyệt, không quên hỏi một câu, cái này khoai tây cùng khoai lang hạt giống trên tay ngươi bao nhiêu ít? Phu Hoàng yên tâm, đợi nhà ấm dựng hoàn thành, khoai tây liền có thể gieo trồng.
Tốt. Vũ Hoàng lúc này mới yên lòng lại, tại trong đại điện ngồi xuống, chờ lấy Ninh Phàm đưa lên mỹ vị món ngon. Đạo thứ nhất đồ ăn, mâm lớn gà. Đạo thứ hai đồ ăn, khoai tây đốt thịt bò nạo. Đạo thứ ba đồ ăn, thịt bò hầm khoai tây. Đạo thứ tư đồ ăn, trâu. Nhìn xem vương phủ đầu bếp bưng lên từng đạo sắc hương vị đều tốt món ăn, Vũ Hoàng lông mày lại là càng nhỏ càng sâu, thẳng đến đạo thứ năm đồ ăn mới nhịn không được mở miệng. Lão nhị à, ta Đại Vũ nước cấm chế đồ tể châu cày, có thể ngươi Huyền Ung vương phủ liên tiếp năm đạo đồ ăn, bốn đạo đều có thịt bò, chẳng lẽ cố tình vi phạm? Vũ Hoàng cố ý sụ mặt, nhìn về phía Ninh Phàm chất vấn. Phu Hoàng, oan uổng a, nhi thần chưa hề đồ tể qua châu cày. Hôm nay món ăn bên trong thịt bò chính là nhi thần trong phủ một con trâu tựa như phát điên, nhất định phải đụng hậu phủ cây kia lão hoại thụ. Kết quả cây không có chuyện, trâu đụng chết. Ai, đáng tiếc, một đầu sống sờ sờ trâu, làm sao lại nghĩ còn đâu. Lâm Dung ở một bên phụ họa nhẹ gật đầu, khả năng trâu cũng có phiền não a.
Phúc.
Vũ Hoàng một miệng nước trà trực tiếp phun tại trên mặt bàn, biểu lộ cực kỳ im lặng, lườm Linh Phàm một chút trực tiếp cầm lên đũa. Cảnh Lê a, có mặt tướng. Nếu là chấm không có nhớ lầm, ta Đại Vũ châu cày đều có châu tịch trong danh sách a. Bẩm bệ hạ, chính là.
A.
Vũ Hoàng nhẹ gật đầu. Kẹp khối thịt bò nói, vậy ngươi đi điều tra thêm, Huyền Ung Vương phủ tháng gần nhất đến tột cùng bao nhiêu ít con trâu nghĩ quẩn.
Vâng.
Cảnh Lên nện bước nhanh mà rời đi, Ninh Phàm lại là thần sắc khẽ giật mình, không nghĩ tới phụ hoàng vậy mà ở trên đây so sánh lên thật đến. Vũ Hoàng tự mình ăn lên món ăn, ánh mắt liếc nhìn Ninh Phàm, trong mắt nghiền ngẫm chợt lóe lên. Trầm công chưa dùng nữa đi, đến, ngồi chấm cùng nhau. Đa tạ bệ hạ. Trầm Lê cùng Vũ Hoàng ngồi đối diện, hai người ngươi một lời ta một câu đánh lên, Ninh Phàm nhìn xem Vũ Hoàng một bộ ăn như gió cuốn ăn lên, trong nháy mắt minh bạch, lao ra hỏa này hiển nhiên là đến ăn trực. Trầm công a, chiêu hiền lệnh sự tình chấm đã suy nghĩ chu toàn, liền do ngươi đến mô phỏng một chiêu hiền lệnh, thông báo các châu quận huyện. Về phần khảo hạch phương thức, lão nhị a, ngươi có đề nghị gì? Vũ Hoàng lời nói xoay chuyển, nhìn về phía một bên sầu mi khổ kiểm Linh Phàm. Bệ hạ, mặt tướng đã điều tra xong, một tháng qua, Huyền Ung Vương phủ tổng cộng có 8 đầu châu cày chết bởi các loại ngoài ý muốn, có là đụng cây đâm chết, có là rơi hồ nước chết đuối, còn có là bò nóc nhà chết đuối.
Hôn trướng.
Vũ Hoàng trong nháy mắt giận tím mặt, vỗ bàn đứng dậy, trợn mắt nhìn, lão nhị, ngươi đến cho chấm nói một chút, châu làm sao lại từ trên nóc nhà ngã chết?
Hắc hắc.
Linh Phàm khẽ cười nói, phu hoàng bất giận, đầu này châu hoàn toàn là cái ngoài ý muốn, hôm đó nhi thần gặp có một đầu châu cả ngày thần sắc buồn bực, liền để cho người ta đem đưa lên nóc phòng suy nghĩ nhân sinh, ai có thể nghĩ, vừa mất đủ liền từ trên lầu ngã xuống. Nhi thần cũng là mười phần bi thống. Nói bậy nói bạn. Vũ Hoàng trầm mặt, ngươi đem chấm xem như đồ đần không thành.
Có ai không?
Tại. Huyền Ung Vương khi quân, tự tiện giết châu cày, cho chấm mang xuống.
Chấm rãi.
Linh Phàm nhìn xem Vũ Hoàng trêu tức khuôn mặt, vẻ mặt đưa đám nói, phu hoàng, ngài có gì phân phó cứ việc nói thẳng, không cần ở đây ngoặt bên ngoài góc quanh nói xấu hãm hại.
Làm cản.
Vũ Hoàng gặp tiểu tử này trên mặt vậy mà không hề sợ hãi, chợt cảm thấy trên mặt không nhịn được, giận hừ một tiếng, "Tốt, chấm liền cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Là triều đình chiêu nạp hiền sĩ một chuyện, liền giao cho ngươi đến đốc thúc, nếu là làm tốt, lấy công chuộc tội, làm không xong, hai tội cũng phạt."
Vô sỉ.
Chương 117, câu lan nghe hát mà. Ninh Phàm trong lòng yên lặng oán thầm một câu, trên mặt một bộ giận mà không dám nói gì biểu lộ, để Vũ Hoàng một trận mừng thầm.
"Điện hạ, nhà ấm dựng thành lập xong được.
Đi, mang ta đi nhìn xem."
"Vâng."
Một vị cao tuổi công tượng mang theo Ninh Phàm liền hướng phía chủ viện đi đến, trang giấy bị bằng phẳng trải tại trên cây trúc, Ninh Phàm đi vào nhà ấm đánh giá chung quanh một phen, hài lòng nhẹ gật đầu.
Không sai.
Đi, đem lửa nhóm lửa, để nhà ấm nhanh chóng ấm lên. Điện Vi nhẹ gật đầu, tự mình đi ngoại thất châm lửa, Ninh Phàm để cho người ta lấy tới một cái thùng sắt, trực tiếp tại nhà ấm bắt đầu đào hố.
Lâm Bá, đi để cho người ta đem khoai tây cắt thành khối, đều cho ta đưa tới.
Vâng. Lâm Dung lên tiếng, liền dựa theo Ninh Phàm phân phó đi làm, Vũ Hoàng cùng Trầm Lê mấy người cũng là bưng đũa xuống từ trong điện đi tới nhà ấm.
Lão nhị, cái này khoai tây cùng khoai lang thật sự có thể mẫu sinh 40 thạch.
Không biết.
Ngươi.
Vũ Hoàng lập tức một trận chán nản, ngạnh sinh sinh đem câu nói kế tiếp nén trở về, yên lặng nhìn xem Linh Phàm đem từng khối khoai tây vùi sâu vào thổ nhưỡng.
Đi, mang tới ấm nước tới tới nước.
Một phen bận rộn về sau, Linh Phàm cũng là hài lòng nhẹ gật đầu, chỉ là vừa đi ra nhà ấm, lông mày liền nhẩu trở thành một đoàn.
Không ổn.
Những này trang giấy sợ nhất nước, có thể nhà ấm bên trong khí ẩm nặng, chẳng mấy ngày nữa liền sẽ đem những này trang giấy ăn mòn.
Mẹ nó, cổ tịch đều là gạt người.
Linh Phàm thầm mắng một tiếng. Tiến lên xem xét trên cây trúc trang giấy, một bên Trầm Lê đột nhiên mở miệng nói, điện hạ, sao không dùng da trâu thử một chút?
Ân. Linh Phàm lập tức hai mắt tỏa sáng, vội vàng nhìn về phía Lâm Dung, nhanh đi, đem chúng ta trong phủ Gia Châu toàn diện cho ta với tay cầm.
Chờ một chút. Linh Phàm đột nhiên đem ngăn lại, lại nói, để may vá đem Gia Châu khe hở cùng một chỗ.
Vâng. Lâm Dung lên tiếng, Vũ Hoàng nhìn về phía Linh Phàm hỏi, cái này khoai tây cùng khoai lang một năm mới quen. Nếu là không cân nhắc mùa, 3 tháng mới chín a.
T. Vũ Hoàng cùng Trầm Lê thật sâu liếc nhau, trên mặt cũng là lộ ra một vòng vẻ trịnh trọng, tiểu tử, ngươi xác định cái này khoai tây cùng khoai lang có thể mâu sinh 40 thạch.
30-40 thạch, vấn đề không lớn.
Tốt. Vũ Hoàng nặng nề gật đầu, thật sâu nhìn hắn một cái, nghiêm túc nói, dù là hai loại thu hoạch có thể mâu sinh 20 thạch, Trầm đều sẽ nhớ ngươi một đại công.
Cắt.
Linh Phàm liếc mắt, âm dương đạo, mới không biết là ai còn muốn trị nhi thần tội khi con đâu.
Ai? Nghe được Linh Phàm chào phúng lời nói, Vũ Hoàng trong con ngươi lóe ra một vòng nguy hiểm qua mang, đang muốn phát tác, đã thấy một bên Trầm Lê đối nó đưa mắt liếc ra ý qua một cái.
Hừ. Chiêu nạp hiền sĩ sự tình, trong vòng nửa tháng hoàn thành.
Sau khi nói xong, trực tiếp mang theo Trầm Lê một nhóm bước nhanh mà rời đi, mới ra vương phủ liền ở trước cửa ngừng chân, thật sâu nhìn một cái môn biển.
Trầm công, ngươi nói là Hà lão nhị ánh mắt bên trong đối chấm không có nửa phần tính sợ.
Vậy hạ. Trầm Lê có chút chắc tay, thâm ý sâu sắc nói, tại tòa này trong vương phủ, ngài cùng điện hạ không giống như là quân thần, mà càng như là một đôi dân chúng tầm thường nhà phụ tử.
Vũ Hoàng nghe vậy, sững sờ đứng tại chỗ, đứng lặng hồi lâu, đúng vậy à, phóng nhãn chấm một đám con cái bên trong, cũng chỉ có lão nhị dám ở chấm trước mặt như thế làm cản.
Ha ha ha. Trong màn đêm Vũ Vương thành, hòa thanh thần so sánh, thiếu một tơ yên hòa khí tức, lại càng có thể bày biện ra một bộ phồn hoa thị cảnh. Trên đường cửa hàng nhao nhao đã phủ lên đèn lồng, lui tới người đi đường chen vai thích cánh, tinh xảo xa hoa cố kiệu chạy rộng lớn đá xanh trên đường phố, thỉnh thoảng có xe ngựa vừa đi vừa về vắng lai.
Chúa công, Phượng Tường lâu đến.
Ân. Trong xe Linh Phàm khẽ bước cằm, nhìn lên trước mặt mặt che lụa mỏng, người khoác màu tím váy dài nữ tử, nhẹ nhàng đưa tay, khúc hồng tụ khẽ bước cằm, một mặt đỏ bừng đưa tay đặt ở lòng bàn tay của hắn. Hai người vừa đi xuống xe ngựa, liền nhìn thấy một vị tuổi trẻ cung trang mỹ phụ tiến lên đón đến, khẽ không người nói, hai vị khách quan bên trong.
Ngài là nhị gia.
Cái kia cung trang mỹ phụ thấy rõ Linh Phàm khuôn mặt về sau, trong nháy mắt thần sắc khẽ giật mình, trên mặt lộ ra một vòng nồng đậm vẻ kinh ngạc.
Tiêu Thất Nương, đã lâu không gặp.
Nhị gia, ngài thế nhưng là có hơn một tháng không có về nhà, Khanh Nguyệt cô nương đối với ngài thế nhưng là nhớ mãi không quên a.
Vị này là?
Tiêu Thất Nương ánh mắt lạc ở một bên khúc hồng tụ trên thân, trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc, không phải là vương phi?
Không phải.
Linh Phàm lắc đầu nói, vị này là bản vương hảo hữu, Khúc cô nương.
Gặp qua Khúc cô nương.
Ân.
Tiêu Thất Nương chỉ là tại khúc hồng tụ trên thân hơi dừng lại, liền đem ánh mắt rơi vào Linh Phàm trên thân, nhị gia, ngài hôm nay tới đúng lúc. Hôm nay chúng ta trên lầu có thể đã tới không thiếu quý khách. Mấy vị tiểu công gia cùng tứ hoàng tử điện hạ thế nhưng là mới vừa đi vào.
A.
Linh Phàm trên mặt lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu, nói khẽ, mang ta đi vào đi, quy củ cũ, trước hết để cho khanh thắng cho ta hát vừa ra.
Được rồi. Ta cái này đi cho Khanh Nguyệt cô nương nói một tiếng.
Ra, ngài trước lên lầu 2 bao xương.
Tiêu Thất Nương tự mình dẫn Linh Phàm đi vào lầu 2 một chỗ nhã gian, khúc hồng tụ tại Linh Phàm bên cạnh thân ngồi xuống.
Điện hạ là nơi này khách quen.
Ân, đều nhanh coi này là nhà mình.
Phúc. Khúc hồng tụ nhịn không được, phốc một tiếng bật cười. Dưới khăn che mặt đôi mắt đẹp nhìn về phía Linh Phàm cũng là nhiều một vòng hiếu kỳ, cái kia vì sao cái này hơn một tháng cũng chưa từng đến đây.
Ai, không có thời gian a, phụ hoàng đem ta xem như mệt mỏi bất tử châu, dùng sức nghiền ép.
Tham quan ô lại một cái tiếp theo một cái đưa đầu lâu trở lấy ta đi chặt, thật sự là không chịu ngồi yên a.
Bất quá, cũng may hôm nay có thời gian đến đây tiểu tọa.
Khúc Hồng tụ nhẹ nhàng nắm cả Linh Phàm cánh tay, nói khẽ, vị kia Khanh Nguyệt cô đường, là điện hạ người.
Không phải.
Linh Phàm khẽ lắc đầu, trong con ngươi cũng là phun lấy một vòng u mang, cười tủm tỉm nói, vị này Khanh Nguyệt cô nương lai lịch, nhưng so sánh ngươi muốn thần bí nhiều.
A.
Khúc Hồng tụ trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, chỉ nghe Linh Phàm ung dung mở miệng nói, cẩm ý vệ cha không ra người này theo hầu, tựa như là trống rông xuất hiện đồng dạng.
Bất quá, vị cô nương này đối ta thế nhưng là tình hữu độc chung.
Linh Phàm vừa dứt lời, liền nhìn thấy một vị thân mang cung trang nữ tử mang theo hai vị thị nữ chậm chậm mà đến, ánh mắt nhìn thấy Linh Phàm thân ảnh sau liền nhiều một vòng vui mừng.
Muốn khanh thắng, tham kiến điện hạ.
Miễn lễ.
Linh Phàm vung tay lên, trực tiếp duỗi ra cánh tay, muốn khanh thắng không có chút nào do dự, trực tiếp nhấc chân tiến lên, một thanh nào vào Linh Phàm trong ngực.
Điện hạ, hồi lâu tương lai, nô rất là tưởng niệm.
Vô sỉ.
Một bên Khúc Hồng tụ nhìn xem hai người một bộ thân mật bộ dáng, chẳng biết tại sao, trong lòng có chút ghen ghét mắng một câu.
Nghe nói, hôm nay Phượng Tường lâu 10 phần náo nhiệt.
Chương 118, tổ chức thi hội, không thể chép thơ làm sao bây giờ?
Không sai.
Hôm nay tứ hoàng tử, thất hoàng tử, An Quốc công phủ tiểu công gia Triệu Hoài Viễn, Bình Quốc công phủ tiểu công gia Liễu Uyên, còn có Việt Quốc công phủ Tô Chỉ Tô tiểu công gia. Liền ngay cả phủ Tần Vương tiểu vương gia Thả Như Lai đều tới.
Linh Phàm trên mặt lộ ra một vòng vẻ ngoài ý muốn, hôm nay là ngày gì? Vậy mà cả kinh nhiều như vậy như quỷ xà thần.
Nhị gia, hôm nay chính là tứ hoàng tử tổ chức đại nhã thi sẽ, vài ngày trước có mấy vị giang nam tài tử vào kinh thành, tạm trú tứ hoàng tử phủ. Về sau tại Phượng Tường lâu cùng trong kinh một chút tài tử lên xung đột, tứ hoàng tử liền ra mặt, xử lý một trận văn hội, mời song phương đấu văn.
A.
Linh Phàm trên mặt lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu, nếu là văn hội, không biết có cái nào danh nho tỏa chấn.
Muốn khanh thắng khẽ lắc đầu, nào có cái gì danh nho, chỉ có mấy vị tứ hoàng tử trong phủ khách khanh tỏa chấn.
Cái này không thể được.
Linh Phàm ngồi dậy, trên mặt lộ ra một vòng vẻ do dự, đối ngoài cửa thở nhẹ một tiếng, "Ác Lai, lấy danh nghĩa của ta, mời Trầm Công đến đây Phượng Tường lâu đi tới một lần."
"Đúng, thuận tiện kêu lên Tả tướng Lâm Thu Thạch, hộ bộ thượng thư Trần Thanh Sông, công bộ Tạ Hưng Hiền công cũng là một vị văn đạo đại nho, mời bọn họ cùng nhau đến đây tòa trấn.
Vâng.
Điển Vi lên tiếng, bước nhanh mà rời đi. Ninh Phạm thì là âm thầm cười một tiếng, vị này tiện nghi tứ đệ là dựng lên cái bàn cho mình hát hí khúc ca. Thử nghĩ, nếu là tụ tập đương triều danh nho, trong kinh tài tử cùng giang nam người xa quê, mình đi lên lộ cái mặt, chứa cái kia, cái này chẳng phải là soát danh vọng cơ hội tốt? Ninh Phạm ánh mắt bên trong phun lấy một vòng sáng bóng, Nam An sứ đoàn cũng muốn vào kinh, nếu là có thể an bài lại an bài cái thi hội, hoặc là đối cái câu đối cái gì, lại là một đợt danh vọng giá trị. Bất quá, nếu là ta dùng Lý Thái Bạch thơ làm, khẳng định không gạt được bằng cử, thậm chí tương lai nếu là Lý Bạch nhập thế, còn đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước lời nói, chẳng phải là trực tiếp sát chết. Ninh Phạm sắc mặt trong nháy mắt liền đổ xuống dưới, bất quá nghĩ lại, mình không cần phải cứ cùng bọn hắn thi đấu thi từ a. Kiếp trước những cái kia trong tiểu thuyết câu đối, hậu thế một chút vẻ, cũng còn có thể a. Thực sự không được, chỉ có thể đem bọn hắn hết thể hành hung một trận, dùng cái này đến dương danh thiên hạ, chỉ là không biết tiếng xấu có tính không danh vọng giá trị. Khanh Tháng, đi, mang nhị gia đi thi hội bên trên dạo chơi.
Vâng.
Muộn Khanh Tháng mỉm cười gật đầu cùng Khúc Hồng tụ một trái một phải kéo Ninh Phạm cánh tay, hướng phía lầu 2 yến thính đi tới.
Hoàng cung.
Vũ Hoàng vừa xử lý xong tấu chương, Kiếm Nam liền vội vã tới chơi, một phen chào về sau, trực tiếp mở miệng nói: "Bệ hạ, hôm nay hộ bộ thượng thư Trần Thanh Sông đi một chuyến Huyền Ung Vương phủ."
Trần Thanh Sông?
Vũ Hoàng ngơ ngác một chút, khẽ vuốt cằm nói: "Chấm nói cho hắn biết, hắn có thể ngồi lên hộ bộ thượng thư chi vị, chính là chấm tự mình đề cử. Bây giờ tự mình quá khứ bái phòng một phen, ngược lại cũng không đủ. Hoài Nam bên kia thế nào?" Nghe được Vũ Hoàng đặt câu hỏi, Kiếm Nam ngưng âm thanh nói: "Bệ hạ, đoạn này thời gian, chúng ta tốn sức tâm tư, rốt cục tại Hoài Nam đâm mấy quả cái đinh đi vào. Bây giờ Hoài Nam cũng không yên ổn, Nam An sứ giả cùng Hoài Nam tựa hồ huyên náo cũng không thoải mái, với lại đoạn trước thời gian Hoài Nam sứ giả thai họa mấy vị phụ nữ đàng hoàng. Hoài Nam Vương vậy mà âm thầm bao che, không nghĩ tới lại bị người thọc ra ngoài, Hoài Nam Vương phủ hy vọng tổn hao nhiều. Việc này phía sau tựa hồ có người âm thầm trợ giúp, ngắn ngủi mấy ngày, liền truyền khắp toàn bộ Hoài Nam 16 châu. Hai ngày này Hoài Nam săn long đường người một mực đang âm thầm truy tra chủ sử sau màn người, lại không tra đến bất kỳ manh mối. Vũ Hoàng trong con ngươi lộ ra một vòng vẻ cân nhắc, nói như vậy, Hoài Nam Vương mặt cũng không có cái gì động tĩnh.
Ân.
Kiếm Nam một phen trầm ngâm sau mở miệng nói, mấy ngày trước đây Hoài Nam binh mã hướng bắc dựa vào, tại phương Bắc Tam Châu chi địa đóng quân, bất quá tựa hồ cũng không phải là vì bắc thượng, mà là vì đề phòng ba vị quốc công đại quân. Chấm liệu hắn cũng không dám bắc thượng. Vũ Hoàng trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nói khẽ, các đại thế gia gần nhất có thể có động tĩnh. Bệ hạ, Trần gia không thiếu gia sinh đều bị Giang Nam một chút thế gia chia cắt. Với lại, Trần gia ngã xuống về sau, không thiếu tiểu thế gia có thể lớn mạnh, cho nên Giang Nam mười phần bình ổn.
A.
Vũ Hoàng trên mặt lộ ra một vòng nồng đậm ngoài ý muốn, xem ra lão nhị trước đó đã sớm chuẩn bị a.
Đúng bệ hạ, mới nhị điện hạ phái người mời hai vị thừa tướng, hộ bộ thượng thư Trần Thanh Sông tiến về Phượng Tường lâu dự tiệc.
Chỗ nào?
Phượng Tường lâu.
Kiếm Nam đem Phượng Tường trong lầu sự tình em hai nói, Vũ Hoàng sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng đặc sắc, quả thực là hoang đường. Để hai vị thừa tướng đi loại kia phong nguyệt chi địa, chủ trì mấy tiểu bối thi hội.
Hồ nháo.
Có ai không?
Tại.
Chuẩn bị một chút, chấm muốn xuất cung.
Phượng Tường lâu.
Từng vị quan to hiển quý tụ tập ở đây, tài tử giai nhân theo thứ tự ngồi xuống. Ngồi tại thượng thủ chính là một vị mặc hoa phục thanh niên, một mặt quý khí, trên thân lộ ra một vòng sống thượng vị khí chàng.
Chư vị, hôm nay bản vương thiết tiến ở đây, mở tiệc chiêu đãi kinh thành danh lưu, tài tử giai nhân, tề tụ một đường, lấy thi hội bạn, lấy rượu trợ hứng.
Chư vị một mực xuất ra tài hoa, nhìn xem là ta kinh thành tài tử nhổ đến cuối cùng, vẫn là giang nam danh sĩ càng hơn một bậc.
Hừ, một đám tầm nhìn hạn hẹp hàng người, chẳng lẽ trèo non lội suối chạy tới, chính là vì ném vào mặt mũi không thành.
Ha ha ha, làm nghe trong kinh tài tử, học thức uyên bác, bất quá mấy ngày nay tiếp xúc xuống tới, quả thực có chút để cho người ta thất vọng a.
Kinh thành danh lưu cùng giang nam tài tử ngồi đối diện, tứ hoàng tử Ninh Thủ ngồi cao thượng thủ, trên mặt đều là vẻ đăm chiêu.
Huyền Ung Vương điện hạ đến.
Một đạo hô to vang vọng toàn bộ yến thính, chỉ gặp một vị dáng người thon dài, khuôn mặt thanh tú nam tử trẻ tuổi nện bước nhanh chân đi đến, bên cạnh thân hai vị tuyệt sắc nữ tử kéo hai cái cánh tay.
Huyền
Ung Vương,
là trong truyền thuyết vị kia.
Một bọn tài tử nghe vậy, đều là thần sắc chấn động, liền vội vàng đứng lên, ánh mắt đều là tụ tập tại Ninh Phàm trên thân.
Cái này, mới hơn tháng không thấy, nhị gia sao giống như là biến thành người khác vậy?
Tựa hồ dáng người khôi ngô rất nhiều, khuôn mặt cũng trắng non một chút.
Hắn bên trái vị kia là
Khanh Nguyệt cô nương.
T, Khanh Nguyệt cô nương ngay cả tứ điện hạ mặt mũi cũng không cho, không nghĩ tới lại bị nhị điện hạ cho mời ra được.
Các ngươi mau nhìn, bên phải vị kia tựa hồ là Hồng Tụ Chiêu Khúc Hồng Tụ.
Thật đúng là.
Trong lúc nhất thời, một chúng tài tử giai nhân đều là thần sắc chấn động, trên mặt lộ ra một vòng nồng đậm vẻ hâm mộ.
Không hổ là nhị gia, quả thực là tung hoành bùi hoa tùy ý bay a.
Có thể tụ tập trong kinh tứ đại mỹ nhân bên trong hai vị, cũng chỉ có nhị gia có thể làm được.
Một chút lâu dài trà trộn tại nơi bướm hoa khách quen nhìn xem Linh Phạm như vậy phô trương, không khỏi lộ ra mấy phần kính nể thần sắc.
Tham kiến Huyền Ung Vương điện hạ.
Chương 119, đại nhân vừa tới.
Ha ha, chư vị không cần đa lễ.
Đều ngồi đi.
Linh Phạm mười phần hiền hòa phất phất tay, lôi kéo hai người nhấc chân hướng phía ngồi tại thượng thủ tứ hoàng tử Ninh Thù đi tới, một mặt ngoạn vị cười nói, tứ đệ, đến hai địa bàn của ca bên trên, làm sao cũng không nói trước chào hỏi a.
Khụ khụ.
Ninh Thù nhìn xem Linh Phạm bộ này cao cao tại thượng thần sắc, trên mặt lộ ra một vòng không vui, nhưng vẫn là bất đắc dĩ đứng dậy, ra dáng chắp tay.
Gặp qua nhị ca.
Ân.
Ninh Phạm mỉm cười gật đầu, không chút khách khí đi lên trước, trực tiếp ngồi ở Ninh Thủ trên ghế ngồi, lại lôi kéo Khúc Hồng Tụ cùng Muộn Khanh Tháng bên cạnh hắn ngồi xuống.
Thân đương,
nhị gia có gì phân phó?
Đi,
để chúng ta Phượng Tường lâu các cô nương hát lên đến, đem những rượu này đều cho ta đổi thành đại hạ rượu làm được tướng mạo nghĩ. Đêm nay Phượng Tường lâu hết thảy tiêu phí, nhị gia tính tiền.
Được rồi. Tiêu Thất Nương cười tủm tỉm nhẹ gật đầu, trong con ngươi đều là vui mừng, không hổ là nhị gia à, xuất thủ vẫn là trước sau như một đất dọc khí. Nghe nói chư vị tại nhà ta tổ chức thi hội, bản vương ngựa không ngừng vó chạy tới, mời được mấy vị đại nho đến đây tỏa chấn. Hôm nay đều biểu hiện tốt một chút, phàm là có chân tài thực học, bản vương đều sẽ hướng triều đình tiến cử, cho các ngươi mưu cái một quan nửa trước. Nghe được Ninh Phàm, phía dưới một bọn tài tử danh lưu đều là thần sắc vui mừng, nhìn về phía Ninh Phàm kích động hỏi: "Nhị gia, lời ấy coi là thật không?"
"Tự nhiên."
Một bên tứ hoàng tử Ninh Thù nhìn xem Ninh Phàm một bộ tiếng động lớn tân đoạt chủ dáng vẻ, lặng lặng địa đứng im lặng hồi lâu đứng ở một bên, sắc mặt âm trầm như nước.
"Hừ, nhị ca."
Thất hoàng tử Ninh Vũ xuất không nhìn được trước hướng Ninh Phàm nổi lên: "Ngươi luôn mồm mời tới mấy vị đại nho, không biết là cái nào mấy vị?" Bây giờ phía trên này ngồi thế nhưng là tứ ca từ Giang Nam mời tới văn đạo mọi người. Ngươi cái gọi là đại nho hiện ở nơi nào? Triều đình quan viên tuyển bạt cùng phân công, từ có một bộ chương pháp, lúc nào đến phiên ngài tiến cử. Lời vừa nói ra, không ít người đều là thần sắc khẽ giật mình, nhìn về phía Ninh Phàm ánh mắt cũng là trở nên bán tín bán nghi.
Đúng vậy a, vị này chính là trong kinh nổi danh đại hoàng cố.
Mặc dù đoạn này thời gian náo động lên không thiếu động tĩnh, còn chấp trưởng cầm ý vệ, có thể cuối cùng không phải lại bộ quan viên. Tựa hồ thật đúng là quản không được quan viên phân công. Ninh Phàm ngồi tại thượng thủ, nằm nghiêng tại mượn khanh thắng trong ngực, nắm lấy khúc hồng tụ đưa tại bên miệng bồ đảo, cười tủm tỉm nói: "Cái nào mấy vị đại nho?"
Tả tướng Lâm Thu Thạch Lâm đại nhân đến.
Một đạo gào to âm thanh đột nhiên từ ngoài điện truyền đến, chỉ gặp một vị người hầu cung kính dẫn một vị lão giả nhanh chân đến đây.
"Cha, sao ngươi lại tới đây?"
Ngồi tại phía dưới Lâm gia trưởng tử Lâm Trùng cùng thứ tử Lâm Thanh cùng nhau đứng dậy, trên mặt một mặt vẻ kinh ngạc. Lâm Thu Thạch hung hăng lườm hai người một cái, nhấc chân liền hướng phía Ninh Phàm đi tới, cung kính hành lễ, gặp qua ba vị điện hạ.
"Lâm tướng không cần đa lễ, tối nay bản vương mạo muội tương thỉnh, xin đừng trách mới là."
Điện hạ khách khí, có thể thấy tận mắt thấy một lần ta đại vũ thanh niên tài tuấn, lão phu rất là thoải mái.
Mời.
Ninh Phàm tự mình mời Lâm Thu Thạch ngồi ở một bên, có chút ngoạn vị nhìn xem mặt như màu gan heo Ninh Vũ, cười tủm tỉm nói: "Thất đệ, ngươi không phải muốn biết bản vương mời tới những đại nho đó sao?"
Lâm Tương liền là một cái trong số đó.
Ninh Vũ nhẹ hừ một tiếng, yên lặng đem đầu nghiêng đi, không nói nữa.
"Hữu tướng đại nhân, Trầm Lê Trầm công đến."
"Hộ bộ thượng thư Trần Thanh Sông, Trần đại nhân đến."
Nghe được Trầm Lê tên tuổi, vừa mới ngồi xuống Lâm Thu Thạch cũng là lộ ra một vòng vẻ ngoài ý muốn, lần nữa đứng lên, mặt hướng ngoài điện.
"Gặp qua Trầm công."
"Trần đại nhân."
Một bọn tài tử danh lưu nhìn thấy Trầm Lê cao tuổi thân ảnh, đều là lộ ra một vòng cung kính thần sắc, trong con ngươi cũng là lóe một vòng kích động. Vị này chính là được vinh dự thiên hạ sư tuyệt thế danh nho a, không nghĩ tới hôm nay lại có thể thấy hắn tôn dung.
"Trầm công, xin mời ngồi."
"Không dám."
Trầm công cung kính đối ba vị hoàng tử riêng phần mình thi lễ một cái, tại Lâm Thu Thạch bên cạnh ngồi xuống, cười tủm tỉm nói: "Lão phu hôm nay thụ nhị điện hạ chi mời, đến tham gia náo nhiệt.
Các ngươi tiếp tục."
Trầm Lê vừa dứt lời, lại là hai bóng người nhanh chân mà đến, đúng là binh bộ thượng thư Cơ Tuy cùng công bộ thượng thư Tạ Hưng Hiển.
"Tham kiến điện hạ."
"Cơ đại nhân, Tạ đại nhân, các ngươi."
"Ha ha ha."
Cơ Tuy cùng Tạ Hưng Hiền nhìn nhau cười một tiếng: "Điện hạ, ta hai người nghe nói bên này náo nhiệt, không mời mà tới, xin hãy tha lỗi."
"Hai vị khách khí, hôm nay bản vương cũng là đến tham gia náo nhiệt, đây chính là tứ đệ trận a."
Nhìn xem từng vị đại lao ở một bên ngồi xuống, hai nhóm các tài tử cũng là âm thầm vớt một cái mồ hôi lạnh, trong lòng vô cùng khẩn trương. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ thi hội, lại có thể kinh động nhiều như vậy đại nhân vật. Chẳng lẽ lại là chạy tứ hoàng tử điện hạ tới?
T, tứ hoàng tử thật là lớn mặt mũi, không nghĩ tới thậm chí ngay cả hai vị thừa tướng đều bị hắn mời được đến.
Không đúng,
mấy mấy vị này có thể đều là đối nhị điện hạ khuôn mặt tươi cười đó lấy, ngược lại là tứ điện hạ, giống như là bị lạnh nhạt giống như.
Ninh Thù nghe phía dưới người xì xào bàn tán, không khỏi sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Rõ ràng là mình sân nhà, có thể trong bất chi bất giác, ngược lại là chính mình cái này người làm chủ bị lạnh nhạt.
Muốn đến nơi này, Ninh Thù nhìn về phía Ninh Phàm ánh mắt bên trong nhiều một tia che lấp.
Đã người đều đến đông đủ, cái kia liền bắt đầu a.
Chậm rãi.
Đột nhiên một vị sứ giả nhanh chân xâm nhập đại điện, vớt một cái mồ hôi lạnh trên trán, đối thượng thủ Ninh Phàm nói: "Nhị gia, bên ngoài tới một vị quý nhân, còn xin ngài sau đó một lát."
"Quý nhân?"
Ninh Phàm thần sắc chấn động, trên mặt cũng là lộ ra một tia nồng đậm kinh ngạc, có thể ở trước mặt mình bị tôn xưng là quý nhân người, chẳng lẽ lại là.
Trầm Lê cùng Lâm Thu Thạch cũng là liếc mắt nhìn nhau, trong con ngươi lộ ra một vòng thần sắc bất khả tư nghị, không nghĩ tới một cái nho nhỏ thi hội, thậm chí ngay cả bệ hạ đều cho kinh động đến.
"Cái gì quý nhân, đã vậy còn quá đại phô trương."
"Hừ, bản vương ngược lại là muốn nhìn, người nào so với chúng ta còn muốn tôn quý."
Thất hoàng tử Ninh Vũ trên mặt lộ ra một vòng không vui, bị Ninh Phàm đoạt đi danh tiếng đã đầy đủ để hắn phiền muộn, nhưng hôm nay tùy tiện một cái A Miêu A Cẩu vậy mà cũng cả lớn như vậy phô trương.
"Thất đệ."
Ninh Thủ tựa hồ là nghĩ đến cái gì, trong con ngươi hiện lên một vòng nồng đậm kính sợ, vội vàng hướng lấy Ninh Vũ lệ quát một tiếng.
Cũng không lâu lắm, Bình Phong Phong Hậu liền nhiều một bóng người, bên cạnh tùy tùng mấy bóng người đang đứng, truyền ra một đạo thanh âm uy nghiêm: "Bắt đầu đi."
Ninh Vũ nghe được đạo này thân ảnh quen thuộc, trong nháy mắt toàn thân run lên: "Cha,
phụ hoàng."
Xuyệt.
Trầm Lê cùng Lâm Thu Thạch tiên lặng đứng dậy, đối Bình Phong thi lễ một cái, Ninh Phàm thì là nhếch miệng, một mặt trêu tức nói: "Đã sớm nói mang ngài tới gặp chúng ta Phượng Tường lâu cô nương, ngài còn không vui?
Không nghĩ tới hôm nay mình lén lút chạy tới."
"Thất nương, đi đem chúng ta trong lâu cô nương xinh đẹp đều kêu đi ra."
Bình Phong Phong Hậu Vũ Hoàng trên trán đã tràn đầy gân xanh, âm thầm nhe răng trợn mắt, nắm đấm gắt gao nắm góc áo.
Chương 120, Ninh Phàm thi từ đọc diễn cảm đại hội.
Theo Vũ Hoàng gia nhập, toàn bộ yến thính bầu không khí hiển nhiên trở nên trang nghiêm rất nhiều, phía dưới một bọn tài tử nhóm cũng là thu liễm trên mặt kiệt ngạo tùy tiện chi sắc. Tứ đệ à, hôm nay cái này thi hội là ngươi tổ chức, không bằng ngươi tới trước thả con tép, bắt con tôm, làm đến cái ba năm thủ, cho mọi người đánh cái dạng. Đúng vậy à, tứ điện hạ thờ nhỏ làm có tài danh, bây giờ lại là chủ nhà, lẽ ra làm bên trên một bài. Ha ha ha, tại hạ đối tứ hoàng tử chi tài tên, thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu a. Một bọn tài tử đều là một mặt cung duy nhìn về phía Ninh Thủ, trên mặt lộ ra một vòng nồng đậm vẻ chờ mong. Ninh Thủ nhàn nhạt lườm Ninh Phàm một chút, bình tĩnh nói, chư vị, hôm nay tuy là bản vương trận, nhưng có nhị hoàng huynh ở trên, sao dám phạm thượng. Ta nhìn, vẫn là có hoàng huynh đến thả con tép, bắt con tôm a. Đúng vậy à, nhị ca thế nhưng là trong kinh thanh danh hiển hách đại tài tử, có hắn tọa trấn, chúng ta sao dám múa dịu qua mắt tợ. Lão thất Ninh Vũ cũng là một mặt âm dương quái khí mở miệng, nhìn về phía Ninh Phàm ánh mắt đều là trào phúng. Bình Phong Phong hậu Vũ Hoàng trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm, đoạn này thời gian lão nhị mặc dù bộc lộ tài năng, có thể nhưng thủy chung đều là tại cùng Triệu Thần lục đục với nhau. Bây giờ có thể nhìn thấy huynh đệ bọn họ ở giữa lẫn nhau đổ thêm dầu vào lửa, có thể nhất khảo nghiệm hòa hậu. Lão nhị a, đã ngươi tứ đệ cùng thất đệ đều muốn kiến thức một chút tài hoa của ngươi, ngươi cũng không cần ẩn giấu đi. Bình Phong Phong hậu truyền ra một đạo thanh âm uy nghiêm, trong giọng nói tựa hồ mang theo một vòng trêu tức, Ninh Phàm trong lòng thầm mắng lão hồ ly, Vũ Hoàng chó này, là muốn nhìn hắn xấu mặt. Nghe được Vũ Hoàng mở kim khẩu, Ninh Thủ cùng Ninh Vũ liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, nhìn về phía Ninh Phàm nói, nhị ca, mời. Ha ha ha. Ninh Phàm cười ha ha một tiếng, thản nhiên nói, bản vương xưa nay yêu thích tử sắc, sớm đã liền chuyển kinh thành, ngươi để cho ta chơi chữ, bản vương xác thực không thông thạo. Nhìn xem Ninh Phàm một mặt thản nhiên, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo một vòng khó mà phục khắc phong độ, trên thân phun lấy một vòng nho nhã khí chất, không khỏi để cho người ta cao nhìn thoáng qua. Bất quá, bản vương mặc dù bất thiện thơ văn, nhưng cũng nhận biết mấy cái thi từ mọi người, hướng bọn hắn mua mấy chục trên trăm bài thơ tử. Đã chư vị muốn bản vương nhổ cái đầu chủ, vậy ta liền không khách khí. Linh Phàm trên mặt mang một vòng nghiền ngẫm, ánh mắt liếc nhìn một vòng, thản nhiên nói, chỉ là bản vương mới mở miệng, chỉ sợ từ đó về sau, ta đại vũ thi đàn, để cho bản vương trọng tân định nghĩa. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều im lặng, đám người trầm mặc một lát, nhao nhao mở miệng. Ha ha ha, điện hạ lời ấy có chút cuồng vọng a. Ta đại vũ thi đàn mặc dù không bằng đại diễm như vậy sáng chói, nhưng cũng đi ra mấy vị mọi người. Trọng tân định nghĩa đại vũ thi đàn. Lâm Trùng cùng Trịnh An liếc nhau, hai người đều là tại hết sức nín cười, bọn hắn trước đó cả ngày cùng Linh Phàm trò chơi bùi hoa. Thằng đến lần trước Phượng Tường lâu một chuyện, mới dần dần gây mất vắng lai, có thể nói, Ninh Phàm trong bụng có bao nhiêu cân lượng, bọn hắn lại quá là rõ ràng. Về phần từ thi đàn mọi người trong tay mua mấy chục bài thơ tử, càng là buồn cười. Từ xưa văn nhân nặng nhất danh dự, mặc kệ là thi đàn mọi người vẫn là văn đàn mọi người, nặng nhất chính là thanh danh hai chữ, như thế nào lại vì mấy lượng bạc vụn liền bán tác phẩm. Nhị ca, ngài xác định, ngài trên tay thi tử có thể một lần nữa định nghĩa ta đại vũ thi đàn. Ninh Thủ trên mặt cũng là phun lấy vẻ mừng như điên, đoạn này thời gian, Ninh Phàm thế nhưng là tại phụ hoàng trước mặt xuất tận danh tiếng, càng là nắm giữ thực quyền. Không khỏi để hắn sinh ra uy hiếp cực lớn cảm giác. Thật không nghĩ đến hôm nay, lão nhị vậy mà tại phụ hoàng cùng một đám trọng thần trước mặt nói ra như thế thành cuồng, đợi chút nữa nếu là không bỏ ra nổi tác phẩm, rất cũng không chỉ là một mình hắn mặt mũi. Ha ha, theo bản vương, bây giờ thi đàn, bất quá là một chuyện cười. Tuy có hoa lệ chi tứ tảo, lại đều là vô bệnh chi dên gì. Bản vương mặc dù sẽ không làm thơ, lại không có nghĩa là bản vương không hiểu được thi từ giám thưởng. Linh Phàm trên mặt lộ ra một vòng tùy tiện chi sắc, ánh mắt khinh miệt liếc nhìn một vòng, thản nhiên nói, hôm nay bản vương đem ta hảo hữu thi từ đều nói tới. Các vị, nghiêng hai tùy là. Linh Phàm nhìn về phía một bên khúc hồng tụ cùng muộn khanh tháng, cười tủm tỉm nói, chuẩn bị bút mực ghi chép. Vâng. Hai nữ khẽ bước cằm, trên mặt cũng là lộ ra một vòng vẻ chờ mong, tự mình chấp bút làm mực. Bình Phong Phong hậu Vũ Hoàng cũng là nheo lại mắt, nhìn về phía Linh Phàm ánh mắt bên trong mang theo một vòng không hiểu. Tiểu tử này cũng không phải là cậy tài khinh người người, có thể hôm nay ngôn ngữ cử chỉ lại như thế cuồng vọng, chẳng lẽ lại có gì thâm ý? Thứ nhất thủ tịnh dạ tư, chính là bản vương hảo hữu Lý Bạch sở tác. Trước giường minh nguyệt ánh sáng, đất trắng ngỡ như xương. Linh Phàm chỉ là ngâm tụng ra trên nửa câu. Ngồi ở một bên trầm lê cùng Lâm Thu Thạch đám người đều là không khỏi hai mắt tỏa sáng, âm thầm gật đầu. Ngẩng đầu nhìn Minh Nguyệt, túi đầu nhớ cố hương. Linh Phàm đem một bài thơ đọc thuộc lòng hoàn tất, trầm lê trên mặt lộ ra một vòng sợ hãi thán phục chi sắc, đang muốn mở miệng lời bình, chỉ nghe Linh Phàm mở miệng lần nữa. Thứ hai thủ thanh bình điều tác giả, Lý Bạch. Vân tưởng y phục hoa tưởng dung, gió xuân Phật hạm lộ hoa nồng. Nếu không có bảy ngọc đỉnh núi gặp, sẽ hướng giao đài dưới ánh trăng gặp. Thơ hay. Trầm lê nghe xong thứ hai bài thơ tử, rốt cục nhịn không được tán thưởng một tiếng, một bên Lâm Thu Thạch trên mặt cũng là lộ ra một vòng sợ hãi thán phục chi sắc, vuốt râu gật đầu. Đúng vậy à, không nghĩ tới ta đại vũ lại có tài như thế hoa hơn người người, này hai bài đều là tốt nhất chi phẩm, 10 năm khó gặp à. Chỉ là không biết cái này Lý Bạch đến tuột cùng là người thế nào. Đợi thi hội kết thúc, lão phu định muốn đích thân tiến về thấy hắn chân dung. Mấy lão giả châu đầu ghé thai một phen đàm luận, thẳng đến Linh Phàm thanh âm vang lên lần nữa. Thứ ba thủ đưa bạn bè tác giả, Lý Bạch. Thanh sơn hoành bắc quách, trắng nước cuốn đông thành. Nơi đây một là đường, cô đồng vạn giảm trinh. Phù vân người xa quê ý, mặt trời lặn cố nhân tình. Phất tay từ tư đi, tiêu tiêu ban mã minh. Linh Phàm trong đầu không ngừng hồi tưởng đến tiểu học sách giáo khoa bên trong nội dung, đem một bài thủ Lý Bạch làm kinh điển đọc thuộc lòng đi ra. Lại có một loại học sinh tiểu học lương bài khóa cảm giác. Lại là Lý Bạch. Cái này Lý Bạch đến tột cùng là thần thánh phương nào? Theo lý thuyết, ta đại vũ có này tài tuấn, sớm nên danh dương thiên hạ mới là. Các ngươi ai nghe nói qua Lý Bạch tên sao? Không có. Chưa từng. Ở đây một bọn tài tử đều là lẫn nhau hỏi thăm Lý Bạch, có thể phát hiện cả sảnh đường tài tuấn, vậy mà không một người biết được, không khỏi sửng sốt một chút. Đệ tứ thủ nhìn thác nước tác giả Lý Bạch. Ánh sáng mặt trời lưu hương sinh từ khói, nghiêng nhìn thác nước treo trước xuyên. Phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi là ngân hà lạc cửu thiên. Thứ năm thủ, sớm phát vũ vương thành tác giả, Lý Bạch. Hướng từ Bạch Đế áng mây ở giữa, ngàn dặm giang lăng một ngày còn. Hai bên bờ vượn âm thanh gãy không hết, khinh chu đã qua vạn trọng sơn. Thứ sáu thủ, nghỉ đêm núi chùa tác giả Lý Bạch. Linh Phàm giống như nhập ma đồng dạng, chỉ lo tự mình đọc diễn cảm Lý Bạch thi tử, lưu lại cả sảnh đường sợ hai thán phục đám người, từng cái khuôn mặt ngốc trệ, thần sát chấn kinh. Chương 121, cái này Lý Bạch đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Thứ 50 thủ, Tạng Gâu Luân tác giả Lý Bạch. Lý Bạch đi thuyền đem muốn đi, chợt nghe trên bờ đạp ca âm thanh. Hoa đào đầm nước sâu ngàn thước, không kịp Gâu Luân tặng ta tỉnh. Linh Phàm đem thứ 50 bài thơ đọc diễn cảm sau khi hoàn thành, ở đây một bọn tài tử danh nho đã sớm quỳ xuống, Vũ Hoàng cũng không biết khi nào từ bình phong phong hậu trên ghế ngồi đứng lên. Điện hạ, không biết cái này Lý Bạch đến tột cùng là thần thánh phương nào? Cái này 50 bài thi tử, chẳng lẽ lại tất cả đều là một mình hắn sở tác? Một vị tài tử đột nhiên đứng dậy thi lễ, một mặt kích động hỏi một câu, trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện ánh mắt đều tụ tập tại Linh Phàm trên thân, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Bản vương nói qua, Lý Bạch chính là ta một hảo hữu, những này thi tử đúng là hắn sở tác, bất quá, không phải chỉ 50 bài mới là. Bản vương biết đến, liền có mấy trăm thủ nhiều. T. Nghe được Linh Phàm lời nói về sau, trong đại điện lại là vang lên từng đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm. Bình Phong Phong hậu Vũ Hoàng lúc này đối tùy tùng đứng ở một bên Ngụy Anh nói, cầm chấm lệnh bài, để ám vệ ở trước khi trời sáng cho chấm tra ra Lý Bạch là người thế nào. Tuân chỉ. Ngụy Anh vội vã rời đi, Vũ Hoàng trong con ngươi lộ ra một vòng trầm tư, lại không luận còn lại tài hoa, vẹn vẹn là cái này thi từ thiên phú, liền đủ để cho hắn coi trọng. Về sau nếu là cùng các quốc gia có cái gì thi hội giao lưu, Lý Bạch một người hoàn toàn có thể nghiền ép một đường a. Điện hạ, những này thi từ tác phẩm xuất sắc nhưng có truyền thế. Vì sao lão phu một bài cũng chưa từng nghe nói? Cái này Lý Bạch tuổi vừa mới bao nhiêu, nhà ở phương nào, hiện ở nơi nào? Nhìn xem Trầm Lê một mặt thần sắc kích động, Linh Phàm trong lòng đã sớm chuẩn bị, cười tủm tỉm nói, Lý Bạch bây giờ bất quá tuổi tròn đôi mươi, bốn biển là nhà, phiêu bạt không chừng, yêu thích du lịch sông núi sông lớn. Bây giờ hành tung, bản vương cũng không biết. Nghe được Linh Phàm trả lời chắc chắn, Trầm Lê trên mặt lộ ra một vòng đồng đậm vẻ thất vọng, hồi lâu sau, mới hóa thành ung dung thở dài, như thế phong hoa tuyệt đại chi nhân vật, chỉ hận vô duyên gặp hắn phong thái. Ha ha, Trầm công, tương lai cuối cùng cũng có gặp nhau ngày. Linh Phàm thẳng thắn cười một tiếng, trong lòng cũng là mười phần thoải mái, hắn cũng không đem thi tiên thi từ chiếm thành của mình, mà là chứ danh sau tụng ra. Như thế mặc dù không thể thu được đến nhiều nhất danh vọng giá trị, lại là đối Hoa Hạ tiên hiền lớn nhất tôn kính. Có thể sống lại một đời, về sau thế chi thân, triệu hoán Hoa Hạ cổ kim tiên hiền vì đó hiệu lực, chính là một loại thiên mệnh. Nhưng hắn là người hậu thế, đối Hoa Hạ tiên hiền, đáy lòng cũng chôn giấu một vòng tôn trọng. Đó là hậu bối đối tổ tiên kính, là đối Hoa Hạ 5000 năm văn minh kính. Linh Phàm ngồi cư thượng thủ, ánh mắt liếc nhìn một vòng, cười nhạt nói, "Chư vị, bản vương đã thả con tép, bắt con tôm, cái này đại nhã thi sẽ, cũng nên chính thức bắt đầu đi." Nhìn xem Linh Phàm trên mặt một vòng vẻ suy tư, một bọn tài tử đều là xấu hổ cúi đầu. Một vị dáng người thon dài, khuôn mặt thanh tú người trẻ tuổi cười khổ nói, "Vương huynh, coi là thật như ngài nói, này 50 bài xuất thế, từ đó về sau, đại vũ thi đàn, Lý Bạch làm người đứng đầu. Chúng ta, mặc cảm." Linh Phàm ghé mắt nhìn lại, người nói chuyện chính là phụ tần vương trưởng tử, Thà Như Lai. "Ha ha ha, tối nay chi thi hội đã kết thúc. Quả nhiên là cực kỳ ngoạn mục. Nhị ra, Lý huynh khi nào lần nữa bán thơ, nhất định phải lưu cho ta mấy thủ." Triệu Trường Anh chi tử Triệu Hoài Viễn đối Linh Phàm thiện ý cười một tiếng, bên cạnh đám người thấy thế, nhao nhao tiến lên đáp lời. "Tốt, bản vương đáp ứng, chờ thấy đến Lý Bạch về sau, tự sẽ chuyển cáo." Đa tạ. Không ít người trực tiếp đứng dậy, chuẩn bị lập trường, Linh Phàm khẽ môi nhếch lên một vòng ý cười, chắc hẳn không cần một ngày công phu, hôm nay Phượng Tường lâu thi hội, liền sẽ liền chuyển kinh thành, đến lúc đó, không biết có thể soát nhiều thiếu danh vọng giá trị. Như là một người đầu dựa theo một điểm để tính, 300.000 đến có a. Bất quá, phải nghĩ biện pháp, trước đem Lý Bạch cho triệu hoán đi ra. Linh Phàm một phen trầm ngâm về sau, nhìn xem Khúc Hồng Tụ cùng Muộn Khanh tháng trước án viết thi tử, ánh mắt bên trong phun lấy một vòng ánh sáng. "Điện hạ, bệ hạ xin ngài ý kiến." Cảnh Lê từ bình phong phong hậu đi ra, đi vào Linh Phàm trước người, nhẹ giọng mở miệng nói, "Ân." Linh Phàm lên tiếng, cùng Trầm Lê đám người lên tiếng chào, liền hướng phía bình phong đi đến. "Nhi thần tham kiến phụ hoàng." "Hừ hừ." Vũ Hoàng nhẹ hừ một tiếng, khoe miệng lộ ra một vòng trêu tức, "Hôm nay thế nhưng là đại xuất danh tiếng a. Phụ hoàng, nhi thần cử động lần này hết thảy đều là vì triều đình." "A, ta đại vũ văn nhân chi phong khí, yêu thích ganh đua so sánh, ái mộ hư danh, hành văn xúc nổi, lời nói ngạo lớn, yêu thích phong nguyệt. Nhi thần lần này gây nên, chính là vì xoa nhất trà sát nhuệ khí của bọn họ, quả thật hành động bất đắc dĩ a. Ngài không nhìn thấy?" Nhi thần tụng thơ trước, từng cái vênh vang đắc ý, mũi vểnh lên trời, có thể 50 bài thi từ ném ra đi, từng cái trở nên giống như là xương đánh quả cả. Sau ngày hôm nay, bọn hắn liền biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đợi một thời gian, nhất định có thể chỉnh đốn ta đại vũ người đọc sách chi phong khí. Nhìn xem Linh Phàm một bộ nghĩa chính ngôn từ thần sắc, Vũ Hoàng cười ha ha, thật sâu nhìn hắn một cái, hiện nhiên là đối hắn khịt mũi coi thường. "Không nói cái này, cho chấm nói một chút, cái này Lý Bạch đến tột cùng là thần thánh phương nào? Xuất thủ chính là 50 bài truyền thế kinh điển. Người này là gì bừa bãi vô danh?" Phụ hoàng cho bẩm. Linh Phàm một mặt túc sắc, Lý Bạch chính là mà tại trên đường dài quen biết, đại khái là mấy năm trước ca. Người này vui rượu thật ngon, du sơn ngoạn thủy, làm việc phóng đãng không bị trói buộc, xem vàng bạc như cặn bã, cũng không phải là ái mộ hư danh người. "Ân." Vũ Hoàng khẽ bước cằm, nói khẽ, "Cái này Lý Bạch là một nhân tài, ngươi nếu là gặp lại hắn, đem hắn đưa đến chấm trước gặp một lần." "Vâng." "Nói một chút đi, vì sao muốn đến đập lao tứ chẳng tử?" Vũ Hoàng nâng lên một chén nước trà, đặt ở bên miệng, ngước mắt nhìn về phía Đinh Phàm, bừng bừng nhiệt khí đem ánh mắt của hắn đều che lấp, để cho người ta nhìn không ra hỉ nộ. Phụ hoàng cơ gì nói ra lời ấy? Nhi thần lần này đến đây, là vì tầm hoa vấn liễu, không nghĩ tới giới cơ duyên xảo hợp, đụng phải tứ đệ thi hội. Có đúng không? Vũ Hoàng trên mặt lộ ra một vòng hồng nghi, nhàn nhạt mở miệng nói, bây giờ Nam Man sứ đoàn sắp vào kinh, ngày mai ngươi cùng chỗ ở của ngươi vị kia Khổng tiên sinh cùng nhau dự thính. Ngậy. Phụ hoàng, không phải Khổng tiên sinh, là Gia Cát tiên sinh, Khổng Minh là chữ của hắn hảo. Vũ Hoàng trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc, như thế nào danh tiếng? Ngậy. Liên là biệt danh. Có chút ý tứ. Vũ Hoàng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói khẽ, Khổng tiên sinh cũng tốt, Gia Cát tiên sinh cũng được, nếu có chân tài thực học, chấm chưa hẳn không thể ủy thác trách nhiệm. Nếu là ba hoa trích chọi người, về sau liền chớ có giữ ở bên người. Phụ hoàng, nhi thần tin tưởng ánh mắt của mình. Linh Phàm từ bình phong phong hậu đi ra, âm thầm phỏng đoán Vũ Hoàng dụ ý. Chương 122, danh vọng giá trị, lại triệu hoán. Nghe nói không, hôm qua tứ hoàng tử tại Phượng Tường lâu tổ chức đại nhã thi sẽ, Giang Nam tài tử cùng ta trong kinh văn sĩ đấu văn. Các ngươi đoán cuối cùng làm gì? A, nhanh đến nói một chút. Hắc hắc. Một vị mỏ nhọn mặt tròn hán tử một mặt thần thần bí bí, cố ý giảm thấp thanh âm nói, không nghĩ tới, bị Huyền Đúng Vương điện hạ ngay cả tụng 50 bài thiền cổ danh thiên, trực tiếp chấn kinh cả sảnh đường. Mặc kệ ngươi là Giang Nam tài tử, vẫn là trong kinh danh lưu, tại Huyền Đúng Vương điện hạ 50 bài thơ ném ra bên ngoài về sau, đều xấu hổ vô cùng. Ân, lại là vì sao? Làm không ra a. Viên kia mặt hán tử trên mặt đều là vẻ ngưỡng mộ, tiếp tục mở miệng nói, càng thêm mơ hồ chính là, cái kia 50 bài câu thơ đều là 10 năm khó gặp một lần mọi người chi tác. Chọn vẹn 50 bài. Tục truyền, cái này 50 bài thơ làm đều là xuất từ cùng một người chi thủ. Cái gì? Lời vừa nói ra, dù là trung quanh không hiểu thi từ dân chúng thấp cổ bé họng trên mặt cũng là lộ ra một vòng nồng đậm chấn kinh chi sắc, tựa hồ có chút khó có thể tin. Mau đi xem một chút, tiếp hoàng bảng. Kinh Triệu phủ truyền ra tin tức, ngay hôm đó lên, triều đình tuyên bố chiêu hiền lệnh, phàm là có tài học chi sĩ, vô luận xuất thân dòng dõi, đều có thể nhập sĩ. Một đám bách tính nao nao hướng phía cửa thành hoặc là quan phủ trước chen chúc mà đi, trọn vẹn hơn ngàn đạo thân ảnh tung hoành tại trên đường dài. Bất luận xuất thân dòng dõi, đơn giản buồn cười. Làm sao có thể? Chẳng lẽ lại chúng ta lệnh môn tử đệ cũng có ngày nổi danh? Không thiếu ra cảnh xa suốt hàn môn thư sinh đều là một mặt vẻ hưng phấn, nhấc chân liền hướng phía Kinh Triệu phủ nha môn phóng đi. Chư vị, ngay hôm đó lên, phàm là muốn nhập sĩ người, đều là muốn đi trước vương thành chiêu hiền quán tiếp nhận triều đình khảo hạch. Phàm là chúng tuyển người, đều có thể mưu cái một quan nửa trước. Kinh Triệu trước phủ, Linh Phàm lặng lặng địa đứng lặng trong đám người, nghe mấy vị quan sai ngôn luận, nhìn về phía một bên ra cắt lượng hỏi, chiêu hiển quán có thể từng kiến tạo tốt. Chúa công, ngày hôm trước cũng đã thành lập xong được, chỉ là chưa đưa vào sử dụng. Ân, đã như vậy, khảo hạch sự tình cũng có thể đưa vào danh sách quan trọng. Linh Phàm làm sơ suy nghĩ, nhìn về phía ra cắt lượng nói, Khổng Minh, theo ý kiến của ngươi, nên như thế nào tuyển bạt quan viên phân công? Hồi bẩm chúa công, tại hạ coi là, quan viên chi tuyển bạt, đơn giản ở chỗ mới cùng đức, cái gọi là mới là trị quốc lý chính, cái gọi là đức là vì nhân phẩm đi. Đã như vậy, không bằng từ hai phương diện này ra tay, lấy sách luận làm chủ. Gia Cát Lượng trực tiếp cấp ra một cái đại khái giàn cung, là khảo hạch phương pháp, Linh Phàm liên tiếp gật đầu, trầm ngâm nói, không sai, cùng ta không như mà hợp. Khổng Minh, ngươi đi Kinh Triệu phủ, đem Kinh Triệu phủ hạ hạt huyện một chút công văn tấu mang tới, lợi dụng quan huyện trước là thi. Ba ngày sau, tại Chiêu Hiền quán tiến hành khảo hạch. Hệ thống, cha nhìn thanh danh của ta giá trị. Linh Phàm về đến phủ về sau, trước tiên mở ra hệ thống, trên mặt cũng là lộ ra một vòng nồng đậm vẻ kinh ngạc. 27 vạn danh vọng giá trị. Vẹn vẹn chỉ là trong vòng một đêm, vậy mà tăng nhiều như vậy. Hệ thống, mở ra hệ thống thương thành. Linh Phàm lúc này không chút do dự, mở ra hệ thống thương thành giao diện, nhìn qua rực rỡ muôn màu thương phẩm, không khỏi một trận ánh mắt lửa nóng. Hệ thống, trước cho ta trao đổi một chương binh chủng triệu hoán thẻ. Chúc mừng chủ nhân, trao đổi thành công, phải chăng sử dụng? Không đổi. Linh Phàm khẽ lắc đầu, nhẹ giọng hỏi, hệ thống, có thể hay không triệu hoán chỉ định binh chủng? Hồi chủ nhân, có thể chỉ định triệu hoán đã nhập thế tướng lĩnh dưới trướng binh chủng. Ân. Nói như vậy, ta có thể trực tiếp triệu hoán Nhạc Gia quân. Chủ nhân có thể triệu hoán Nhạc Phi dưới trướng, Lưng Ngôi quân, Tuyển Phong quân, Thắng Nhanh quân các loại thứ nhất. Nguyên lai là dạng này. Linh Phàm làm sơ trầm ngâm, tiên lặng binh tướng loại triệu hoán thẻ để vào hệ thống trong không gian, bây giờ còn không phải lúc. Còn thừa lại 170.000 danh vọng giá trị. Tạo giấy thuật lại muốn 50.000 điểm. Rõ ràng không phải phức tạp gì công nghệ. Linh Phàm lẩm bẩm một câu, tiên lặng điểm kích mua sắm, dựa vào kiếp trước vụn vặt ký ức, biết chế tác dây tuyên cần vỏ cây cùng lưới đánh cá, cái khác hoàn toàn không biết. Lục lọi gần nửa tháng, lại không có đầu mối, bây giờ chỉ có thể mặc người chém giết. 120.000 danh vọng giá trị. Quá không khỏi bỏ ra a. Là trao đổi rau quả hạt giống vẫn là cá nhân kỹ năng. Tiên thuật tông sư 10.000 điểm, tiên thuật viên mãn 50.000 điểm. Dưa leo cùng quả ớt hạt giống đều là 50.000 điểm. Nếu không lại trao đổi một chương binh chủng triệu hoán thẻ, hoặc là ký ức chẳng hạn. Linh Phàm một hồi lâu xoắn xuýt về sau, trực tiếp yên lặng đóng lại hệ thống, trầm tư hồi lâu, nói khẽ, "Hệ thống, sử dụng 1.000 điểm cống hiến, trao đổi 2 tấm đỉnh cấp triệu hoán thẻ, một văn một võ." Lúc trước hắn còn lại 1.000 điểm cống hiến chưa từng sử dụng, bây giờ Nhạc Phi tại phía xa Giang Nam, Tần Quỳnh cùng Cao Thuận trà trộn tại quân doanh, Giả Hủ còn tại hồi kinh trên đường. Bên người chỉ còn lại một cái điển vi một cái ra cắt lượng, khó tránh khỏi có chút thế đơn lực bạc. Chúc mừng chủ nhân, trao đổi thành công. Phải chăng sử dụng? Sử dụng. Linh Phàm không chút nào do dự nhẹ gật đầu, hệ thống lúc này bắt đầu triệu hoán. Chúc mừng chủ nhân, thu hoạch được Đông Hán Tào Ngụy danh tướng, Hứa Trử. Chúc mừng chủ nhân, thu hoạch được Đông Hán chứ danh nhu sĩ, Trần Cung. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Ninh Phàm thần sắc có chút kinh ngạc, không nghĩ tới liên tiếp triệu hồi ra hai vị tam quốc nhân vật. Hồ Si Hứa Chử, tại điện vi chiến tử sau đảm nhiệm Tào lão bản cận vệ, trung thành tuyệt đối, vũ lực siêu phàm, thậm chí đưa thân nửa bước tuyệt thế. Trần Cung, đã từng theo Tào lão bản cùng nhau lưu lạc tiên nhai tồn tại, về sau tìm nơi nương tựa lữ bố, cũng vì kỳ mưu đồng dạng phiên lớn như vậy cơ nghiệp. Hai vị này cũng có thể một mình đảm đương một phía nhân vật, bây giờ nhập thế, có thể nói là thời cơ vừa vặn. Hệ thống, xem xét hai người thuộc tính giao diện. Xin sau. Tính danh Hứa Chử. Triều đại Đông Hán. Trung thành tử trung. Vũ lực 97. Chí lực 77. Thống ngự 83. Chính trị 72. Binh chủ không. Thần binh Si View thác nước nát. Tọa kỵ hỏa vân câu. Tuyệt kỹ hỏa vân trảm. Thuộc tính đặc biệt Hồ Si, phong hào thuộc tính, vũ lực giá trị 1, hộ chủ, hộ vệ chúa công lúc, vũ lực giá trị ngẫu nhiên gia tăng 1-3 điểm. Nhìn thấy Hứa Chử thuộc tính giao diện về sau, Ninh Phàm đem cùng Điển Vi làm một cái so sánh, cơ sở vũ lực giá trị thấp 1 điểm, có một cái thuộc tính đặc biệt giống nhau. Hai người thực lực không kém bao nhiêu, bộ chiến, chỉ sợ Hứa Chử khó mà thủ thắng, nhưng nếu là kỵ chiến, sợ là muốn thắng Điển Vi một bậc. Lấy Hứa Chử vũ lực, hẳn là cùng trước Vi, Tôn Sách đám người một cái cấp độ, so với Quan Vũ Triệu Vân Chi Lưu muốn kém hơn một chút. Nói như vậy đến, Triệu Vân rất có thể bước vào tuyệt thế chi cảnh, mà Quan Nhị ra lời nói, khó mà nói a. Ninh Phàm âm thầm cân nhắc một phen, yên lặng ấn mở Trần Cung thuộc tính giao diện. Chương 123, Phu Hoàng, thế nhưng là có chiến sự. Hệ thống, xem xét Trần Cung thuộc tính giao diện. Chủ nhân xin đợi. Tính danh Trần Cung. Triều đại Đông Hán. Trung thành tử trung. Vũ lực 69. Chí lực 96. Thống ngự 72. Chính trị 82. Binh chủ không. Thần binh Thanh Vũ Phiến. Thuộc tính đặc biệt Thiên Nưu, lớn ở nhu lượng, tung hành chi đạo, giỏi về đại thế. Trần Cung chí lực vậy mà đạt đến 96 điểm, nếu không có theo sai người, chỉ sợ cũng có thể tên lưu truyền thiên cổ, đáng tiếc. Hồi tưởng lại Trần Cung bi tráng kết cục, Ninh Phàm không khỏi một trận bóp cổ tay thở dài, Trần Công đài một người, liền chống lên lớn như vậy lữ thị cơ nghiệp. Ngạnh sinh sinh cho lữ bố tục mấy năm mệnh, thậm chí một lần để Tào lão bản ăn tiền ngầm, kỳ tài hoa quả thực là không thể khinh thường. Chúa công, bên ngoài phủ tới hai vị hán tử cầu kiến, xưng là ngài trong phủ cố lại. A. Ninh Phàm trên mặt lộ ra một vòng vẻ ngoài ý muốn, làm sơ trầm ngâm, liền để Lâm Dung đem hai người mang vào. Trần Cung, bái kiến chúa công. Hứa Chử, tham kiến chúa công. Hai người nhanh chân nhập điện, một người dáng người khôi ngô, một người dáng người thon dài, một người sát khí nồng đậm, một người ấm và bình tĩnh. Hai vị, mau mau miễn lễ. Ninh Phàm mỉm cười gật đầu, ánh mắt đầu tiên là tại Hứa Chử trên thân dừng lại chốc lát, sau đó lại tại Trần Cung thân bên trên nhìn mấy lần. Chúa công, nghe nói triều đình đang tại chiêu nạp hiền sĩ, khảo hạch trúng tuyển, thuộc hạ chuẩn bị tiến về một thử. Ân, không cần. Ninh Phàm cười khẽ lắc đầu, làm sơ trầm ngâm nói, đối tại hai người các ngươi tiền đồ, bản vương tử có sắp xếp. Từ nay trở đi liền là lần đầu tiên chiêu hiền khảo hạch, công đài lợi dụng giám khảo thân phận, theo bản vương cùng nhau đi tới. Vâng. Trần Cung cung kính hành lễ một cái, một bên Hứa Chử có chút không kịp chờ đợi mở miệng nói, chúa công, cái kia ta đâu? Trọng Khang, từ khi đoạn trước thời gian ta trong phủ gặp chuyện về sau, trong phủ hộ vệ đều bị ta phân phát. Ta chuẩn bị để ngươi một lần nữa huấn luyện một chi tinh giáp, phụ trách thủ vệ vương phủ. Có thể hoàn thành. Nghe được Ninh Phàm đặt câu hỏi, Hứa Chử không chậm trễ chút nào nhẹ gật đầu, nói khẽ, chúa công, chuyện này giao cho ta, ngươi yên tâm chính là. Tốt. Ninh Phàm mỉm cười gật đầu, đang muốn mở miệng nói chuyện, liền nhìn thấy Tưởng Hiến nện bước xài bước đi tiến đến, cung kính thi lễ về sau, nói khẽ, chúa công, Nam Man sứ đoàn vào kinh. Văn Hỏa trở về rồi sao? Hôm nay liền có thể chống đỡ kinh, trên đường ra một chút ngoài ý muốn. Ân. Ninh Phàm lông mày cau lại, Tưởng Hiến trầm giọng mở miệng nói, có người không muốn nhìn thấy Trần gia một nhóm vào kinh thành. Xem ra, trong kinh còn cất giấu một cái chuột đồng a, thậm chí còn có thể là chỉ chuột vương. Ninh Phàm ánh mắt híp lại thành một đầu dây, trong mắt phun lấy một vòng đáng sợ hàn mang, thản nhiên nói, đã bọn hắn muốn diệt khẩu, liền cùng bọn họ diễn một màn kịch. Vâng. Tưởng Hiến cung kính hành lễ một cái, yên lặng thối lui, Ninh Phàm nhìn về phía một bên Hứa Chử cùng Trần Cung nói, Trọng Khang, công đại, đi, mang các ngươi từng điểm ăn ngon. Trong lương đình, nồi lẩu nóng hôi hổi, xương heo ngao thành nước canh tràn ngập ra, Ninh Phàm từ hệ thống trong thương thành tốn hao 100 điểm danh vọng giá trị, trao đổi ra một túi nồi lẩu nọn nguyên liệu. Chúa công, đây là. Vật này tên là nồi lẩu, một bên nấu một bên xuyến, đem dê bỏ thịt đông lạnh thành đầu, sau đó lại trẻ thành phiến, hương vị cực dai. Ninh Phàm mỉm cười mở miệng, Huyền Ung Vương phủ mọi người đều là tọa lạc tại trong lương đình, liền ngay cả luôn luôn tâm tính nhạt nhẽo ra cắt lượng cũng là lộ ra một vòng nồng đậm vẻ chờ mong. Ác Lai, đem cái này thịt dê đầu cắt thành phiến mỏng. Được rồi. Điện Vi lên tiếng, vung đao liền hướng phía đông lạnh tốt thịt dê đầu gọt đi, tinh xảo đao công hiện lộ rõ ràng vô cùng nhuần nhuyễn. Đến, nếm thử. Ninh Phàm tự thân vì quần thần làm lên làm mẫu, kẹp lên một khối thịt dê phiến xuyến nhập trong nồi, đun nấu 3 năm phút, tại tương vừng bên trong một xuyến, khẽ bước cằm. Hệ thống, cho ta trao đổi 100 túi nồi lẩu ngọn nguyên liệu, để vào hệ thống trong không gian dự trữ bắt đầu. Là, chủ nhân. Thưởng thức qua về sau, Ninh Phàm không chút do dự lần nữa mua 100 túi nồi lẩu ngọn nguyên liệu, lấy hắn bây giờ trùng nghệ, cũng có thể tự tay điều chế. Có thể bị giới hạn thời đại này gia vị cùng chất phụ gia, hương vị cùng trong hệ thống trao đổi còn lâu mới có thể so. Nhị gia. Đám người vừa mới bắt đầu ăn, chỉ gặp Lâm Dung một đường chạy chậm đi tới, nói khẽ, nhị gia, vậy hạ lại tới ăn trực. Nhanh, đem lửa này nổi thu. Ninh Phàm lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy mấy đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện tại đỉnh nghỉ mát bên ngoài, người cầm đầu chính là một thân thường phục Vũ Hoàng. Gia Cát Lượng đám người liền vội vàng đứng lên, quỳ xuống đất chào. Phu Hoàng, ngài làm sao vô thanh vô tức tới? Hừ, nếu là châm rong trống khua chiến tới, hôm nay chỉ sợ cũng muốn bỏ lỡ cái này mỹ thực đi. Vũ Hoàng có chút ngoạn vị nhìn Ninh Phàm một chút, trực tiếp vượt qua đám người, bước nhanh đến phía trước, đi đến nổi lầu trước mặt. Trấn Quốc Công, Bình Quốc Công, các ngươi khi nào hồi kinh? Ha ha ha. Triệu Trường Anh phát ra một đạo thu kệ tiểu dung, cất cao giọng nói, đêm qua vừa hồi kinh, điện hạ, cái này là vật gì? Nổi lầu. Ninh Phàm có chút bất đắc dĩ đáp, không nói đến Triệu Trường Anh mấy cái này ăn hàng, bây giờ cái đồ chơi này bị Vũ Hoàng theo dõi, chỉ sợ muốn tránh không được một phen vơ vét. Chẳng biết tại sao, đoạn này thời gian, Vũ Hoàng như cái thuốc cao già chó đồng dạng, hắn đi đến cái nào theo tới đâu, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Bất quá, bây giờ bí truyền ba vị quốc công hồi kinh, hiển nhiên là có đại động tác ca. Thất thần làm gì, chấm cùng mấy vị quốc công cũng chưa từng dùng nữa, lại đi chuẩn bị cho chúng ta một bàn. A, Ninh Phàm có chút bất đắc dĩ lên tiếng, mệnh Lâm Dung lại đi chuẩn bị một cái nồi đồng, lại yên lặng trong không gian lấy ra một túi nồi lẩu ngọn nguyên liệu. Điện hạ, rượu đâu? Truyền vai Hũ Ngọc Quỳnh Tương đi lên, những ngày qua tại Giang Nam thế nhưng là thèm chết ta lão Triệu. Triệu Trường Anh ngồi xuống về sau nhìn, không chút khách khí đối Ninh Phàm nói: "Đến nha, đi lấy 10 ấm Ngọc Quỳnh Tương đến." "Vâng." Ninh Phàm một tiếng sau khi phân phó, thuận thế ngồi xuống, nhìn về phía Vũ Hoàng, có chút bất đắc dĩ nói: "Phụ hoàng, ngài ba ngày này hai ngày hướng ta trong phủ chạy, nhi thần áp lực rất lớn a." "A." Lão tứ cùng lão thất bọn hắn thế nhưng là ước gì chấm tiến về hắn trong phủ dùng nữa, làm sao đến ngươi cái này, chấm nghe được mấy phần ghét bỏ. "Đương nhiên." "Không phải." Ninh Phàm cười khan một tiếng, lúc này rời đi chủ đề: "Phụ hoàng, mấy vị quốc công sao đến hồi kinh?" Nghe được Ninh Phàm nói về chính sự, Vũ Hoàng cũng là thu hồi trò đùa chi ý, mà là một mặt ngừng trọng hỏi: "Ngươi 100.000 lính mới, bây giờ nhưng có chiến lược?" "Ân." Ninh Phàm trong lòng nhất lắm, khẽ lắc đầu nói: "Phụ hoàng, 100.000 lính mới mặc dù đã đi qua gần 2 tháng huấn luyện, nhưng nếu là cùng trên chiến trường bách chiến lao binh so sánh, chỉ sợ còn lâu mới có thể so. Tinh binh là từ trên chiến trường giết ra tới, cũng không phải từ trên giáo trường luyện ra được." "Không sai." Triệu Trường Anh nhận đồng nhẹ gật đầu, cười nói: "Điện hạ lời ấy thật là hữu lý, chưa từng gặp qua máu tên lính mới, cho dù là luyện trước 3-5 năm vẫn như cũng là đám ô hợp." "Phụ hoàng, thế nhưng là có chiến sự." Chương 124, Vũ Hoàng muốn nam trinh. Chiến sự chưa hề đoạn tuyệt. "Bây giờ ta đại vũ bốn cảnh, tướng sĩ cao tuổi, không người kế tục, nhu cầu cấp bách bổ sung máu mới. Kinh sư cái này 100.000 lính mới, về sau rất có thể trở thành ta đại vũ chủ lực." Vũ Hoàng trên mặt đều là thâm trầm chi sắc, nói khẽ: "Lưu cho thời gian của bọn hắn không nhiều lắm, có lẽ sang năm đầu xuân liền nên lao tới chiến trường." Triệu Trường Anh mấy người cũng là khẽ bước cằm, trên mặt lộ ra một vòng phiền muộn chi sắc. "Phụ hoàng, nghe nói Nam Man sứ thần đoàn đã vào kinh." "Không sai." Vũ Hoàng ngưng âm thanh mở miệng nói: "Ngày mai tảo triều, chấm sẽ triệu kiến, đến lúc đó đến tuột cùng có gì mưu đồ, tự nhiên sẽ hiểu." "Lão nhị a, đợi qua cửa hải cuối năm, lão tứ cùng lão thất liền nên liền thiên. Ngươi có ý nghĩ gì?" Vũ Hoàng lời vừa nói ra, không chỉ có là Ninh Phàm thần sắc khẽ biến, bên cạnh ngồi xuống ra cắt lượng đám người đồng dạng là trong con ngươi phun lấy tinh mang. "Liên phiên, tương đương trục xuất rời kinh, mà đối chư vị phiên vương tới nói, mang ý nghĩa triệt để cáo biệt thái tử chi vị. Như tam hoàng tử Tề Lâm Vương, sớm tại 3 năm trước đây liền phiên đi, có thể tứ hoàng tử bị Vũ Hoàng Ninh thủ đã sớm tới nên liền phiên nghiên kỷ, lại một mực ngưng lại kinh thành. Bây giờ, Vũ Hoàng cố ý để hắn cùng vừa thành niên thất hoàng tử cùng nhau liên phiên, thậm chí còn cầm việc này hướng Ninh Phàm hỏi ý, lại có gì thâm ý?" Triệu Trường Anh cùng Liễu Phượng Bình liếc mắt nhìn nhau, đều là đem đầu thấp xuống, tự lo ăn uống, im lặng không nói. "Phụ hoàng, tứ đệ ở kinh thành ngưng lại mấy năm lâu, quần thần sớm có dị nghị. Bây giờ nghĩ đến, cũng là thời điểm liên phiên, thất đệ vừa trưởng thành, nếu là phụ hoàng không yên lòng, ngược lại là có thể lưu hắn tầm 5-3 tháng." "Ân." Vũ Hoàng khẽ bước cằm, trên mặt bất động thanh sắc hỏi: "Vậy còn ngươi?" "Thì nguyện ý liên phiên, còn tiếp tục ngưng lại kinh thành, làm ngươi tiêu giao vương gia." "Ngậy." Ninh Phàm làm sơ trầm ngâm nói: "Nhi thần nguyện ý nghe theo cha hoàng chi mệnh. Phụ hoàng nếu là có ý để nhi thần xuống dưới lịch luyện một phen, nhi thần từ trước mắt hướng. Nếu là phụ hoàng muốn đem nhi thần giữ ở bên người, nhiều làm bạn mấy năm, mà cũng không dị nghị." Nhìn xem Ninh Phàm nói chuyện dọn nước không lọt, Triệu Trường Anh cùng Liễu Phượng Bình đều là lộ ra một vòng vẻ tán thưởng, Vũ Hoàng đồng dạng là bất động thanh sắc. Một trận cơm nước no nê về sau, Vũ Hoàng nhìn xem từng cái trống rỗng bầu rượu, nhẹ giọng hỏi: "Đây là gì rượu, vì sao chấm chưa hề uống qua?" "Rượu này so với triều đình ngự rượu càng thêm mát lạnh mùi hương đậm đặc, để cho người ta say mà không ngã, choáng mà không đau, không sai." "Bệ hạ, rượu này tên là Ngọc Quỳnh Tương, chính là trong kinh một cái rượu đi chỗ bán. Cái này một bình thế nhưng là trọn vẹn 10 lượng kim a. Với lại, mỗi lần chỉ bán ra số ấm, cũng chỉ có điện hạ nơi này mới có thể bao no a." Triệu Trường Anh trên mặt lộ ra một vòng say sắc, bưng lấy bầu rượu một phen tội phồng, Vũ Hoàng không khỏi đem ánh mắt rơi vào Ninh Phàm trên thân. "Lão nhị, quay đầu chuẩn bị chăm ấm cho chấm đưa đi. Còn có ngươi trong phủ đầu bếp, cùng nhau cho chấm đưa vào trong cung." "Phụ hoàng, ngài cũng không thể tay không bộ bạch lang à, mấy cái kia đầu bếp thế nhưng là mệnh căn của ta." "Không cho được." Ninh Phàm trong nháy mắt liền không làm, Ngọc Quỳnh Tương còn không nói đến, trong phủ đầu bếp thế nhưng là hắn tự tay dạy dỗ, đang chuẩn bị để bọn hắn đi làm sự nghiệp đâu. "Hừ." Vũ Hoàng bất mãn nhẹ hừ một tiếng, "Không phải liền là chỉ là mấy cái đầu bếp sao? Chấp bay đầu ban thưởng ngươi mấy cái ngự chủ, một cái đổi 10 cái." "Không được." "7 cái." "5 cái." Vũ Hoàng cuối cùng trực tiếp đánh nhịp, Ninh Phàm trên mặt mới lộ ra một vòng tiêu dung, nhìn xem hai người giống như chợ bán thức ăn mua thức ăn đồng dạng có kẻ mặc cả, Triệu Trường Anh mấy người cũng là liên tục cười khổ. "Lão nhị a, ngươi đối Nam Man cổ quốc tình thế thấy thế nào?" "Ân." Nghe được Vũ Hoàng đột nhiên hỏi Nam Man sự tình, Ninh Phàm thần sắc khẽ giật mình, làm sơ trầm ngâm nói: "Phụ hoàng, Nam Man thảo nguyên tuyết lớn hay, mùa đông này không dễ chịu. Nếu là ta đại vũ giờ phút này hướng Nam Man động binh đâu?" Vũ Hoàng trong con ngươi phun lấy một vòng rồi mang, thẳng tắp nhìn về phía Ninh Phàm. đối Nam Man động binh. Linh Phàm thần sắc chấn động, ánh mắt từ ba vị quốc công trên thân đảo qua, trên mặt lộ ra một vòng vẻ chợt hiểu. Chắc không được phụ hoàng sẽ ở thời điểm này triệu ba vị quốc công đồng thời hồi kinh. Nguyên lai là treo lên đến Nam Man bản tính. Phụ hoàng, nhi thần coi là, lúc này còn không phải đối Nam Man động binh thời cơ tốt nhất. Vì sao? Vũ Hoàng trên mặt lộ ra một vòng nghi ngờ, nói khẽ, ngươi cũng biết, bây giờ Nam Man trên thảo nguyên tuyết hay, chính là 10 năm khó gặp một lần, không thiếu súc vật chết quóng, bách tính bụng đói kêu vang. Như là bỏ lỡ lần này cơ hội tốt, không biết lại phải đợi bao nhiêu năm a. Phụ hoàng. Linh Phàm thần sắc cũng là nhiều một vòng trang nghiêm, ngưng âm thanh nói, ngài chuẩn bị động ba vị quốc công dưới trướng biên quân Nam Trinh. Không sai. Vũ Hoàng không che giấu chút nào trong con ngươi sắc cơ, nói khẽ, mấy năm qua, Nam Man cổ quốc nhiều lần phạm triều ta Nam Cảnh, vùng biên cương bách tính khổ không thể tả. Năm nay, ta Đại Vũ có thể vững chắc Đông Cảnh, mà phương Nam Thảo Nguyên lại chính vào tai họa, nếu là có thể thừa lúc vắng mà vào, không nói diệt thứ nhất hướng quốc phúc, chí ít có thể làm cho Nam Man 3 năm chậm không đến. Linh Phàm cũng là dần dần rơi vào trầm tư, Vũ Hoàng này mưu, rất hợp thời nghi, nhưng hôm nay Hoài Nam thế nhưng là một cái giường nằm hổ a. Khương Minh, công đại, các ngươi thấy thế nào? Linh Phàm không có vội vã trả lời, mà là nhìn về phía dưới trướng hai vị đỉnh cấp cố vấn, Gia Cát Lượng mặt lộ vẻ vẻ suy tư, Trần Cung cũng là không kiêu ngạo không tự ti thi lễ một cái, không có vội vã mở miệng. Có lời gì cứ nói đừng ngại, phụ hoàng sẽ không trách tội các ngươi. Ân. Vũ Hoàng cũng là trong nháy mắt minh bạch Linh Phàm ý tứ, khẽ cười nói, hai vị cứ việc nói thoải mái, cho dù có điều mất nói, chấm cũng sẽ không so đo. Đa tạ bệ hạ. Trần Cung dẫn đầu thi lễ, cung kính nói, bệ hạ, điện hạ, chư vị đại nhân, lấy tại hạ ý kiến, lúc này Nam Trinh có lợi có hại. Tại hạ trước luận hắn lợi, nói lại hắn tệ. Hắn lợi một cũng, Nam Man gặp thiên tai, súc vật chết quóng, bách tính bụng ăn không no, đây là thiên thời. Hắn lợi hai cũng, Nam Man các bộ lạc không ngừng nằm rời, ta Đại Vũ Nam Cảnh vững chắc, tiến có thể công, lui có thể thủ, đây là địa lợi. Hắn lợi ba vậy. Nam Man chính là từ các bộ lạc tạo thành nước, trong đó cạnh tranh với nhau, xích mích đối với nhau, bây giờ gặp tai họa bộ lạc xung đột tất nhiên tăng lên, mà triều ta trong ngoài nhất thống, trên dưới một lòng, đây là người cùng. Trần Cung sắc mặt bình tĩnh, đối mặt đương triều có quyền thế nhất mấy vị nhân vật, cũng có thể làm được không kiêu ngạo không tự ti, chậm rãi mà nói. Vũ Hoàng cùng Triệu Trường Anh liếc nhau, khẽ bước cằm, tiếp tục. Bệ hạ, mới tại hạ liền đã nói trước, Nam Trinh có lợi có hại. Trần Cung làm sơ trầm ngâm, ngưng âm thanh mở miệng nói, bệ hạ, Đông Cảnh bây giờ vừa mới bình định, nếu là lại Trinh Nam An, quốc khố khả năng gần bó. Nếu muốn Nam Trinh, chỉ ít cần 300.000 tinh giáp, bây giờ cho dù là tính hơn 10 vạn lính mới, tăng thêm Đông Cảnh 200.000 biên quân, miễn cưỡng đạt tới 300.000, như chiến, có thể thắng không? Hoài Nam. Chương 125, ra cắt võ hầu, xua hổ nuốt sói kế. Trọn vẹn nửa canh giờ, Trần Cung đem Nam Trinh lợi và hại một đường tới. Vũ Hoàng trên mặt đã từ tán đồng chuyển thành thưởng thức, lại chuyển thành sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới Huyền Lũng Vương trong phủ một cái hạng người vô danh đều có to lớn như thế cục xem, thậm chí có thể luận thuật địch ta mạnh yếu. Lão nhị dưới tay quả nhiên là ngọa hổ tàng long a. Không sai, thiên sinh phân tích rất hợp châm tâm. Nguyên nhân chính là như thế, châm mới chậm chạp chưa từng quyết định. Ta Đại Vũ quốc khố có thể gắn bó đến nay, còn nhờ vào lão nhị dò xét đám kia tham quan ô lại. Vũ Hoàng nhìn Linh Phàm một chút, trên mặt lộ ra một vòng đắng chắc cười, khẽ thở dài, chấm lại làm sao không biết, này mùa đông khắc nghiệt, không nên động binh. Có thể tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại a. Vũ Hoàng trên mặt đều là vẻ buồn bã, Ninh Phàm nhìn về phía một mực chưa từng ngôn ngữ ra cát lượng, trên mặt cũng là lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Khương Minh, có thể chứ không? Nhìn xem Ninh Phàm thần sắc biến hóa, liền ngay cả Trần Cung cũng là một mặt hiếu kỳ hướng phía một bên ra cát lượng nhìn sang. Hắn đối vị này so với chính mình còn nhỏ hơn tới mấy tuổi Huyền Dung Vương phụ thủ tịch Mưu Sĩ cũng là tràn ngập tò mò. Có thể làm cho điện hạ như thế nể trọng người, há lại sẽ là hạng người tầm thường. Huống hồ, từ khi Trần Cung nhìn thấy ra cát lượng lần đầu tiên bắt đầu, liền từ trên người hắn cảm nhận được một tia duy nhất thuộc về tuyệt thế Mưu Sĩ loại kia bảy mưu nghị kế đặc thù khí chất. Hắn đôi trong mắt kia bình tĩnh đến hào không gợn sóng, phản phất có thể bao dung vạn vật đồng dạng. Trần Cung cũng rất khó tưởng tượng, loại khí chất này cùng lòng dạng, vậy mà xuất từ một vị vừa qua khỏi nhược quán người trẻ tuổi. Có thể một trận chiến. Gia Cát Lượng làm sơ trầm ngâm về sau, trịnh trọng mở miệng. "Ân." Linh Phàm trên mặt cũng là hiện lên một vòng ngoài ý muốn, yên lặng ấn mở hệ thống thương thành, đổi một viên ký ức chẳng hạn. "Hệ thống, sử dụng một viên ký ức chẳng hạn, thức tỉnh Gia Cát Lượng ký ức. Chúc mừng chủ nhân, sử dụng thành công." Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, chỉ gặp ngồi đối diện Gia Cát Lượng thân thể như bị sét đánh đồng dạng, đột nhiên nhìn về phía Linh Phàm. Trong con ngươi lộ ra một vòng thần sắc bất khả tư nghị. Linh Phàm khẽ bước cằm, trong con ngươi lộ ra một tia ngưng sắc, "Khổng Minh, trận chiến này có thể chiến?" "Có thể." Lần này, Gia Cát Lượng không có chần chờ chút nào, chém đinh chặt sắt mở miệng. Linh Phàm mỉm cười gật đầu, nụ cười trên mặt tựa hồ là lộ ra một vòng đã tính trước, nhìn về phía một bên Vũ Hoàng nói, "Phụ hoàng, trận chiến này có thể đi." "A." Vũ Hoàng từ trên thân hai người vừa đi vừa về liếc nhìn, con ngươi cơ hồ muốn híp lại, thản nhiên nói, "Nói một câu có thể chiến lý do." "Vậy hạ." Gia Cát Lượng lần này không đợi Linh Phàm đặt câu hỏi, liền trước tiên mở miệng. Trên mặt lộ ra một vòng thông dòng, khí chất trên người so trước đó một khắc cũng là có chỗ biến ảo. Nếu nói mới cho người ta một loại người tuổi trẻ tinh thần phấn chấn, tràn đầy bảy mưu nghị kế nhuệ khí, như vậy giờ khắc này, trước mặt Gia Cát Lượng giống như một vị đặt mình vào ngoài cuộc trí giả. Rõ ràng ngồi tại trước mặt lại giống như là cách xa ngàn dặm, chỉ là lặng lặng mà ngồi ở chỗ này, liền có thể uy khiến người sợ hãi, trong lúc giơ tay nhấc chân, lộ ra một vòng sống thượng vị khí thế. Để một bên Trần Cung âm thầm kinh hãi. Thảo dân coi là, trận chiến này có thể chiến. Công phạt Nam An, khống chế Hoài Nam, xua hổ nuốt sói, hổ lang đều là diệt. Ân. Nghe ra Cát Lượng chí khí hào ngôn, Vũ Hoàng trên mặt lộ ra một vòng nghi ngờ. Một bên Linh Phàm lại là trong nháy mắt lộ ra một vòng giật mình nhìn về phía Gia Cát Lượng, khổng minh ý của tiên sinh là để Hoài Nam xuất binh. Chính là. Gia Cát Sen mỉm cười gật đầu, bình tĩnh nâng lên nước trà nhấp một miếng, nói khẽ, Hoài Nam Vương mặc dù ủng bình tự trọng, lại trung quy là ta Đại Vũ chi thần. Mặc kệ hắn có nhận hay không, thiên hạ bách tính sẽ cho rằng như thế. Lô Kham là ta Đại Vũ thần tử, Nam An là ta Đại Vũ tử địch, mà Hoài Nam là ta Đại Vũ cương thổ. Gia Cát Lượng vừa thốt lên xong, Vũ Hoàng trên mặt lại không quá nhiều vui mừng, mà là trầm ngâm mở miệng nói, Hoài Nam Vương tay cầm trọng binh, sớm đã không đem triều đình đặt trong mắt, há lại sẽ nghe theo triều đình điều khiển. Bệ hạ, chỉ cần một tờ chiếu thư liền có thể. Ân. Nhìn xem Vũ Hoàng một mặt nghi ngờ, một bên Trần Cung cũng là nhịn không được hỏi, lấy đại nghĩa thanh danh đến lôi cuốn. Công đại huynh nói thật phải. Gia Cát Lượng nhìn về phía Trần Cung ánh mắt bên trong cũng là mang theo một vòng thân thiết, Trần Cung cùng hắn đều là xuất từ Đông Hán, lại thân ở cùng một thời đại, thậm chí còn có cộng đồng địa lịch nhân. Khổng Minh, không nên ban cái nút, có gì kế sách, nói thẳng đến. Vâng. Gia Cát Lượng có chút chắp tay thi lễ, nói khẽ, bệ hạ, những năm gần đây, Hoài Nam Vương có được Hoài Nam 16 châu, nghe điều không nghe tuyên. Hắn lòng lang dạ thú rõ rành rành. Bệ hạ như tiếp tục cân sủng, gia phong làm thân vương, cũng chiêu cáo thiên hạ. Đến lúc đó lại một tờ chiếu thư, mời Hoài Nam Vương xuất binh, đến lúc đó hắn tự nhiên không cách nào từ chối, nếu không người trong thiên hạ ung dung miệng liền sẽ đem bao phủ. Lô Kham ý đồ xoán quyền, liền sẽ mười phần để ý người trong thiên hạ ánh mắt, bệ hạ chỉ cần hứa hắn lợi, cung cấp hắn lương thảo, Hoài Nam chưa hẳn sẽ không ra binh. Gia Cát Lượng vừa mới nói xong, mọi người đều là nhận đồng nhẹ gật đầu, Trần Cung trên mặt cũng là lộ ra một vòng tin phục chi sắc, nhưng nếu là Hoài Nam Vương xuất binh, không chiến lại như thế nào? Đến trên chiến trường, chiến cùng không chiến, liền sẽ không từ hắn định đoạt. Cho dù là không chiến, thì thế nào? Gia Cát Lượng bình tĩnh mở miệng nói, bệ hạ, thảo dân coi là triều đình lần này chi mưu đồ không tại Nam An mà tại Hoài Nam. Ân, ý của ngươi là cho mượn này thời cơ thu phục Hoài Nam? Vũ Hoàng trong con ngươi bỗng nhiên phun ra một vòng tinh quang, hít vào một hơi thật dài, bình phục nỗi lòng, trầm ngâm nói, triều đình nếu không có lý do chính đáng đối Hoài Nam Vương động binh, phụ hoàng làm sao lại không có lý do chính đáng? Một bên Linh Phàm chen miệng nói, Hoài Nam Vương cấu kết Trần gia mưu đồ bí mật tạo phản, trắng trợn mua sắm quân giới cùng Trần gia tuyên võ hầu mưu phản mật tín, chứng cứ vô cùng xác thực. Vũ Hoàng cũng không vội vã mở miệng, mà là một mặt trầm ngâm, đầu tiên là nhìn Linh Phàm một chút, lại đối ra Cát Lượng nói, việc này cho chấm cùng triều thần sau khi thương nghị bàn lại. Ngày mai tảo triều, các ngươi cùng Huyền Ung Vương cùng nhau lên điện, gặp một lần Nam Man sứ đoàn. Tuân chỉ. Vừa mới nói xong, Vũ Hoàng liền dẫn ba vị quốc công vội vã đi, Linh Phàm cùng Gia Cát Lượng liếc nhau, nhìn nhau cười một tiếng. Gia Cát Lượng, tham kiến chúa công. Gia Cát Lượng dẫn đầu bên trên trước thi lễ một cái, trên mặt vẻ cung kính không chút nào giảm. Linh Phàm nhìn thấy Gia Cát Lượng 98 giờ độ trung thành về sau, trên mặt cũng là lộ ra một vòng vui mừng, tiến lên chắp tay thi lễ. Gia Cát võ hầu, kính đã lâu. Trần Cung cùng Điển Vi bọn người ở tại một bên yên lặng nhìn xem, trong mắt đều là vẻ nghi hoặc, nhìn xem hai người không đầu không đuôi hành lễ, một mặt buồn bực. Vị này chính là Tào Công cận vệ, Điển Vi điện tướng quân a. Thiên sinh. Điển Vi nghe được Gia Cát Lượng lời nói về sau, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa gãi đầu một cái, trong mắt đều là vẻ không hiểu. Chương 129, Gia Phong Tần Quỳnh là phá lỗ tướng quân. Khương Minh, thúc bảo tới rồi sao? Chúa công, Tần tướng quân đã tại ngõ môn bên ngoài chờ triệu kiến. Ân. Linh Phàm khẽ hất cằm, nhanh chân hướng phía Vũ Hoàng đi đi, cất cao giọng nói, phụ hoàng, lính mới tướng lĩnh Tần Quỳnh đang tại ngõ môn bên ngoài chờ. Mời phụ hoàng triệu hắn vào cung, trận chiến này có thể thắng. Chuẩn. Vũ Hoàng lên tiếng, chỉ gặp phương xa thiên giai phía dưới đi tới một đạo thân ảnh khôi ngô, lưng đeo song giản, tay cầm trường thương, mày rậm mắt to. Mặt tướng Tần Quỳnh, tham kiến bệ hạ. Miễn lễ. Vũ Hoàng ánh mắt rơi vào Tần Quỳnh trên thân, không khỏi cao nhìn thoáng qua, không nói những cái khác, chỉ dựa vào cái này thân áo giáp liền cho người ta một vòng không tầm thường cảm giác. Tần Quỳnh, trận chiến này khả năng thắng. Hồi bẩm bệ hạ, mặt tướng chắc chắn toàn lực thủ thắng. Tốt. Vũ Hoàng hài lòng nhẹ gật đầu, cất cao giọng nói, trận chiến này như thắng, chấm có trọng thưởng. Đa tạ bệ hạ. Ngồi tại Vũ Hoàng bên cạnh thân Triệu Trường Anh đám người đều là lộ ra một vòng vẻ hân thưởng, nói khẽ, bệ hạ, vị này Tần tướng quân không chỉ có vũ lực không tầm thường, cũng có trị quân chi tài, là cái không sai người kế tục. Đúng vậy a, ta Đại Vũ trong quân cũng là thời điểm bổ sung một chút máu mới. A. Vũ Hoàng nhìn xem Liễu Vượng Bình cùng Triệu Trường Anh hai người kẻ sướng người họa, không khỏi lộ ra một vòng hiếu kỳ, các ngươi biết hắn? Ha ha. Triệu Trường Anh cười ha ha một tiếng, chúng ta mấy lao già vừa hồi kinh liền tiến về lính mới đại doanh đi một lượt. Tần Quỳnh thống ngự chi tài, không so chúng ta mấy lao già kém a. Vũ Hoàng khẽ bước cằm, nhìn về phía Ninh Phàm ánh mắt đã nhiều một vòng để cho người ta nhìn không thấu thâm trầm. Chiến. Trên lôi đài hai người đều là chưa từng vội vã xuất thủ, Tần Quỳnh đem trường thương đỗng nhiên hướng trên mặt đất đâm một cái, đầu hổ chạm kim thương trực tiếp xuyên phá bàn đá xanh, đứng thẳng trên lôi đài, báng thương rung động rung động. Thứ lăng kim trang giản nhẹ nhàng hất lên, phát ra hào hào thanh âm. Đối diện nam tử áo đen sắc mặt bình tĩnh, trong con ngươi phun lấy một vòng cực kỳ xâm lược tính chiến ý, hai chân đột nhiên đạp mạnh, chân xuống lôi đài giường trên một tầng đá xanh trong nháy mắt nổ tung. Đụng. Trường thương một điểm, lại bị Tần Quỳnh ung dung không đội ngăn lại. Cao thủ. Giờ khắc này, không chỉ là Tần Quỳnh tâm thần nhất lắm, liền ngay cả Điển Vi cùng Hứa Trừ trên mặt cũng là lộ ra một vòng vẻ ngoài ý muốn. Không nghĩ tới mọi dợ một nhóm bên trong, lại có lợi hại như thế người. Ha ha, lần này lao Tần có đánh. Chúa công, mới vì sao để ta cố ý bại trận? Điển Vi trên mặt lộ ra một vòng phiền muộn, rõ ràng đánh cái kia cái dăm cho a cổ vậy liền muốn truy nhi tử đồng dạng, ba kích liền có thể đem đánh rơi lôi đài, lại vẫn cứ muốn diễn bên trên mấy chục cái hiệp, còn muốn cố ý bị thua. Ninh Phàm không có vội vã trả lời chắc chắn, mà là đem ánh mắt lạc trên lôi đài, nhẹ giọng hỏi, trận chiến này đánh càng kịch liệt càng tốt, hy vọng vị này mọi dợ có thể đủ nhiều chống đỡ mấy hiệp. Hứa Trừ nhìn Ninh Phàm một chút, nói khẽ, chúa công, mới ác lai trận chiến kia, chỉ sợ không lừa gạt được bên cạnh bệ hạ vị kia. Ân. Ninh Phàm khẽ hất cằm, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bản vương ngay từ đầu liền không có tính toán muốn giấu giếm, có lẽ kết thúc về sau cũng nên cùng phụ hoàng ngả bài. Trên lôi đài, Tần Quỳnh cầm trong tay song giản, từng bước ép sát, mà vị kia man tộc nam tử lại là lộ ra ung dung không nổi, vừa đánh vừa lui. Tô Lạc vũ lực tại cổ quốc bên trong cũng có thể xếp vào 10 vị trí đầu liệt kê, trận chiến này tất nhiên có thể thắng. Ba Hách đại nhân, nếu là ta đoán không lầm, chỉ sợ đại vũ triều thần đã biết được chúng ta trên thảo nguyên hiện trạng. Ô Yu đi tới Ba Hách bên cạnh thân, nhẹ giọng mở miệng nói. Nói như vậy, chúng ta lần này kế hoạch thất bại. Đại nhân, nếu là đại vũ nước coi là thật thừa cơ xuôi nam, cổ quốc coi như nguy a. Ha ha, không phải bản sứ xem thường bọn hắn, lấy đại vũ triều thần những này khiếp nhược tính cách, cho dù là cho bọn hắn mượn trăm cái lá gan, cũng không dám binh phạm ta cổ quốc. Từ xưa đã là như thế, võ tướng tiêu gạo, văn nhân sợ chết, chỉ cần một phen đe dọa, liền dọa đến hồn phi phách tán. Ba Hách trên mặt đều là lạnh lùng chế rêu chi sắc, nhìn qua trên lôi đài giao chiến hai người, nói khẽ, đợi lần này trở về cổ quốc, liền phái người và Hoài Nam tiếp xúc một phen. Mảnh này phì nhiêu thổ nhưỡng, là thời điểm đổi người chủ nhân. Ô Yêu trong con ngươi hiện lên một vòng khinh thường cười lạnh, ngoài miệng lại là phụ hòa nói, man thần hào quang cuối cùng sẽ có một ngày sẽ chiếu xuống Trung Nguyên mỗi một cái góc. Ba Hách nhận đồng nhẹ gật đầu, một mặt thần thánh đối với Phương Nam thi lễ một cái. Đụng, đụng. Trên lôi đài, Tần Quỳnh song giản hóa thành từng đạo tàn ảnh, thật nhanh hướng phía Tô Lạc vung vậy mà đi, song kích giáp công phía dưới, Tô Lạc chiêu thức rốt cục xuất hiện một chút kẽ hở. Không chơi với ngươi nữa. Chỉ gặp Tần Quỳnh phi thân đạp mạnh, trực tiếp cùng Tô Lạc kéo dài khoảng cách, một cái xoay người đem đầu hổ trạm kim thương nắm trong tay, đâm ra một thương, hàn quang lấp lóe. Đáng chết. Tô Lạc giận quát một tiếng, trường thương trong tay đồng dạng là thẳng tắp hướng phía Tần Quỳnh đâm tới. Giở trò. Chỉ gặp Tần Quỳnh thân hình đột nhiên xoay chuyển phía dưới, trường thương quét qua đem Tô Lạc thân hình bước lui, vừa treo ở bên hông song giản trong nháy mắt rời khỏi tay. Phúc. Một tiếng vang trầm, tứ lăng kim trang giản trùng điệp nện ở Tô Lạc trước ngực, thuận thế một đạo hàn mang đâm thẳng, đầu hổ chạm kim thương mũi thương thẳng vào Tô Lạc trước ngực. A. Tô Lạc một tiếng hét thảm, bị Tần Quỳnh một thương đinh giết. Vi vũ, vi vũ, vi vũ. Ngoài điện thủ vệ cấm quân tướng sĩ nhao nhao cầm thương hét to, tiếng gầm xa xa khuyết tán ra. Trận thứ ba, đại vũ thắng. Bại. Ba Hách một mặt rung động nhìn xem trên lôi đài đạo thân ảnh kia, trong miệng không ngừng nỉ non, Tô Lạc vậy mà cũng bại. Mọi giờ, các ngươi có thể có lời nói. Ninh Phàm khẽ miệng lộ ra một vòng vẻ trầm trọng, thản nhiên nói, ba trận thua hai trận, dựa theo ước định, đấu võ vì ta đại vũ chiến thắng. Còn không quỳ xuống. Ninh Phàm một tiếng quát chói tai, chỉ gặp Điển Vi cùng Hứa Trừ trực tiếp xông lên trước, một người một bên đối Ba Hách chính là hai cước bay đạp, trực tiếp để hắn hai đầu gối quỳ xuống đất. Các ngươi, đơn giản dã man vô lễ. Một đám nam man sứ giả đều là sắc mặt đỏ lên, lại là không một người dám lên trước cản trở, mặc cho từ hai cái tráng hán trà đạp tự mình chính sứ đại nhân. Dừng tay. Vũ Hoàng hợp thời mở miệng, ánh mắt bên trong khó mà che giấu vui mừng, bình tĩnh nói, quý sứ nguyên lai là khách, không được vô lễ. Nặng. Hứa Trừ cùng Điển Vi lui ra, Vũ Hoàng nhìn về phía đi xuống lôi đài Tần Quỳnh, cười tủm tỉm nói, không sai, Tần ái khanh hữu dung hữu nhu, trận chiến này vì ta đại vũ lập xuống đại công. Bệ hạ, đây là mạt tướng việc nằm trong phận sự. Tốt. Tần Quỳnh, Hứa Trừ, vì ta đại vũ lập xuống đại công, phong Tần Quỳnh là phá lô tướng quân, Hứa Trừ là mây huy tướng quân, mỗi người thưởng bách kim, gầm vóc ngàn thớt. Đa tạ bệ hạ. Hai người đều là cung kính đối Vũ Hoàng đi một cái tạ lễ, yên lặng lui trở về Ninh Phàm bên cạnh thân. Vũ Hoàng bệ hạ, lần này đi sứ, ta đại rất sứ giả nhiều lần chịu đựng, bản sứ sau khi về nước, chắc chắn hướng Đại Man Vương bệ hạ báo cáo tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nếu như các ngươi đại vũ không thể cho ta Nam Man cổ quốc một cái công đạo, ta đại rất 1 triệu binh sĩ, ít ngày nữa liền sẽ góp quan. Hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt. Chúng ta đi. Chương 130, chuẩn bị Nam Trinh. Ngự thư phòng. Vũ Hoàng cùng trong triều mấy vị trọng thần tề tụ một đường, Ninh Phàm cùng Tần Quỳnh Điện vì đám người đồng dạng đứng lặng. Chư vị, bây giờ Nam Man thảo nguyên gặp 10 năm chưa từng vừa gặp tuyết lớn hay, chấm muốn Nam Trinh, chư vị nghĩ như thế nào? Vũ Hoàng ánh mắt liếc nhìn một vòng, dẫn đầu rơi vào tả tướng Lâm Thu Thạch trên thân, sắc mặt thâm trầm vô cùng. Bệ hạ, ta đại vũ vừa mới kinh lịch một trận huyết chiến, bây giờ lại là mùa đông khắc nghiệt, các tướng sĩ lặn lội đường xa, lúc này Nam Trinh, sợ là khó mà kiến công a. Lâm Thu Thạch vừa quan sát Vũ Hoàng sắc mặt, một bên nhẹ giọng khuyên can nói: "Trầm công, ngươi cho rằng đâu?" Vũ Hoàng chưa từng phát biểu ý kiến, mà là lại đem ánh mắt rơi vào Trầm Lê trên thân, im lặng chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Trầm Lê sắc mặt trầm ngâm hồi lâu, cũng không vội vã trả lời chắc chắn, mà là trước nhìn về phía hộ bộ thượng thư Trần Thanh Sông. "Trần thượng thư, quốc khố tràn đầy không, có thể chống đỡ một lần Nam Trinh." "Trầm tướng, đoạn trước thời gian điện hạ xét nhà thu hoạch, đủ sức cầm cự một lần đại quy mô Nam Trinh." "Ân." Trầm Lê một mặt trầm tư nhẹ gật đầu, vừa nhìn về phía đứng tại đối bên cạnh Triệu Trường Anh ba người, ba vị quốc công, ta đại vũ tướng sĩ quân tâm, có thể dùng không? Trầm công, các tướng sĩ đang tại sẵn sàng ra trận, tùy thời có thể chiến. Tốt. Trầm Lê khẽ bước cằm, đối Vũ Hoàng chắp tay nói, bệ hạ, Nam Man cổ quốc bao năm qua tập kích quấy rối triều ta biên cảnh, cướp giật triều ta bách tính, đổ sát triều ta Nam cảnh thôn xóm. Ta đại vũ cùng Nam Man ở giữa sớm đã thế như nước với lửa, lão thần coi là, trận chiến này, nhất định ta đại vũ Nam cảnh. Ân. Vũ Hoàng trên mặt cũng là lộ ra một vòng ý cười, ánh mắt quét qua rơi vào binh bộ thượng thư Cơ Tuy trên thân, Cơ Ái Khanh, đã trận chiến này có thể chiến, ngay hôm đó lên, binh bộ bắt đầu bày ra Nam Trinh. Hộ bộ chuẩn bị tất cả hậu cần, công bộ giám sát quân khí toàn lực chế tạo quân giới. Tuân chỉ. Vũ Hoàng không có tiếp tục cùng quần thần thương nghị, mà là trực tiếp đánh nhịp kết thúc, nhìn về phía Lâm Thu Thạch nói, "Lâm Tường, lập tức nghe chỉ, lấy lệnh Hoài Nam Vương xuất dưới trướng 30 vạn đại quân cùng triều đình đại quân một đạo, thảo phạt Nam An. Đưa tin Nam Cảnh Thanh Vân Hầu, toàn lực chuẩn bị chiến đấu."
Nặng. Lâm Thu Thạch thật sâu nhìn Vũ Hoàng một chút, cung kính hành lễ một cái, Ninh Phàm tiến lên một bước, nhẹ giọng mở miệng nói, "Phụ hoàng, nhi thần thỉnh cầu theo quân xuất chinh."
"Ân." Vũ Hoàng lông mày cau lại, ánh mắt nhìn thoáng qua Ninh Phàm sau lưng chúng tướng, trầm ngâm nói, "Nam Cảnh nghèo nàn, ngươi thở nhỏ thân thể mảnh mai, chịu không nổi phong hàn, vẫn là chú lưu kinh thành a. Bất quá, Tần Quỳnh cùng Hứa Chử Dũng mãnh, có thể theo trấn quốc công một đạo Nam Trinh."
"Đông."
"Tuyên bố hệ thống nhiệm vụ, tham dự Nam Trinh. Nhiệm vụ yêu cầu: gia nhập Nam Trinh đại quân, cũng thành lập một phen công lao sự nghiệp. Nhiệm vụ ban thưởng: mạch đao rèn đúc công nghệ, mỗi chém giết một vị man tộc binh sĩ thu hoạch được điểm cống hiến 10 điểm." Nghe được trong đầu hệ thống vang lên nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở, Ninh Phàm thần sắc ngơ ngác một chút, nhìn về phía Vũ Hoàng nói, "Phụ hoàng, nhi thần thở nhỏ sùng bái hoàng huynh trưởng, có thể trấn thủ một phương, tung hành xa trường, là ngài phân ưu. Bây giờ các tướng sĩ Nam Trinh mà sớm đã trưởng thành, lại thân là hoàng tử, lẽ ra công kích phía trước là vạn dân chi làm gương mẫu, như thế phương không phụ một câu kia, hoàng tử thủ biên giới, quân vương chết xa tác, mời phụ hoàng ân chuẩn." Ninh Phàm trực tiếp quỳ rạp trên đất, trên mặt đều là vẻ thành khẩn. Vũ Hoàng nhíu mày lại, trầm ngâm hồi lâu, nhìn về phía Triệu Trường Anh, "Triệu quốc công, ngươi nghĩ như thế nào?"
"Hồi bẩm bệ hạ, điện hạ đã có báo quốc ý chí, chẳng chuẩn hắn nhập ngũ lịch luyện một phen."
"Ân, cũng tốt." Vũ Hoàng nhẹ gật đầu, nhìn về phía Ninh Phàm nói, "Đã như vậy, ngươi cùng Tần Quỳnh đám người một đạo, nhập ngũ lịch luyện. Dựa theo ta Đại Vũ tổ chế, hoàng thất toàn quân không được bại lộ thân phận, cần từ một đầy tớ làm lên, ngươi liền vì một đầy tớ a."
"Ách."
Ninh Phàm thần sắc đọc lại, vốn cho là mình nhập ngũ, chí ít cũng là một cái giáo úy, thậm chí khả năng còn treo một cái phó nguyên soái chức vụ, không nghĩ tới vậy mà vẹn vẹn chỉ là một đầy tớ.
"Phụ hoàng, có thể mua con sao?"
"Nhi thần nguyện ý ra vạn lượng kim, mua một cái Nam Trinh đại tướng quân vị trí làm làm."
"Lan."
Nương theo lấy Vũ Hoàng một đạo tiếng gầm gừ, Ninh Phàm trực tiếp vắt chân lên cổ chuẩn ra đại điện, trong con ngươi phun lấy một vòng rực rỡ. Vũ Hoàng đã ngay trước quần thần mặt cố ý ra dò, để hắn từ một đầy tớ bắt đầu, tự nhiên là hàm ẩn thâm ý. "Đây là một cái cơ hội a." Ninh Phàm trong con ngươi tinh mang chợt hiện, bây giờ Nam Man bên trong có Âu Ưu cùng A Cổ cái kia phối hợp tác chiến, hai người đều là xuất từ Nam Man đại bộ lạc. Chỉ là A Cổ cái kia bây giờ chưa đứng vững theo hầu, nếu là hắn trở về có thể không bị nhìn thấu, như vậy Ninh Phàm hoàn toàn có thể mượn nhờ A Cổ thân phận của đó đến khống chế Hách Liên bộ lạc. Cẩm Ý vệ phòng chữ thiên mật thám, mỗi một vị đều là trải qua đại lượng tài nguyên nghiêng đầu nhập, mỗi một vị đều là tinh binh hán tướng, cực kỳ am hiểu thẩm thấu nguy trang. Bây giờ mình có thể mượn cơ hội theo quân xuất chinh, liền mang ý nghĩa có thể triệt để thoát khỏi Vũ Hoàng ánh mắt, thậm chí có thể tìm cơ hội khuyết trương lực lượng của mình. Mặc dù hắn chưa hề nghĩ tới mưu triều xoắn bị, thế nhưng phải không ngừng xúc tích lực lượng, có thể làm được tùy thời dám cùng Vũ Hoàng trở mặt lực lượng. Đây là một vị hợp cách người xuyên việt ứng có được nghề nghiệp tố dưỡng. Vạn nhất ngày nào Vũ Hoàng làm thật sự đem hắn đẩy vào lãnh cung, thậm chí giam lỏng tại kinh, hắn muốn thủy chung nắm giữ quay giáo một kích thực lực. Tựa như là kiếp trước hòa bình lợi khí, ta có thể không cần, nhưng không thể không có.
Phượng Tường lâu,
một gian độc đáo nha gian, cao sơn lưu thủy, tiếng đàn lượn lờ, mỹ nhân vất tay áo, công tử luật thơ.
Ngươi nói cái gì?
Nhị gia muốn nhập ngũ.
Mẹ, đây là mặt trời mọc lên từ phía tây sao?
Mấy vị công tử ca nghe nói Ninh Phàm muốn nhập ngũ tin tức, nhao nhao mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, bọn hắn cùng Ninh Phàm thế nhưng là tương giao đã lâu, mặc dù trong khoảng thời gian này bị trưởng bối trong nhà hạn chế, đi lại thiếu chút, có thể nhiều năm chiến hữu tình thế nhưng là không có chút nào phai màu.
Các huynh đệ, đoạn này thời gian, ta mỗi ngày sau khi trở về đều muốn bị lao ra tử một phen đánh chửi. Trước đó có nhị gia tại chúng ta phía trước đỉnh lấy, chúng ta làm sự tình cũng không tính là khác người. Nhưng hôm nay, nhị gia thoái ẩn giang hồ, chúng ta mấy cái mỗi ngày đều thành tự mình lao ra tử trong mắt đâm, ba ngày một nhỏ mắng, năm ngày một đại đánh.
Trấn quốc công chi tử Triệu Hoài Viễn sắc mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ, lao đầu tử nhà hắn mỗi lần trở về đều muốn buộc hắn nhập ngũ, bây giờ có nhị gia làm gương, chỉ sợ càng là chạy không khỏi.
Mấy ca, các ngươi có thể từng phát hiện, từ khi hai tháng trước nhị gia làm lần kia chuyện hoang đường, ngắn ngủi hai tháng, nhị gia trong triều uy thế đã viễn siêu tứ hoàng tử cùng thất hoàng tử, thậm chí liền ngay cả một đám triều thần đều đứng hắn lại kính vừa sợ, trong tay nắm cẩm y vệ càng là nắm giữ quyền sinh sát.
Việt quốc công chi tử Tô Chỉ mặt lộ vẻ trầm ngâm, ngưng âm thanh mở miệng nói, đoạn này thời gian, bệ hạ đối nó ân sủng có thừa, bây giờ lại phải ở thời điểm này nhập ngũ. Nếu là ta đoán không lầm, trong triều hẳn là có đại động tác.
Ân.
Triệu Hoài Viên nghe vậy, cũng là thần sắc đọc lại, ý của ngươi là?
Chương 132, trước khi đi bố cục.
Lý phủ. Lý Tú Ninh cùng Lý Duyên sóng vai đứng thẳng tại trong luyện võ trường, nhìn lên trước mặt chính đang diễn hóa quân trận binh lính.
Tỷ, chúng ta lúc nào về Bắc Cảnh?
Trở về không được.
Ân.
Lý Duyên lông mày cau lại, nghi hoặc nói, bệ hạ lần này triệu chúng ta hồi kinh, đến tột cùng cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ lại muốn đem chúng ta một mực giam lỏng ở kinh thành không thành?
Im ngay.
Lý Tú Ninh thần sắc nghiêm lại, ngưng âm thanh nói, bệ hạ chi ân uy, há lại cho ngươi tùy ý phỏng đoán.
Thế nhưng là,
Diên Nhi, ta ngày hôm trước đã cho phụ thân truyền tin, chuẩn bị để ngươi nhập trấn quốc quân, phụ thân đã đồng ý.
Nhập trấn quốc quân?
Lý Duyên thần sắc khẽ giật mình, trên mặt lộ ra một vòng không thể tin thần sắc, nhìn xem tự mình trưởng tỷ một mặt thần sắc kiên định, nghi ngờ nói, tỷ, vì sao muốn đem ta đưa vào trấn quốc quân?
Triều đình chuẩn bị đối phía Nam hạ thủ.
T. Lý Duyên trên mặt lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc, nhẹ giọng nỉ non, đầu năm thời điểm, phụ thân đánh lui Mạc Bắc Tám Di bộ lạc. Hơn nửa tháng trước, Trấn quốc công xuất quân đánh lui Đông Hoài, bây giờ vậy mà lại chuẩn bị đối phía Nam ra tay.
Triều đình liên tiếp đại động tác, bệ hạ đến tột cùng đang mưu đồ cái gì?
Không thể hiểu rõ thành ý. Lý Tú Ninh sắc mặt 10 phần cẩn thận, ngưng âm thanh nói, Diên Nhi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, chúng ta là đại vũ thần, cái này liền đủ. Lần này vào trấn quốc quân, làm việc nhất định phải địa thấp, bảo vệ tốt điện hạ. Huyền Ung Vương. Ân. Lý Tú Ninh ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy, nhỉ nó nói, nếu là ta đoán không lầm, theo điện hạ rời kinh, sợ rằng cũng phải thu binh quyền của ta. Cái này. Phủ Tân Vương. Trong hậu hoa viên. Thà Như Lai khô tọa trong đỉnh, mình một người chấp cờ lạc tử, hắc bạch giao thoa bản cờ đã bị bày khắp hơn phân nửa, hắn cầm trong tay một viên bạch tử, thật lâu chưa từng rơi xuống. Tựa hồ mỗi đi một bước, đều muốn trầm ngâm hồi lâu. Công tử, trong cung truyền đến tin tức, Huyền Ung Vương muốn nhập ngũ. Một vị dáng người huyền chuyển nữ tử chậm chậm đi đến Thà Như Lai trước người, ôn nhu mở miệng nói. Thà Như Lai thần sắc đọc lại, khiêu mi nhìn về phía nữ tử, trong kinh các đại thế gia có phản ứng gì? Công tử, trong kinh nhị đại nhóm tựa hồ đều cố ý cùng nhau nhập danh, các phương đều tại lẫn nhau đi lại. Thậm chí, liền ngay cả Lý phủ nhà tiểu công gia cũng chuẩn bị nhập trấn quốc quân. Cẩm ý về đâu? Thà Như Lai trong con ngươi phun lấy một vòng thâm thúy rực rỡ, nữ tử kia nhẹ giọng mở miệng nói, vậy hạ cùng chúng triều thần đều không đề cập cẩm ý vệ. Thà Như Lai trầm ngâm hồi lâu, nói khẽ, ta nhớ được, bản vương vừa thời điểm thành niên, phụ vương từng tặng ta một bộ áo giáp. Đúng vậy. Đi, cho ta với tay cầm. Công tử. Nhìn xem thị nữ một mặt nghi ngờ, Thà Như Lai ung dung mở miệng nói, ta cũng đi tham gia náo nhiệt. Thế nhưng là, phụ vương bên kia, ta viết một lá thư liền có thể. Vâng. Huyền Ung Vương phủ. Vương phủ một đám phụ tá phân loại hai bên, đại điện bầu không khí ít có chính thức, Ninh Phàm một bộ áo mãng bảo, ngồi cư thượng thủ, rất có vương hầu chi uy dụng cụ. Khổng Minh, theo ý kiến của ngươi, phụ hoàng sẽ hay không cho mượn này thời cơ thu phục Hoài Nam? Nhất định sẽ. Gia Cát Lượng một mặt chắc chắn mở miệng, Ninh Phàm trong mày lộ ra một vòng nghi ngờ. Ngươi cho rằng Hoài Nam Vương 30 vạn đại quân sẽ dốc toàn bộ lực lượng? Tuyệt sẽ không. Gia Cát Lượng sắc mặt thông dong nói, chúa công, triều đình chiếu thư ngày mai liền sẽ chiêu cáo thiên hạ, bây giờ ba vị quốc công cũng tại sẵn sàng ra trận, tùy thời chuẩn bị xuôi nam. Lần này Nam Trinh chủ lực chính là trấn quốc quân, có thể bệ hạ lại đưa tin Nam Cảnh Thanh Vân Hầu để hắn chuẩn bị chiến đấu. Tại hạ phỏng đoán, lần này trấn Nam Hầu phủ đại quân chưa chắc sẽ thuận thế xuôi nam. Gia Cát Lượng trong con ngươi phun lấy một vòng thâm trầm, ngưng âm thanh nói, trấn Nam Hầu phủ trấn Nam quân, hắn chiến lực không chút thua kém Tĩnh Quốc công dưới trướng trấn Bắc quân. Huống hồ, trấn Nam quân lâu dài huyết chiến, dưới trướng đều là tinh binh hàn tướng, bệ hạ cố ý để trấn quốc quân xuôi nam, hẳn là có mê hoặc chi ý. Linh Phàm Yên lặng suy tư Gia Cát Lượng lời nói, trầm ngâm hồi lâu, nhìn về phía Tưởng Hiến, Tưởng Hiến, đoạn này thời gian, bản vương rời kinh, cẩm ý vệ làm việc lấy điệu thấp làm chủ. Nếu là bệ hạ phái người can thiệp, toàn lực phối hợp, không được kháng cự. Nặng. Giả Hủ, đen băng đài có thể dùng không? Hồi bẩm chúa công, thế lực của chúng ta tại Nam Man đã cắm dễ, Hoài Nam Vương mặt đồng dạng có thể dùng. Tốt. Ngươi sớm đến Hoài Nam đi bố cục, ngay hôm đó lên, Hoài Nam Vương phủ tình báo, mỗi ngày hai báo. Nặng. Khổng Minh. Ngay hôm đó lên, ngươi phụ trách Vương phủ tất cả sự việc cần giải quyết. Là, chúa công. Gia Cát Lượng cung kính hành lễ một cái, Ninh Phạm vừa nhìn về phía Hứa Trừ cùng Tần Bình, nói khẽ, thúc bảo, Trọng Khang, các ngươi đi theo trấn quốc công, nhập hắn dưới trướng, chờ đợi hiệu lệnh. Nặng. Ác Lai, ngươi theo ta cùng nhau hạ doanh. Nặng. Ninh Phạm cuối cùng nhìn về phía chân cung, trầm ngâm hồi lâu nói, công đài, ngày mai ngươi cầm ta ấn tỷ tiến về kinh triệu phủ, để bạn gái Nguyên An bài cho người cái chức vụ. Trần Cung khẽ bước cằm, nhìn xem Linh Phàm một mặt trịnh trọng dặn dò, chúa công, lần này Nam Trinh nhất định phải lấy tự thân an nguy làm chủ. Bây giờ trong triều không biết bao nhiêu người đối với ngài mưu đồ làm loạn, tuyệt đối không nên cho bọn hắn thời cơ lợi dụng. Ân. Linh Phàm cười tủm tỉm nói, yên tâm đi, tay của bọn hắn lại dài, cũng không có khả năng ngã vào Trần Quốc trong quân. Khổng Minh, đợi ta rời kinh về sau, để Cao Thuận xuất hãm trận doanh bí mật tần nút tiến về Hoài Nam, đưa tin bằng cử, để hắn cùng Tần Quỳnh đám người tụ hợp. Là, chúa công. Ninh Phàm đem tất cả công việc thích đáng an trí về sau, nhìn về phía Hứa Trừ nói, Trọng Khang, ngươi mới quên 300 tư binh, bây giờ có thể hình thành chiến lược. Chúa công, ta những ngày qua mỗi ngày đánh, bây giờ đều có thể tay không đối đầu 3 năm cái hán tử. Tốt, vương phủ liền giao cho bọn hắn, nghe theo Khổng Minh tiên sinh điều khiển. Vâng. Hứa Trừ vừa dứt lời, liền gặp Lâm Dung đi nhanh tới, chúa công, Thẩm tiên sinh trở về. Để hắn vào đi. Cũng không lâu lắm, chỉ gặp Trầm Mập Mạp thở hồng hộc chạy tiến lên đây, nhìn thấy Ninh Phàm về sau, không khỏi nết miệng cười một tiếng. Điện hạ. Ha ha. Lúc này mới mấy ngày không thấy, lại mập một vòng. Hắc hắc. Trầm Vạn Tam nụ cười trên mặt hoàn toàn như trước đây chất phác, chỉ là trong con ngươi lại là thấu đủ khôn khéo. Điện hạ, chúng ta phát tài. Bây giờ rượu đi đã trải rộng kinh thành, các quận chi nhánh cũng nhao nhao khai trường, có thể nói là một ngày thu đấu vàng a. Trầm Vạn Tam thấp giọng, ghé vào Ninh Phàm trước người cưỡng chế lấy vui mừng, một phen mặt mày hớn hở về sau, Ninh Phàm cũng là không khỏi hai mắt tỏa sáng. Mỏ muối bắt đầu khai thác sao? Đã lấy tay động công, bây giờ mỗi ngày có thể sinh muối tinh ngàn đấu. Ân. Tiếp xuống nhiệm vụ chủ yếu, liền là trắng trận tổn chữ muối tinh. Đợi ta từ Nam Cảnh trở về, liền nên hướng hồ ra động đao. Nhất định phải cam đoan muối tinh dự trữ. Hắc, điện hạ ngài yên tâm chính là. Ngươi lại gần. Linh Phàm để Trầm Vạn Tam đưa lỗ thai tới, một phen thì thầm về sau, lại từ trong ngực móc ra sớm đã chuẩn bị đã lâu trang giấy đưa tới. Cho ngươi 3 tháng, để Hoa Hạ Thương hội trở thành đại vũ thứ nhất thương hội. Chương 133, Vũ Hoàng Bí Triệu, mời tiên sinh chỉ giáo. Linh Phàm đem tất cả việc vật nói rõ ràng về sau, lẻ loi một mình đi vào một tòa vắng vẻ lầu các. Trong viện tuyết rơi chưa khô, lầu các bên trên một bộ hồng tụ, người cũng như tên. Tham kiến điện hạ. Thời khắc này khúc hồng tụ trên mặt đã không có chút nào lạnh lạnh, Ninh Phàm yên lặng mở ra hệ thống, kiểm tra một hồi vị này dị quốc công chúa độ thiệt cảm. Khúc hồng tụ, độ trung thành 82 điểm. Không nghĩ tới vậy mà không phải độ thiện cảm, mà là độ trung thành.
82 điểm, không thấp a.
Phải biết, 60 điểm độ trung thành đều đủ để tín nhiệm. Ninh Phàm thần sắc hơi có vẻ nha dịch, Khúc Hồng Tụ nhìn lên trước mặt vị này dáng người thon dài, khi thì hung tàn, khi thì nho nhã nhị điện hạ, cũng là trở nên hoảng hốt. Bắt đầu. Ninh Phàm tiến lên, hai tay nâng Khúc Hồng Tụ cánh tay ngọc, nhẹ nhàng đem ôm vào lòng, ôn nhu nói, nha đầu, bản vương chuẩn bị đưa ngươi trở về.
Điện hạ, ta muốn nam trinh.
Ninh Phàm ánh mắt liếc nhìn ngoài cửa sổ, tựa hồ có mỹ nhân trong lực, càng có thể kích thích hùng tâm tráng trí đồng dạng.
Điện hạ, chiến trường hung hiểm, vụ phải cẩn thận mới là.
A. Ninh Phàm ta mị cười một tiếng, nhẹ khẽ vuốt vuốt Khúc Hồng Tụ khuôn mặt, ngươi là tại quan tâm ta.
Vâng.
Khúc Hồng Tụ thoải mái nhẹ gật đầu, vẻ mặt thành thật nói, bây giờ, ngươi là ta dựa vào, ta không hy vọng ngươi xảy ra chuyện.
Tốt, vậy ta đáp ứng ngươi, nhất định bình an trở về.
Ninh Phàm đối diện trước vị này hình dáng tướng mạo khí chất đều tốt nữ tử, mặc dù có không thiếu hảo cảm, lại cuối cùng duy trì một tia lý tính, một tia đề phòng.
Bao quát Phượng Tường lâu vị kia,
lòng của hai người kế không kém cỏi chút nào hắn dung nhan tuyệt thế, đều là tài tình tuyệt thế chi nữ tử. Dù là hệ thống có thể xem xét hắn độ trung thành cùng độ thiện cảm, có thể Ninh Phàm cũng không dám hoàn toàn tin chi. Lần này về nước về sau, hẳn là có một cái lý do thích hợp mới là.
Điện hạ không cần lo lắng, ta tự có so đo.
Ninh Phàm khẽ bước cằm, đem ôm lấy đến, đặt ở trên đùi của mình, tay cầm rất tự nhiên vì đó chỉnh lý nếp vốn quần áo. Khúc Hồng Tụ thân hình run lên, trên mặt lộ ra một vòng tiểu diễm ướt át ngại ngùng, đem đầu thật sâu chôn ở trước ngực.
Sau khi trở về, tự nhiên sẽ có người liên hệ ngươi.
Bọn hắn sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi hiệu lệnh, ngươi muốn trong thời gian ngắn nhất, trong triều đứng vững theo hầu.
Nha đầu, ngươi là nữ tử chi thân, mặc dù rất nhiều công việc đều là có hạn chế, thậm chí không tiện lộ diện.
Nhưng đồng dạng, một ít chuyện làm lên đến, cũng lại càng dễ che giấu thân phận.
Ân, chuẩn bị một chút, tối nay sẽ có người đem bọn ngươi cứu ra ngoài.
Cứu?
Khúc Hồng Tụ thần sắc giật mình, Ninh Phàm trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường.
Hoàng cung.
Vũ Hoàng cùng một đám triều thần liên tiếp tại trong ngự thư phòng ngây người một ngày một đêm, liền ngay cả ăn cơm cũng chưa từng gì giá. Ai cũng không biết bọn hắn đến tột cùng đàm luận cái gì.
Sáng sớm hôm sau, một phong chiếu thư truyền khắp Ly Giang Nam Bắc, ngắn ngủi nửa ngày, đã thông truyền thiên hạ.
Gia phong Hoài Nam Vương là Hoài Vương.
T, bệ hạ vậy mà như thế tin một bề Hoài Nam Vương.
Tuyệt đối không ngờ rằng à, Hoài Nam Vương những năm gần đây có thể chiếm cứ Hoài Nam 16 châu, đã là triều đình nhân sủng.
Không nghĩ tới, bệ hạ không chỉ có không có chút nào kiêng kỵ, ngược lại là thăng quan tiến tước.
Một ngày này, không thiếu thế gia chấn động, các đại danh lưu nhao nhao phái người ở kinh thành đi lại, muốn tìm tòi hư thực.
Thậm chí liền ngay cả Hoài Nam một chút thế gia cũng là nhao nhao phỏng đoán triều đình dụ ý.
Mà Huyền Ung Vương phủ cũng là nhận lấy trong cung một đạo mật chỉ, lấy lệnh Huyền Ung Vương cùng Vương phủ phụ tá ra cắt lượng, hỏa tốc vào cung.
Ngự thư phòng.
Nhi thần, tham kiến phụ hoàng.
Tham kiến bệ hạ.
Quân thần chào về sau, Vũ Hoàng ánh mắt tại ra cắt lượng trên thân dừng lại hồi lâu, để cho người ta ban thưởng ghế ngồi.
Triều đình quyết nghị, 3 ngày sau hạ chiếu, để Hoài Nam Vương theo triều đình trấn quốc quân cùng nhau nam chinh.
Từ Triệu Trường Anh nắm giữ ân soái, Liêu Phượng Bình, Tô Huyền làm phó soái.
Thống ngự 200.000 chủ lực đại quân, nhập Nam cảnh, chinh phạt Nam An.
Giờ khắc này, Vũ Hoàng trên thân lộ ra một vòng phong mang tất lộ đế vương uy thế. Phản phất so dị vãng trẻ ra hơn 10 tuổi, trong con ngươi không có ngày xưa thâm trầm, ngược lại lộ ra một cố kiên quyết đồng bộ tinh thần phấn chấn.
Phu hoàng, thiên phong chi vị có thể từng định ra.
Việc này, từ trấn quốc công quyết nghị.
A.
Ninh Phàm ngơ ngác lên tiếng, chỉ gặp Vũ Hoàng ánh mắt lần nữa xem ra, trầm ngâm nói, nói một chút đi, như thế nào mưu đồ Hoài Nam?
Vũ Hoàng ánh mắt mặc dù tập trung ở Ninh Phàm trên thân, có thể dư quang lại là không ngừng tại ra cắt lượng trên thân liếc nhìn.
Chẳng biết tại sao, vị này bất quá chừng 20 người trẻ tuổi, một bộ áo vải ngồi tại trước mặt hắn, lại cho hắn một loại trải qua cảnh tượng hoành tráng lao thành phong dong. Sắc mặt từ đầu đến cuối hào không gợn sóng, ánh mắt càng là bình tĩnh đáng sợ. Thậm chí, liền xem như Lâm Thu Thạch trầm lê đáng người, cũng không có trên người hắn loại khí chất này, tự nhiên để cho người ta dâng lên một tia tín nhiệm chi ý.
Phu hoàng, nhi thần tại trong phủ cũng đã cùng Khổng Minh thương nghị việc này.
Hoài Nam Vương lần này, 30 vạn đại quân, chưa hẳn dốc toàn bộ lực lượng.
Huống hồ, bọn hắn không có khả năng đối triều đình không có bất kỳ cái gì phòng bị.
Ninh Phàm vừa mới nói xong, Vũ Hoàng nhận đồng nhẹ gật đầu, bình tĩnh hỏi, nếu là thừa dịp Hoài Nam Vương nam chinh thời điểm, công phạt Hoài Nam, cho dù là sư xuất nổi danh, cũng thế tất sẽ lạc người miệng lưỡi, để người trong thiên hạ trào phúng,
thậm chí sẽ mất đi đại nghĩa.
Vũ Hoàng có chút mệt mỏi vướt vướt lông mày, buồn vô cớ thở dài, có thể chấm không muốn bỏ qua lần này thời cơ.
Cho dù là gặp vạn người nước bọn, chấm cũng nhất định phải đem Hoài Nam nắm giữ tại triều đình trong tay.
Nếu không, tất thành tai họa.
Vũ Hoàng trên thân lộ ra một vòng sắc bén sát phạt chi khí, trong con ngươi càng là không có chút nào nửa phần tình cảm.
Trong ngay mắt, phản phất đổi thành một người khác, để Ninh Phàm không khỏi sinh ra một vòng tránh xa người ngàn dặm khoảng cách cảm giác.
Vậy hạ,
Gia Cát Lượng nhìn Ninh Phàm một chút, thuận thế mở miệng, nhu đồ Hoài Nam chưa hẳn muốn vọng động binh qua.
Ân.
Vũ Hoàng trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, nhìn về phía Gia Cát Lượng nói, Gia Cát tiên sinh có gì chỉ giáo?
Không dám.
Khởi bẩm bệ hạ,
bây giờ Hoài Nam Vương nếu là phụng chỉ nam chinh, chính là vì ta đại vũ mà chiến. Nếu là triều đình tùy tiện xuất binh, thế tất sẽ lạc người miệng lưỡi, thậm chí rét lạnh tất cả các tướng sĩ tâm. Vì vậy, cho dù là muốn thu phục Hoài Nam, cũng không được vọng động binh qua.
Vũ Hoàng ánh mắt trong nháy mắt híp mắt thành một cái khe, trong bình tĩnh mang theo một vòng khó tả uy thế, thẳng tắp nhìn chằm chằm Gia Cát Lượng, có thể hôm đó tiên sinh lại nói, lần này nam chinh, y đang mưu đồ Hoài Nam.
Chính là,
Gia Cát Lượng bình tĩnh cười một tiếng, nói khẽ, bệ hạ, thu phục Hoài Nam, ở chỗ mưu, mà không phải phạt.
Ân.
Vũ Hoàng cùng Ninh Phạm đều là thần sắc khẽ giật mình, Gia Cát Lượng thần sắc từ đầu đến cuối lộ ra một vòng bình tĩnh lạnh nhạt.
Còn xin tiên sinh chỉ giáo. Vũ Hoàng vậy mà trực tiếp giải trừ nét mặt hầm hố, khí thế trên người đột nhiên nội liễm, phản phất trong nhà một vị hiền hòa trưởng bối, để cho người ta tự nhiên dâng lên một tia thân cận tín nhiệm cảm giác. Vậy hạ, chương 134, lập kế hoạch, Hoài Nam Vương phủ tiếng vọng. Gia Cát Lượng có chút không người, tránh qua, tránh né Vũ Hoàng thi lễ, yên lặng lui tại một bên, chắp tay nói, "Vậy hạ, Hoài Nam cùng đại ly giáp giới, đợi Hoài Nam Vương xuất quân Nam Trinh về sau, triều đình chỉ cần lấy đóng giữ biên giới Tây Nam cảnh làm lý do, điều động một nhánh đại quân, xâm nhập Hoài Nam chi địa, ngay tại chỗ hạ trại. Như vậy, liền có thể tại Hoài Nam Vương trái tim chỗ treo bên trên một thanh lợi kiếm, Hoài Nam Đông Bộ có trấn Nam quân chiếm cứ, Nam Bộ có ta triều đình chủ quân kiềm chế, Bắc Bộ đồng dạng có triều đình phương diện đề phòng. Như vậy, Hoài Nam liền giống như chúng ta hổ khẩu chi thịt, tùy thời có thể lấy." Gia Cát Lượng vừa mới nói xong, Vũ Hoàng trong con ngươi phun lấy một vòng tinh mang, nói khẽ, "Theo tiên sinh ý kiến, nên phái cái nào nhánh đại quân tiến về? Bây giờ trấn quốc quân sắp Nam Trình, trấn Nam quân đóng giữ Nam cảnh. Triều đình đã vô binh có thể dùng a?" "Vậy hạ." Gia Cát Lượng mỉm cười nói, "Kinh sư 100.000 lính mới là đủ, Hoài Nam Vương 30 vạn đại quân, chí ít phái ra 200.000 Nam Trinh. Mà lưu lại 10 vạn đại quân, có Nam cảnh cùng lính mới nhìn chung quanh, định không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đến lúc đó, triều đình lại điều động quan viên tiến về Hoài Nam các châu quận, lấy phụ chính tên, phân hóa Hoài Nam địa phương thế lực. Như vậy, Hoài Nam đem triệt để bị quản chế tại triều đình. Nếu là Hoài Nam Vương bất vi sở động, chúng ta thì là có thể coi đây là căn cơ, tiến một bước gọi Hoài Nam Vương đối 16 châu lực không chế. Nếu là Hoài Nam Vương khởi binh, hai ta cảnh đại quân có thể tùy thời đánh vào Hoài Nam, nhất cử đem chọn cái 16 châu bắt lại." Nghe được Gia Cát Lượng lời nói, Ninh Phàm trầm ngâm hồi lâu, nhìn về phía Vũ Hoàng nói, "Phụ hoàng, Khổng Minh kế này có thể đi, 100.000 lính mới, đủ để trấn nhiếp Hoài Nam." "Tốt." Vũ Hoàng nặng nề gật đầu, nói khẽ, "Nếu là triều đình hướng Hoài Nam phái quân, Hoài Nam Vương lại sẽ xuất quân trở về." "Phụ hoàng." Ninh Phàm trên mặt lộ ra một vòng ung dung ý cười, nói khẽ, "Hoài Nam tin tức, không có cẩm ý vệ gật đầu, vĩnh viễn cũng truyền không ra Hoài Nam." Vũ Hoàng thần sắc chấn động, trầm ngâm hồi lâu, khẽ bước cằm, "Đã như vậy, việc này liền giao cho ngươi đến xử lý. Theo ý kiến của ngươi, do ai lãnh binh xuôi nam tốt nhất?" "Phụ hoàng, Trường Ninh quận chúa từ bắt đầu tiện tay lính mới huấn luyện, lại trải qua sát phạt, am hiểu sâu binh pháp, từ nàng thống binh thích hợp nhất." "Tú Ninh." Vũ Hoàng trầm ngâm hồi lâu, khẽ lắc đầu, "Tú Ninh trung quy là một giới nữ lưu, như vậy đi, để cơ tuy là chủ tướng, Tú Ninh làm phó tướng, ngay hôm đó tránh ra bắt đầu chỉnh quân a." "Phụ hoàng anh minh." Ninh Phàm thật sâu nhìn Vũ Hoàng một chút, cung kính thi lễ, "Đi xuống đi, trước khi rời kinh, đi gặp một lần ngươi mẫu phi." "Là, phụ hoàng." Hoài Nam 16 châu. Linh Châu. Vương phủ. Hoài Nam Vương tiếp chỉ. "Thần, tiếp chỉ." "Hoài Nam Vương trấn thủ ta Đại Vũ Nam cảnh, bao năm qua thủ vững, lao khổ công cao, trung quân hộ quốc, người chuyện tốt đức, khắc rõ ràng ánh sáng, ngay hôm đó lên, gia phong là sông Hoài Thân Vương, thế tập vong thế, ban thượng phủ Thân Vương một tòa, tơ lụa 50 tớt, áo mãng bảo một bộ, vương ấn một tôn." "Khâm thử." Thái giám vừa mới nói xong, không chỉ có là Lô Kham lâm vào ngốc trệ, liền ngay cả bên người phụ tá cũng là thần sắc kinh ngạc, quỳ xuống đất không dậy nổi. "Hoài Vương điện hạ một, tạ ơn a." "Thần lĩnh chỉ, tạ chủ long ân." Lô Kham rất cung kính thi lễ một cái, trên mặt chẳng những không có nửa phần vui mừng, ngược lại ánh mắt biến đến vô cùng thâm thúy. Hắn tiếp nhận Nam Man cổ quốc sứ thần, chèn ép triều đình lễ quan, không chỉ có không có bị giáng tội, ngược lại là tiến vị xưng tôn, gia phong thân vương. Phải biết, nhìn chung Đại Vũ, quốc phúc hơn trăm năm, chỉ có hắn như thế một vị khác phái vương. Thậm chí thân vương chi tôn, chỉ có hoàng thất thân cận huyết mạch, đi lên chiến trường, lập qua chiến công mới có thể gia phong. "Hoài Vương điện hạ, đạo ý chỉ đã truyền đạt, lão nô xin được cáo lui trước." "Công công đi thong thả." Lô Kham vung tay lên, bên cạnh một vị người hầu kéo lấy một bàn tỏi vàng dòng bước đi lên đến đây. "Công công, nhưng có gì chỉ giáo?" "Cái này." Lão thái giám ánh mắt sáng lên, nhìn qua vàng óng ánh nguyên bảo, cười hắc hắc nói, "Điện hạ, nhà ta nghe được một chút phong thanh, nói là triều đình chuẩn bị đối phía Nam động binh. Bất quá, triều đình binh lực căng thẳng, bệ hạ hẳn là cố ý để ngài trọng trưởng ấn soái, lại vì ta Đại Vũ lập xuống bất thế chi công." "Ân." Lô Kham cùng một đám phụ tá đều là thần sắc đọc lại, thật lâu không nói lời gì, đối một lão thái giám có chút chắp tay nói, "Đa tạ công công." "Cáo tử." Lão thái giám xuất mấy cái tùy tùng bưng tỏi vàng dòng nhanh chân đi ra vương phủ, lên xe ngựa sau mới lộ ra một vòng cười nhạt chi sắc. Bên trong đại điện, Lô Kham nhìn lên trước mặt tinh xảo áo mãng bảo, sắc mặt bình tĩnh đến cực điểm, ánh mắt liếc nhìn một vòng, thản nhiên nói, "Chư vị, đều nói một chút đi. Đối triều đình cử động lần này thấy thế nào?" Dưới tay một vị râu dê lão giả có chút chắp tay, nói khẽ, "Vương gia, vô luận triều đình có gì mưu đồ, ngài có thể lĩnh thân vương chi vị, vô luận là đối vua ta phủ vẫn là đối Hoài Nam tới nói, đều là một kiện thiên đại hảo sự. Ta Hoài Vương phủ danh vọng nhất định tiến thêm một bước, còn có thế tập quyền lực, như vậy, thế tử điện hạ cầm quyền, cũng là danh chính ngôn thuận sự tình. Về phần triều đình cố ý để vương gia ngài xuất binh, đơn giản là xuất quân tiến về Nam cảnh đi tới một lần thôi. Chiến cùng không chiến, còn không phải vương gia ngài định đoạt." Lão giả lời nói âm vừa rơi xuống, bên cạnh một vị đầu đội miệng quan văn sĩ trung niên nói khẽ, "Diệp công, nếu là triều đình thừa dịp điện hạ xuôi Nam thời điểm, nhu đoạt ta 16 châu nên làm như thế nào?" "Ha ha." Được xưng Diệp công dâu dê lão giả cười to nói, "Triều đình tuyệt sẽ không đi này tự hủy danh dự sự tình. Điện hạ phụng chỉ Nam Trinh, chính là Đại Vũ mà chiến, vì nước kiến công, nếu là triều đình tại ở thời điểm này binh phát ta Hoài Nam, người trong thiên hạ đem như thế nào đối đãi triều đình? Huống hồ, lần này triều đình cố ý cho ta mượn chi thủ, bình định Nam An, bọn hắn muốn cầu cạnh ta, tuyệt sẽ không ở thời điểm này hướng chúng ta trở mặt. Nam An cổ quốc từ xưa chính là ta Đại Vũ cái họa tâm phúc, tại hạ tiếp vào tin tức, bây giờ phương Nam trên thảo nguyên gặp được 10 năm không được thấy một lần tuyết lớn hay. Đúng là ngàn năm một thở cơ hội. Cho nên, tại hạ suy đoán, triều đình lần này không tiếp thả ra thân vương chi vị, cũng muốn đối Nam Man độc thủ, hẳn là tình thế bắt buộc. Vương gia, đây đối với chúng ta tới nói, cũng là một cái cơ hội a. Diệp Hành Đồ một phen trình bày về sau, Lô Kham cũng là một mặt nhận đồng nhẹ gật đầu, Diệp công nói không sai, triều đình cử động lần này là muốn nhất cử dẹp yên Nam Man. Tại chúng ta mà nói, đây là một cái giao dịch, triều đình lấy thân vương chi vị, mời chúng ta xuất binh. Xem ra, Nam Cảnh cái này một lần, là vô luận như thế nào đều tránh không khỏi. Lô Kham trong con ngươi phun lấy một vòng tinh mang, liếc nhìn một vòng, ngưng âm thanh nói, vậy thì thật là tốt, cho mượn này thời cơ, đi Nam Cảnh luyện một chút binh. Vương gia, Nam Man không thể diện. Diệp Hành Đồ một mặt thâm trầm chi sắc, nói khẽ, ta hỏi Nam Vương quân, có thể xuất binh, lại không thể kiến công. Nam Man như diệt, trấn Nam Vương phủ trấn Nam quân liền không có người kiểm chế, ta hỏi Nam, sợ một cây chẳng chống vững nhà a. Chương 135, Nam Trinh chiếu lệnh, công tử tổng quân. Huyền Ung Vương phủ. Hoàng hôn y mắng vẩy xuống thiên địa, trong vòng trời treo lên một vòng hàn nguyệt, nương theo lấy ngoài cửa sổ hà phong, run run ngọn cây. Tham kiến chủ thượng. Miễn lễ. Ninh Phàm có chút ngoắc, chuyên chư từ dưới đất đứng lên, nói khẽ, chúa công, ngài triệu ta đến đây, cần làm chuyện gì? Chuyên chư, tổng bộ thành lập như thế nào? Hồi bẩm điện hạ, địa phủ đã toàn bộ chuyển vào thành Đông Hoang núi. Ân. Ninh Phàm khẽ bước cằm, trầm ngâm nói, ngay hôm đó lên, địa phủ trọng tâm chuyển thành Nam Man cổ quốc cùng Hoài Nam. Thẩm đấu, xúi dục, nguy trang, bức bách, vô luận ngươi dùng thủ đoạn gì, ta muốn tại trong vòng 3 tháng, ta muốn tại Hoài Nam cùng cổ quốc thu hoạch được nhất định trưởng khống quyền. Tuân mệnh. Chuyên chư cung kính thi lễ, trầm giọng nói, chủ thượng yên tâm, Hoài Nam cùng cổ quốc đều có chúng ta người. Không cần 3 tháng, 1 tháng đủ để nắm giữ bộ phận quyền hành. Việc này, nhất định phải ẩn mật. Nặng. Chuyên chư cung kính thi lễ, thân hình trực tiếp tại Linh Phàm trước người biến mất, thanh âm du dương từ trong đêm tối truyền đến, chúa công, thập điện Diêm La đã có 4 vị quý vị. Ngài lặng chờ tin lành chính là. Ân. Linh Phàm đứng lặng tại phía trước cửa sổ, ánh mắt hướng về một phương hướng nhìn lại, bọn hắn hẳn là cũng nên tới a. Thiên viện một chỗ trong lầu các, mấy đạo áo đen lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Huyền Ung Vương phủ, không làm kinh động bất kỳ hộ vệ. Ô ô. Một đạo bén nhọn tiếng còi vang lên, trong lầu các Khúc Hồng tụ đột nhiên mở mắt, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, trở nên thất thần, bọn hắn thật tới. Công chúa. Tinh Nguyễn Nhi cùng Linh Tú mà trước tiên đi vào Khúc Hồng tụ trước người, đều là sắc mặt vui mừng. Cái này là người của chúng ta. Đúng là chúng ta người. Quá tốt rồi, triều đình vẫn là không có từ bỏ chúng ta. Hai nữ đều là một mặt sợ hãi lẫn vui mừng, Khúc Hồng tụ sắc mặt thì là vô cùng phức tạp, cái này chúng ta cuối cùng không phải các nàng coi là chúng ta. Đi thôi. Khúc Hồng tụ tựa hồ đã sớm chuẩn bị đồng dạng, hướng phía chủ viện phương hướng xa xa nhìn một cái, nhanh chân đi ra lầu cát. Giết a, người nào dám tự tiện xông vào ta Huyền Ung Vương phủ, bắt lại cho ta. Bên ngoài tiếng la giết một mảnh, Khúc Hồng tụ giống như một vị không đếm xỉa đến người, từng bước một hướng phía lầu cát đi ra ngoài. Trong viện lần lượt từng bóng người ngã xuống, những cái kia áo đen đều là các bên trong cao thủ, trong lúc nhất thời Huyền Ung Vương phủ hộ vệ đúng là khó mà ngăn cản. Đi. Một vị áo đen hơi nghiêng người đi, đi thẳng tới Khúc Hồng tụ trước người, yểm hộ hắn hướng phía bên ngoài phủ lao đi. Ngăn bọn họ lại. Một tiếng quát lớn tiếng vang lên, chỉ gặp Hứa Trử cầm trong tay si vưu thác nước nát, thân hình lóe lên, liền xông vào một đám áo đen bên trong, khai triển một trận liều mạng tranh đấu. Xó xỉnh bên trong, Ninh Phàm lộ ra một vòng khóc cười chi sắc, cái này tên lô mãng chớ có hỏng mình đại kế mới là. Bất quá đám người áo đen kia hiển nhiên cũng không phải kẻ vớ vẩn, cầm đầu người áo đen gặp hán tử kia vũ lực siêu phàm, lúc này quát khẽ một tiếng. Không thể ham chiến. Dẫn người trực tiếp rút lui. Người áo đen đạt được chỉ lệnh, lúc này không cùng một đám phủ vệ dây dưa, vừa đánh vừa lui, chỉ là trong chốc lát liền rời đi một đám vương phủ hộ vệ tầm mắt. Hứa Trử nhìn thấy Hứa Trử dẫn theo binh khí đang muốn đuổi theo, Ninh Phàm trực tiếp từ xó xỉnh bên trong đi ra, trầm giọng nói, giặc cùng đường chớ đuổi. Chúa công, là ta phòng hộ bất lực, xin ngài giáng tội. Thôi, đám người này thực lực cao cường, lai lịch bất phàm, ngươi giới trướng những hộ vệ này không địch lại, cũng tỉnh có thể hiểu. Ninh Phàm ánh mắt hướng về phương xa nhìn thoáng qua, run sợ âm thanh nói, chuyện tối nay không được có chút nào tiết ra ngoài, chiến tử các huynh đệ dạy cho vui. Đa tạ điện hạ. Liên tiếp 3 ngày, toàn bộ Vũ Vương thành bầu không khí đều lộ ra phá lệ ngưng trọng, có một loại mưa gió nổi lên cảm giác đè nén. Thẳng đến trong cung một đạo chiếu lệnh lần nữa truyền ra, từ đó, thiên hạ chấn động. Bệ hạ có chỉ, lấy lệnh trấn quốc công Triệu Trường Anh, xuất trấn quốc quân, ngay hôm đó Nam Trinh. Sắc Phong Hoài Vương là Trinh Nam đại tướng quân, xuất dưới trướng 30 vạn đại quân, lập tức xuôi nam, đánh thẳng Nam Man, cổ quốc Vương thành. Tin tức một khi truyền ra về sau, thiên hạ bách tính một mảnh xôn xao. Triều đình chuẩn bị tại cái này mùa đông khắc nghiệt Nam Trinh. Trời ạ, ta Đại Vũ những năm gần đây thủy chung đóng giữ bốn cảnh, chưa hề chủ động đối ngoại dụng binh. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà chủ động xuôi nam. Đương kim thánh thượng anh minh thần võ, nhất định là Nam Man đã xảy ra biến cố gì. Một ngày này, trong kinh các đại thế gia lạ thường bình tĩnh, thẳng đến từng vị người khoác áo giáp thiếu niên từ các đại trong phủ đệ đi ra. Trời ạ, vị này là Trấn Quốc công phủ Triệu tiểu công gia, hắn. Vậy mà phủ thêm một thân áo giáp, còn có Liêu tiểu công gia. Ta nghe nói, phủ Tần Vương chữ tiểu vương gia tựa hồ cũng heo đầu so nhập ngũ, cuối cùng là thế nào? Nhìn xem từng đạo vai hùng hán tử thân cưỡi ngựa cao to, trên thân giáp phiến lan tan, không thiếu bách tính đều là thần sắc đọc lại. Liêu huynh, Triệu huynh, Tô huynh. Triệu Trường Anh ba người vừa mới hiệp, liền nhìn thấy một đạo người khoác bạch giáp nho nhã thanh niên rục ngựa mà đến, mỉm cười gật đầu. Linh công tử, gặp qua tiểu vương gia, không cần đa lễ. Thà Như Lai trên mặt mang để cho người ta như gió xuân ấm áp ý cười, nói khẽ không nghĩ tới một ngày kia có thể cùng ba vị đồng bào. Tiểu vương gia, ngài đây là cũng chuẩn bị đi tham quân? Chính là. Thà Như Lai cười tủm tỉm nói, bây giờ chính là triều đình lúc dùng người, chúng ta thân là Đường Triều danh vọng chi về sau, lẽ ra dấn thân vào báo quốc.
Ha ha ha, tiểu vương gia nói rất hay.
Triệu Trường Anh cởi mở cười một tiếng, lúc này vươn tay, bốn người tay cầm ép bàn tay, trong con ngươi đều là thiếu niên khí phách. Lần này Nam Trinh, thế tất yếu xông ra một phen tên tuổi.
Tốt.
Bốn người đang muốn rời đi, chỉ gặp lại là một ngựa lướt đến, chính là công bộ thượng thư Tạ gia con trai độc nhất, Tạ nói. Nhìn thấy Triệu Trường Anh ba người thân ảnh, lúc này hai mắt tỏa sáng, lập tức dục ngựa tiến lên, Triệu đại ca, Tô đại ca, Liêu đại ca. Các ngươi cũng là đi thắng quân.
Không sai.
Quá tốt rồi, không nghĩ tới tiểu đệ vậy mà có thể cùng các ngươi một đạo, ha ha ha, nhị ra đâu.
Triệu Trường Anh cười hắc hắc, tiểu tử ngươi thế nhưng là Tạ gia dòng độc đinh, Tạ đại nhân sao bỏ được thả ngươi nhập ngũ.
Ai, đừng nói nữa. Ta là bị lao đầu tử buộc tới a.
Bất quá, bây giờ chư vị đại ca, còn có tiểu vương gia đều muốn dấn thân vào quân ngũ, tiểu đệ có thể cùng các ngươi một đạo, quả thật tam sinh hữu hạnh.
Hắc hắc. Triệu Trường Anh ba người đều là cười ha ha một tiếng, Thả Như Lai cũng là mỉm cười nói, chư vị, không còn sớm sủa, chúng ta trực tiếp lên đường thôi.
Tốt.
Mấy người lẫn nhau nhẹ gật đầu, cùng nhau dục ngựa rời kinh. Cũng không lâu lắm, lại là hai bóng người cùng nhau xuất hiện tại cửa nam, chính là Cơ gia trưởng tử, Cơ Vô Ý cùng Tĩnh Quốc công phủ Lý Duyên.
Cơ Minh.
Lý tướng quân.
Thế nhưng là Hạ Giang Nam.
Ân. Nhìn thấy Cơ Vô Ý gật đầu, Lý Duyên trên mặt lộ ra một vòng vẻ ngoài ý muốn, là nghe Cơ gia trưởng tử thở nhỏ thích võ, cầm binh pháp, hiểu nhu lược, chỉ là một mực chưa từng nhập ngũ. Không nghĩ tới hôm nay, vậy mà rời núi.
Có thể một đạo.
Có thể. Hai người nhìn nhau gật đầu, cùng nhau dục ngựa rời kinh, từ đó, anh hùng thiên hạ tề tụ sẽ, một ngộ phong vân biến hóa long. Chương 136, nhập quân ngũ. Giao Hoa cung. Nhàn Phi tính tọa phía trước cửa sổ, cầm trong tay một phong thư kiện, thật lâu chưa từng ngôn ngữ.
Nương nương, điện hạ tới.
A. Nhàn Phi thần sắc ngơ ngác một chút, sắc mặt trong nháy mắt nhiều hơn mấy phần nhu hòa, nói khẽ, để hắn tiến đến.
Vâng.
Cũng không lâu lắm, chỉ gặp một vị người mặc áo mãng bào thân ảnh nhanh chân đi đến, cung kính hành lễ nói, nhi thần, bái kiến mẫu phi.
Nhanh bắt đầu.
Nhàn Phi tiến lên đem Linh Phàm đỡ lên đến, giữ chặt tay của hắn tại phía trước cửa sổ ngồi xuống, ôn nhu hỏi, nghe ngươi phụ hoàng nói, ngươi chuẩn bị tổng quân nhập ngũ.
Không sai.
Có biết chiến trường hung hiểm.
Nhi thần biết được.
Tốt. Nhàn Phi trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, nói khẽ, muốn đến thì đến đi, con ta trưởng thành, có ý nghĩ của mình, muốn đi kinh lịch một chút, mẹ ủng hộ ngươi. Chỉ là đến trên chiến trường, nhất định phải lấy tự thân an nguy làm trọng, làm việc không thể lỗ mãng.
Đã nghe chưa?
Mẫu phi, mà đã chuẩn bị tiến về chiến trường đi một lần, liền có vạn toàn nắm chắc, tuyệt sẽ không nhận tổn thương chút nào.
Ân.
Nhàn Phi khẽ bước cằm, nói khẽ, ngươi đi đi.
Mẹ ở kinh thành, chờ lấy con ta khải hoàn.
Nhi thần cáo lui.
Linh Phàm rời hoàng cung, mang theo Điển Vi hướng phía thành Tây Đại Doanh chạy đi.
Đoạn này thời gian, toàn bộ đại doanh huấn luyện đều giao cho Lý Tú Ninh một tay thao luyện, 3 tháng ước hẹn đã đến, các tướng sĩ cũng đều là ma quyền sát trưởng nên đón toàn quân thi đấu. Lý Tú Ninh ngồi tại thượng thủ, phía dưới gần trăm cái lôi đài đang cùng với lúc tiến hành đấu võ. Nương theo lấy từng đạo tiếng hò hét, trên lôi đài người cũng là đổi một nhóm lại một nhóm, các tướng sĩ đều là sĩ khí tăng vọt, sắc mặt kích động.
Mẹ nó, Hồ Tam Thương cái này con non lúc nào trở nên lợi hại như vậy?
Lão tử Bách Phu trưởng vậy mà liền như vậy bị hắn chiếm đi.
Một vị hán tử râu quai nón giận dữ nhìn xem trên lôi đài vừa mới thủ thắng chất phát tiểu tử, trên mặt đều là vẻ không cam lòng.
Thượng quân, ta còn muốn khiêu chiến tiên phu trưởng.
Hồ Tam Thương, ngươi xác định sao?
Ta xác định.
Tốt.
Chủ trì lôi đài thi đấu tướng lĩnh khẽ bước cằm, cất cao giọng nói, tiếp theo chiến, Kỳ Lân doanh tân nhiệm Bách Phu trưởng Hồ Tam Thương giao đấu tiên phu trưởng Thái Hạo.
Bắt đầu.
Theo giáo úy tướng lĩnh quát khẽ một tiếng, trên chiến trường hai người gần như đồng thời xuất thủ, Hồ Tam Thương mặc dù mọc ra một bộ thật thà khuôn mặt, có thể chiêu thức lại là 10 phần âm hiểm. Trọn vẹn 30 hiệp, vậy mà đánh cái kia thiên phu trưởng không hề có lực hoàn thủ. Cái này Hồ Tam Thương, vậy mà ẩn giấu thực lực.
Mẹ, đều bị chó chết bầm này lừa gạt ta.
Những ngày qua, Hồ Tam Thương mỗi đêm buổi trưa đều sẽ vụng trộm trốn đi, chẳng lẽ lại muốn đi vụng trộm thêm dạy dỗ? Một đám tướng sĩ đều là nghị luận ầm ĩ, vừa tới 50 hiệp, cái kia thiên phu trưởng lộ một sơ hở, bị Hồ Tam Thương nhất cử cầm xuống.
Trận này, Hồ Tam Thương thắng.
Nương theo lấy giáo úy tướng lĩnh một tiếng hét to, chỉ gặp Hồ Tam Thương lộ ra một vòng nụ cười thật thà, đa tạ.
Dưới lôi đài, hai bóng người đứng lặng hồi lâu, trên mặt cũng là lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu.
Tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ chơi rất lưu loát, một thân vũ lực kém một bước liền nhập nhóm nhất lưu, cho dù là đảm nhiệm một cái giáo úy cũng dư xài a.
Ninh Phạm tại trên giáo trường dừng lại hồi lâu, liền đi tới trung quân đại trướng, Lý Tú Ninh đám người biết được Ninh Phạm đích thân tới, vội vàng đến đây bài kiến.
Điện hạ.
Ân.
Ninh Phạm mỉm cười gật đầu, ở trên thủ chỗ ngồi xuống, nói khẽ, chư vị, đoạn này thời gian vất vả các ngươi.
Điện hạ, bây giờ triều đình Nam Trinh, chúng ta lính mới có thể tham chiến.
Lần này Nam Trinh chủ lực chính là Trấn Quốc công dưới trướng Trấn Quốc quân.
Triều đình đối lính mới có an bài khác.
Nghe được Ninh Phạm trả lời chắc chắn, Lý Tú Ninh trên mặt lộ ra một vòng vẻ mất mát, Nhiếp Phong run sợ âm thanh nói, điện hạ, ta lính mới mặc dù thành lập thời gian ngắn ngủi, có thể luận chiến lược, không chút thua kém biên cảnh lão binh. Chỉ là các tướng sĩ còn chưa đi lên chiến trường, chưa từng thấy qua máu, chỉ cần thêm chút lịch luyện, định có thể trở thành tinh nhuệ chi sư.
Ân.
Ninh Phạm cũng là nhận đồng nhẹ gật đầu, chư vị yên tâm đi, tương lai nhất định sẽ có ta lính mới đất dụng võ.
Bản vương lần này đến đây, vừa đến là vì nhìn xem ta lính mới huấn luyện thành quả.
Thứ hai, là vì cáo chi chư vị, tại không phải tương lai, ta lính mới sẽ có hành động lớn.
Chư vị chỉ cần an tâm chớ vội, giấu giếm quân tiên phòng, đợi đến thời cơ thích hợp, một tiếng hót lên làm kinh người.
Nghe được Ninh Phạm lời nói, chư vị tướng lĩnh đều là mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn.
Điện hạ, thời gian không còn sớm, chúng ta nên lên đường.
Điện Vi nhanh chân đi vào trong trướng, nhẹ giọng nhắc nhở. Linh Phàm khẽ bước cằm, ánh mắt liếc nhìn một vòng, nói khẽ, chư vị, lính mới bên này liền giao cho các ngươi. Điện hạ yên tâm, mặt tướng nhất định không phụ nhờ vả.
Tốt.
Linh Phàm cười ha ha một tiếng, lúc này sai người mang tới rượu, cùng người khác đem đầy uống một chén. Sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Cổ đạo bên trên. Linh Phàm mang theo Điển Vi một đường hướng nam chạy đi, bây giờ Trấn Quốc quân chú đóng ở Giang Nam, ngày mai liền sẽ khởi binh xuôi nam, cho nên bọn hắn muốn trước khi trời sáng đuổi tới Trấn Quốc quân đại doanh. Chúa công, nghe nói lần này không thiếu trong kinh con em quyền quý đều nhập ngũ. Chúng ta có thể hay không cùng bọn hắn gặp gỡ? Điển Vi một bên dùng ngựa, một bên quay đầu nhìn về phía Linh Phàm hỏi. Đoán chừng là muốn gặp gỡ. Bây giờ triều đình Nam Trinh, chính là Nam Nhi kiến công lập nghiệp lúc, trong kinh nhị đại nhóm đều là đã trưởng thành, lần này nhập ngũ, đúng là một cái tuyệt hảo thời cơ. Ác Lai, đem cái này đeo lên. Linh Phàm từ trong ngực lấy ra hai cái mặt nạ đồng xanh, hướng phía Điển Vi ném đi một cái, cười nói, kể từ hôm nay, chúng ta lợi dụng mặt nạ gặp người. Điển Vi nhìn trong tay mặt nạ, sửng sốt một chút, đem bộ ở trên mặt, nhai răng trợn mắt cười một tiếng. Hai người thân cưới lương câu, một đêm buôn tập mấy trăm dặm, lúc đến đêm khuya, đi tới một tòa đại doanh trước đó. Người kia dừng bước. Đây là quân doanh trọng địa, người không phận sự miễn vào. Huynh đệ của ta hai người đến đây tổng quân nhập ngũ, binh bộ văn thư ở đây. Linh Phàm trực tiếp từ trong ngực lấy ra binh bộ văn thư, đưa tới, thủ vệ kia ngơ ngác một chút, hơi kinh ngạc nói, hôm nay sao lại tới đây nhiều như vậy? Hai vị xin về sau, ta đi bẩm báo tướng quân.
Tốt.
Hai người tại doanh trướng bên ngoài chờ một lát, chỉ gặp một vị dáng người khôi ngô tướng lĩnh từ doanh trại bên trong đi ra, nhìn hai người một chút, nói khẽ, hai người các ngươi, đi theo ta.
Làm phiền.
Hai vị, các ngươi đã đều là từ trong kinh tới, liền cùng hôm nay đám người này một đạo, nhập phượng chữ doanh a. Vị tướng quân này, hôm nay trong kinh tới rất nhiều người sao?
Cũng không có quá nhiều, liền mười mấy a.
Các ngươi có thể cầm tới binh bộ văn thư, hiển nhiên là lai lịch bất phàm.
Cái kia tướng lĩnh thái độ không lạnh không nhạt, bình tĩnh nói, bất quá, đến quân doanh, hết thảy đều muốn theo quân doanh quy củ làm việc. Nhất là đến trên chiến trường, đao kiếm không có mắt, các không thể một mình hành động. Phía trước chỗ kia doanh địa, chính là phượng chữ doanh, các ngươi đi qua đi.
Đa tạ. Hai người nhanh chân đi vào doanh địa, tìm một cái không lều vải ở lại, cho đến rạng sáng trống tiếng vang lên. Chương 139, khốn cảnh. Không tốt. Phượng chữ doanh tướng sĩ đều là thần sắc biến đổi, đột nhiên hướng về một phương hướng nhìn lại, mặt đen tướng lĩnh sắc mặt đã triệt để trầm xuống. Cái kia đen nghịt kỵ binh giống như một đoàn di động hắc vân, ép đến bọn hắn không thở nổi. Mấy vạn thiết kỵ lao nhanh phía dưới, sắp xếp núi đảo hải khí thế cách xa nhau vài dặm, nhưng cũng có thể cho người ta một loại mãnh liệt ngạt thở cảm giác. Các huynh đệ, nhanh, quay đầu ngựa lại. Hướng phía trong khe núi sông. Mặt đen tướng lĩnh lúc này một tiếng hét dài, phượng chữ doanh hơn 600 cưỡi cùng nhau quay đầu ngựa lại, hướng phía một cái lúc đến khe núi chạy đi. Linh Phàm trong con ngươi lộ ra một vòng nghi hoặc, những kỵ binh này đến tột cùng là từ đâu mà đến, chẳng lẽ lại là hành tung của bọn hắn tiết lộ không thành?
Thượng quân, tiếp tục như thế không phải biện pháp. Chúng ta mang theo đồ quân nhu lương thảo, như thế chạy xuống đi muộn sớm sẽ bị bọn hắn đuổi kịp.
Linh Phàm thúc ngựa đi vào mặt đen tướng lĩnh bên cạnh, lớn tiếng nói, để các tướng sĩ vứt xuống thu được cùng đồ quân nhu, vẹn vẹn mang một ngày khẩu phần lương thực liền có thể.
Tốt.
Mặt đen tướng lĩnh cũng là không chút do dự, lúc này lệnh tướng sĩ vứt xuống vừa mới tịch thu được đồ quân nhu.
Thượng quân, đại quân của chúng ta xuất phát sao?
Tính toán thời gian, chúng ta chủ lực đại quân cũng đã ở trên đường.
Tốt.
Linh Phàm lúc này từ trong ngực lấy ra một cái cây sáo, thổi lên về sau, cũng không lâu lắm, một cái tiểu xảo linh bổ câu rơi vào trên vai của hắn.
Ngươi đây là?
Một bên hán tử mặt đen thấy thế, trong nháy mắt sắc mặt nghiêm một chút, Linh Phàm khỏe miệng hơi bệnh, nói khẽ, đã đủ phải, liền không thể thả bọn họ đi. Những kỵ binh này đụng vào chúng ta, hẳn là một cái trùng hợp. Nói cách khác, bọn hắn cũng không biết chúng ta Nam Trinh tin tức, chẳng thuận thế liên hợp chủ lực đại quân, đem chi kỵ binh này triệt để cầm xuống. Linh Phàm một bên giục ngựa lao nhanh, một bên từ trong tay áo lấy ra một tờ nhỏ giấy, đặt ở lòng bàn tay, từ hệ thống trong thương thành mua sắm một cái bút than, viết xong tờ giấy nhét vào linh bổ câu thùng thư bên trong.
Đi.
Nhìn xem linh bổ câu bay đi, mặt đen tướng lĩnh cũng không có ngăn cản, nhìn về phía Linh Phàm ánh mắt đã nhiều một tia kinh ý, nói khẽ, đại quân chạy đến, chỉ sợ đã không còn kịp rồi. Tới trước chỗ kia khe núi lại nói.
Tốt.
Hơn 600 cưỡi tại cánh đồng tuyết bên trên bắt đầu một đường báo táp, cái kia mấy vạn kỵ binh giống như không vung được thuốc cao ra chó đầu dạng, bám theo một đoạn.
Mẹ, các huynh đệ, chúng ta là không phải muốn ở chỗ này ở ra giám a?
Mấy vạn mọi dợ đuổi theo chúng ta vài trăm người chạy, thật sự là không nên ép mặt ta.
Triệu Hoài Viễn một bên chạy một bên hùng hùng hổ hổ, thỉnh thoảng lại về liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra một vòng tức giận.
Sợ cọp lông a, những này con non chưa hẳn đuổi được chúng ta.
Thật sự là gặp xui xẻo, đầu một lần trên chiến trường, vậy mà liền gặp sinh tử kiếp.
Chẳng lẽ lại chúng ta hành tung tiết lộ?
Lý Duyên khẽ lắc đầu, nói khẽ, hẳn không phải là, Nam An cổ quốc mặc dù là một thể, có thể từng cái bộ lạc cũng không hòa hợp.
Bây giờ chúng ta Nam Trinh tin tức hẳn là chưa truyền tới mới là, chúng ta gặp được chi kỵ binh này, hẳn là một lần trùng hợp.
Nói như vậy, là mèo mù gặp cá rắn a.
Triệu Hoài Viễn có chút khóc không ra nước mắt, nhìn về phía trước dần dần hiện hiện một chỗ khe núi, cắn răng nói, thực sự không được, cùng những này lũ người man liều mạng.
Phượng chữ doanh tướng sĩ trực tiếp tràn vào khe núi bên trong, mà những kỵ binh kia lại là dần dần tại khe núi bên ngoài dừng lại, đem chọn cái thung lũng miệng bao bọc vây quanh.
Bọn này dê hai chân dám xâm nhập ta Man Thần Thảo Nguyên.
Ha ha ha, thật sự là tự tìm đường chết, nơi đây khe núi chính là một chỗ tử huyệt.
Chỉ cần đem nơi này vây lên, mặc cho từ bọn hắn mọc cánh khó thoát.
Rất cờ phía dưới, một vị râu quai nón đại hán tởi mở cười một tiếng, bên cạnh mấy vị tướng lĩnh đều là thần sắc hưng phấn.
Thượng quân, nhiệm vụ của chúng ta là cướp bóc, không thể ở đây chậm trễ thời gian quá dài à, nếu không, nếu bại lộ hành tung, chỉ sợ đại vũ sẽ có đề phòng.
Gấp cái gì?
Cái kia râu quai nón đại hán khinh thường cười một tiếng, nói khẽ, bất quá là mấy trăm con đợi làm thịt dê hai chân thôi, lại có thể chậm trễ bao lâu. Truyền mệnh lệnh của ta, phái một chi ngàn người cưới, cho ta xông đi vào, đem bọn hắn cầm xuống.
Nặng.
Cái kia man tộc tướng lĩnh ra lệnh một tiếng, lúc này có một chi ngàn người đội hướng phía khe núi bên trong phóng đi. Linh Phàm một nhóm tại trong khe núi dừng lại, nhìn qua sông tới rất lưỡi, khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, các huynh đệ, chịu chết tới. Ha ha ha, chỉ là một chi ngàn người đội, đây cũng quá xem thường chúng ta các huynh đệ đi. Các huynh đệ, làm thịt bọn hắn, chúng ta hôm nay liền sẽ không thua thiệt. Giết cho ta a. Mặt đen tướng lĩnh trưởng đao trong tay giơ lên, dẫn đầu hướng phía sông tới kỵ binh đánh tới, Linh Phàm cùng Điển Vi lẫn nhau, lúc này giơ cao liệt long đoạn hồn đường, theo sát phía sau. Hắc hắc, lần này lại có thể giết thông khoái. Điển Vi dứt khoát tung người xuống ngựa, cầm trong tay đại song kích, vậy mà so kỵ binh còn nhanh hơn một bước, mấy hơi thở cũng đã công kích tại phía trước nhất. Thật là một cái mãnh nhân. Châu, chỉ là không biết điện hạ bên người vị này đến tột cùng là lai lịch ra sao. Tô Chỉ mấy người nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, tiến lặng nhấc lên binh khí, theo đội ngũ cùng nhau công kích tiến lên. Giết. Cơ Vô Ý cùng Linh Phạm gần như đồng thời dụng ngựa lướt đi, hai cây trường thương quét ngang, trực tiếp tương nên diện xông lên ba năm cái kỵ binh quét xuống dưới ngựa. Siêu, siêu. Linh Phạm vung tay lên, mấy chục đạo hàn mang từ trong tay áo mãnh liệt bắn mà ra, hướng phía công kích phía trước kỵ binh lao đi, trong nháy mắt từng đạo bóng người cắm xuống dưới ngựa. T. Cơ Vô Tình trên mặt lộ ra một vòng vẻ chấn động, thật sâu nhìn Linh Phạm một chút, cầm thương liền giết đi lên. Ác Lai, so một lần, nhìn xem chúng ta ai rất nhiều. Tốt. Điển Vi cười ha ha một tiếng, lên tiếng, song kích đột nhiên một đập, trực tiếp đem một vị mọi rợn đện bay ra ngoài, lại đụng ngã một đám. Mang ta một cái. Mặt đen tướng lĩnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại ba người sau lưng, quắc khẽ một tiếng, đại đao trong tay đồng dạng là đùa nghịch hổ hổ sinh uy. Ha ha ha, tốt. Linh Phàm cởi mở cười một tiếng, Cơ Vô Ý ánh mắt hướng phía hắn nhìn thoáng qua, nói khẽ, còn có ta, còn có chúng ta. Triệu Hoài Viễn mấy người cũng là từ phía sau đổi tới phía trước nhất, Linh Phàm khỏe miệng hơi vện, nói khẽ, ai giết nhất ít, sau khi trở về cho các tướng sĩ tẩy bít tất. Một lời đã định. Ha ha, tốt. Trong lúc nhất thời, trung quanh các tướng sĩ trong lòng tràn ngập cảm giác sợ hãi cũng là lui bước rất nhiều, Linh Phàm một tay cầm thương quét ngang, một tay không ngừng bắn ra từng chôi ám khí. Chỉ là ngắn ngủi mấy cái đối mặt, liền có hơn 10 cái mọi rợ chết tại Linh Phàm ám khí phía dưới. Ngoa tạo. Nhị gia người gian lận a. Làm sao còn mang thả ám khí? Triệu Hoài Viễn nhìn xem Linh Phàm không ngừng ném ra từng kiện không biết tên ám khí, giống như là gặt lúa mạch thu gặt lấy mọi rợ đầu người, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Ha ha ha, ai nói không cho phép dùng ám khí? Người đi ngươi cũng tới. Chương 140, đi tìm mọi rợ khiêu chiến. Một phen huyết chiến về sau, man nhân ngàn người cưỡi đã bị giết quân lính tăng dã, trái lại phượng chữ doanh tướng sĩ, mặc dù người người bị thương, lại từng cái tinh thần vô cùng phấn chấn, sĩ khí dâng cao. Thông khoái, đúng là mẹ nó thông khoái. Những xuất sinh này cũng không có trong truyền thuyết như vậy lợi hại à, đều là hai cái bả vai nâng một cái đầu. Ha ha ha, nhị gia, ngươi giết mấy cái? Triệu Hoài Viễn cười ha ha một tiếng, trên mặt mang mấy phần vẻ tự đắc, nhìn xem Linh Phàm hỏi. Không nhiều, cũng liền 57 cái. Linh Phàm cười tủm tỉm trả lời một câu, đang tại bưng lấy ấm nước uống ngực Triệu Hoài Viễn bỗng nhiên một ngụm nước phun tới, nhiều. Nhiều thiếu cái? Mới 57 cái. Ngậy. Mấy cái nhị đại nhóm trong nháy mắt hai mặt nhìn nhau, liền ngay cả Cơ Vô Ý cũng là lông mày nhíu lại, lộ ra một vòng vẻ ngoài ý muốn, bên cạnh mấy cái lao tốt càng là một mặt khâm phục. Người hoa nhi này tự nhìn lên đến bạch bạch tịnh tịnh, không nghĩ tới động thủ lại là gọn gàng mà linh hoạt ta. Tiểu tử này ám khí thủ đoạn quả thực cao minh, vừa rồi cái kia một đợt phi châm chí ít bắn chết hơn 10 mọi rợ. Lợi hại a. Nghe chung quanh từng đạo tiếng than thở, Linh Phàm khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía tung lũng miệng phương hướng, bây giờ tình thế cũng không lạc quan. Mặt đen tướng lĩnh tựa hồ cũng là đã nhận ra cái gì, sắc mặt trầm xuống, tiến đến Linh Phàm trước người. Tiểu tử, viện quân có thể tới sao? Không biết. Linh Phàm khẽ lắc đầu, nói khẽ, ta có thể bảo đảm đem tin tức truyền vào trấn quốc quân trong tay, chỉ là bây giờ bọn hắn cách chúng ta bao xa, còn không biết được. Có thể không thể kịp thời đổi tới, còn hai chuyện a. Mặt đen tướng quân đồng dạng là rơi vào trầm mặc, nhìn về phía thung lũng miệng phương hướng, nói khẽ, tiểu tử, đừng sợ, cho dù là chúng ta đều chết sạch, cũng sẽ đem ngươi bình an vô sự đưa ra ngoài. Ân. Linh Phàm lông mày cau lại, thản nhiên nói, ngươi sao lại nói như vậy? Mặt đen tướng quân trên mặt khó được lộ ra một vòng tiêu dung, nắm chặt lại trường đao trong tay, bản tướng biết, trên chiến trường họ Ninh đều không sợ chết, thế nhưng là ngươi so chúng ta quý giá. Đã ngươi dấn thân vào tại ta dưới trướng, liền không thể để cho ngươi chết tại ta cái này. Các huynh đệ, có sợ hay không? Sợ. Một đạo yếu ớt âm thanh âm vang lên, mọi người đều là thần sắc khẽ giật mình, không ít người trực tiếp cười ra tiếng, bầu không khí cũng là sinh động rất nhiều. Ai nói sợ? Cho lão tử đứng ra. Mẹ nó, lão tử Phượng chữ doanh liền chưa bao giờ qua sợ bình. Ai? Mặt đen tướng lĩnh tựa hồ là bị người giẫm lên bảy tấc đồng dạng, trực tiếp giơ chân mắng to, mắt hổ liếc nhìn một vòng, rơi vào một vị lưu manh vô lại hán tử trên thân, nhấc chân tiến lên chính là một cước. Mẹ nó, nguyên lai là tiểu tử ngươi đang tiêu khiển ra môn. Hắc hắc. Hán tử kia đần độn cười một tiếng, một bên từ trong ngực móc ra một khối bánh nướng, cắn xé một cái, một bên ngay vừa nói, tướng quân, chúng ta hôm nay đã làm thịt không dưới 2000 cái mọi rợ. Ngươi hỏi các minh đệ có sợ hay không, đây không phải tại cởi quần đánh giá mà. Thật có sợ sao sẽ chạy đến nơi này? Có phải hay không a các minh đệ? Lao hán một tiếng gào to, vang lên từng đạo tiếng phụ họa, mặt đen tướng lĩnh cũng là cảm thấy buồn cười, khoe miệng một phát, lại nghiêm mặt, ai mẹ nó hỏi các ngươi bọn này binh lính càn quái tử. Ta là hỏi mấy cái này tên lính mới. Mấy cái này nhóc con vừa rồi giết so ngươi còn hùng, ngươi hỏi bọn hắn có sợ hay không? Ha ha ha. Đám người một tiếng cười vang, một vị thân mặc đồ trắng giáp da thanh niên bước nhanh đến phía trước, trầm giọng nói,
tướng quân, chỗ này khe núi chính là một chỗ tử huyệt, chung quanh đều là tuyệt bích. Bây giờ Nam Man cổ quốc mấy vạn đại quân đem thung lũng miệng phong kín, chúng ta nếu là không nghĩ biện pháp, không được bao lâu, Man quân đại quân liền nên ùa lên. Mới bọn hắn khinh địch chủ quan, cho nên phái một chi ngàn người cưỡi. Lần tiếp theo, chỉ sợ sẽ là vạn quân tiếp cận, thiết kỵ quét ngang. Nói chuyện chính là Thà Như Lai, vị này nhìn lên đến giống như ngọc diện thư sinh đồng dạng thanh niên tài tuấn, lúc này phủ thêm áo giáp, thiếu đi mấy phần thanh tú, lại là nhiều một vòng nam nhi anh hùng khí khái. Như Lai nói không sai. Ninh Phàm nhận đồng nhẹ gật đầu, trầm ngâm nói, chúng ta bây giờ chỉ có không đến 600 tàn binh, các huynh đệ còn đều bị thương. Muốn ngăn cản mọi dợ thiên quân văn mã. Ninh Phàm ngừng nói, chung quanh các tướng sĩ đều là sắc mặt tạm đạm, mặc dù bọn hắn ngoài miệng đều nói lấy không sợ, có thể làm khí tức tử vong chân chính đập vào mặt thời điểm. Không ai có thể giữ vững bình tĩnh lạnh nhạt. Sợ cái gì, giết ra ngoài. Chỉ chết chiến mà thôi. Đúng, không bằng liều chết một trận chiến. Từng đạo lao tốt trên mặt lộ ra một vòng thoải mái thân sắc, trong đó một vị tóc mai điểm bạc lão giả nói, ta lão đầu theo đại soái Nam Chinh Bắc chiến, cái gì chiến trận chưa thấy qua. Trước kia đều là thủ cương thổ, bảo đảm bách tính, tránh không được lo trước lo sau. Bây giờ ta đại vũ đối ngoại chính phạt, chính là khai cương thác thổ, chúng ta cho dù là chết rồi, ta trấn quốc quân 200.000 binh sĩ cũng có thể là ta báo cái thủ, mau cái hận. Nghe lao tốt, từng vị giáp sĩ đứng dậy, nắm thật chặt đao trong tay thương kiếm kích, quát lên, tướng quân, cùng bọn này lũ người man liều mạng. Liều không được. Mặt đen tướng lĩnh trực tiếp lắc đầu, theo bản năng nhìn Ninh Phàm một chút, chung quanh tướng sĩ đều là một mặt nghi ngờ, vì sao? Bây giờ chúng ta đã thân hãm trùng đây, thập tử vô sinh. Chư vị. Ninh Phàm tiến lên một bước, nói khẽ, bây giờ chúng ta chủ lực đại quân đang tại trước trên đường tới, chỉ cần đại quân giết tới, liền có thể đem cái này mấy vạn rất cưới bao hết sủi cảo. Nếu là chúng ta chết rồi, những này mọi dợ tất nhiên sẽ thối lui, đến lúc đó quân ta liền bỏ qua một lần chiến cơ. Cho nên, bây giờ chúng ta trọng yếu nhất chính là kéo dài thời gian. Ninh Phàm trực tiếp dỡ xuống trên người chế thức chiến giáp, từ bọc hành lý bên trong một phen tìm vòi, lấy ra thao thiết bảo huyền giáp, một bên Điện Vi thấy thế, tiến lên vì đó mặc giáp. Tê, tốt nặng nghề áo giáp. Tốt giáp a. Ninh huynh đệ, tiểu tử ngươi từ chỗ nào làm ra một bộ tốt như vậy áo giáp? Ninh Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không giải thích, hai ngón nhét vào trong miệng chu môi huýt sáo một tiếng, chỉ nghe một đạo tiếng ngựa hí vang lên, từ điện truy phong từ giữa rừng núi lao nhanh mà tới. Đây là tốt tuấn con ngựa, bộ lông màu tím. Ngoa tào. Ninh tiểu tử, ngươi đây là? Nhìn xem chung quanh các tướng sĩ từng cái ánh mắt kinh ngạc, Ninh Phàm nhếch miệng cười một tiếng, thản nhiên nói, các huynh đệ, ngày hôm nay để cho các ngươi mở mắt một chút. Ác Lai, tại, đi, chúng ta đi tìm mọi dợ khiêu chiến. Khiêu chiến? Trong lúc nhất thời, lần lượt từng bóng người hai mặt nhìn nhau, liền ngay cả cái kia mặt đen tướng lĩnh cũng là thần sắc một trận kinh ngạc. Ninh Phàm ánh mắt nhìn qua phương xa từng dãy lạnh lạnh thiết kỵ, sắp xếp núi đảo hải lao qua, nói khẽ, chư vị, ta hướng các ngươi cam đoan, nhất định mang theo các ngươi còn sống trở về. Chương 142, Tiến Vân thập bát kỵ, ra sân. Điện tướng quân thật là lợi hại, lấy một địch bốn còn có thể ép lấy bọn hắn đánh, quả thực là đương thời chi thần tướng a. Các ngươi không có phát hiện sao? Điện tướng quân từ đầu đến cuối đều là tại lấy bước đối cưới. Cơ Vô Tình nhân tiết cứng rắn đi xuống, chỉ gặp Điện Vi cầm trong tay song kích một cái quét ngang, trực tiếp đem hai người chặn ngang chạm xuống dưới ngựa, thuận thế quay giáo một kích, lại là một cái đầu người lăn xuống. Ha ha ha, một đám tôm kép ngại nhép, cũng dám ở ngươi điện trước mặt ra làm càn. Chết. Thu hoạch được sau cùng một cái đầu lâu, Điện Vi trên mặt lộ ra một vòng khinh miệt ý cười, mũi kích chỉ hướng cách đó không xa rất gợi, có thể hay không phải mấy cái có thể đánh. Đừng lại cử đi một chút A Miêu A Cầu trước đi tìm cái chết. Một đám nhát gan bọn chuột nhắt. Nghe Điện Vi chào phúng lời nói, Đạm Đài Vân Mộ sắc mặt âm trầm như nước, hai tay gắt gao nắm chặt trường thương, chỉ có lý tính nói cho hắn biết, không thể lên. Ai, đi cho bản tướng cầm xuống này liêu. Sau khi trở về, thưởng vũ mỹ nhân trong tên, hoàng kim ngàn lượng. Đạm Đài Vân Mộ tựa hồ là thật sự nổi giận, trực tiếp tuyên bố treo giải thưởng, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một các tướng lĩnh, âm trầm mở miệng nói, "Đem tướng quân, người này một thân vũ lực bất phàm, bình thường tướng lĩnh chỉ sợ cũng không phải là hắn địch, theo ta thấy, vẫn là trực tiếp để đại quân công kích ta. Chúng ta đã ở chỗ này chỉ hoan rất lâu." Một vị hán tử gầy yếu nhẹ giọng khuyên một câu, Đạm Đài Vân Mộ ánh mắt bên trong lửa giận dần dần rút đi mấy phần, chậm rãi giơ lên trường thương trong tay. "Các huynh đệ, bọn này đáng chết sâu kiến giết ta Man tộc hơn ngàn dũng sĩ, cho ta xông đi lên, xé nát bọn hắn." "Giết a." Ra lệnh một tiếng, sau lưng mấy vạn kỵ binh trùng trùng điệp điệp hướng phía khe núi thung lũng nơi cửa dũng mãnh lao tới. Ninh Phàm nghe trên sườn núi truyền đến gù ý âm thanh, lúc này thần sắc cứng lại. "Hệ thống, cho ta trao đổi một chương tuyệt thế võ tướng Triệu Hoán thẻ." "Chúc mừng chủ nhân, trao đổi thành công." "Triệu Hoán?" Ninh Phàm không chậm trễ chút nào sử dụng tuyệt thế võ tướng Triệu Hoán thẻ, bây giờ trong tay hắn còn nắm nuốt một chương binh chủng Triệu Hoán thẻ, có thể không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn sử dụng. "Chúc mừng chủ nhân, thu hoạch được ngũ đại thập quốc, Nhiễm Mẫn." "Nhiễm Mẫn?" Ninh Phàm thần sắc biết lắm, lại là một vị hắn quen thuộc võ tướng, cả đời Nam Chinh Bắc chiến, thời gian y quan Nam Độ, ngũ hồ loạn hòa, Nhiễm Mẫn một quyển giết hồ lệnh cứu ước vạn người hắn tại thủy hỏa. Không nghĩ tới vậy mà đem người này triệu hoán nhập thế. "Hệ thống, Nhiễm Mẫn hiện ở nơi nào?" "Hồi bẩm chủ nhân, Nhiễm Mẫn sẽ tại trong vòng nửa canh giờ đến chiến trường." "Tốt." Ninh Phàm trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, nhìn xem phương xa chạy nhanh đến Man quân kỵ binh, chậm rãi giơ lên trường thương, bên miệng tấu vang một cái gù ỉ. "Các tướng sĩ, viện quân của chúng ta lập tức tới ngay, có dám theo bản tướng xông vào một lần cái này vạn người quân trận?" "Dám!" "Xông!" Từng đạo tức giận giống tiếng vang lên, phượng chữ doanh không đến 600 binh sĩ tựa hồ cũng là bị khơi dậy trên người nhiệt huyết, từng cái không để ý thấu xương hàn phong, siết thật chặt trường thương. "Cho ta xông lên a!" "Giết!" Linh Phàm đống nhiên thúc ngựa, dưới hông tử điện bay long nhất âm thanh hí dài,
giống như một đạo tử sắc thiểm điện, bỗng nhiên vừa vọt ra. Giết a! Linh Phạm một người ngạnh sinh sinh giết ra thiên quân vạn mã khí thế, sau lưng mấy trăm kỵ theo sát, cơ vô ý đám người đều là thận trọng hộ vệ tại bên người của hắn. Ha ha, lại còn dám đối với chúng ta khởi xướng công kích. Buồn cười đến cực điểm. Các huynh đệ, nhào tới, xé nát bọn hắn. Trong lúc nhất thời, đạm đài bộ lạc kỵ binh đều là hưng phấn phát ra từng đạo gầm rú, hướng phía Linh Phạm một nhóm quân giết tới. Trầm muộn tiếng vó ngựa trà đạp tại trên mặt tuyết, lạnh thấu xương hàn phong xuyên qua áo giáp, đâm vào da thịt, lưỡi đao băng tuyết đập nện ở trên mặt. Dù là như thế, đang không ngừng công kích trên chiến trường, không có một cái nào kỵ sĩ dừng lại thế công. Dù là chỉ có hơn 500 người, đối mặt mấy chục lần địch nhân, trên mặt cũng là không hề sợ hãi, trong con ngươi lộ ra một vòng kiên định. Dù là biết rõ ngăn không được quân địch một cái công kích. Tướng mạo nghĩ này tướng mạo ức, ngắn tương tư này vô tận cực. Thương thứ nhất, thương tư. Linh Phạm hai chân tại lưng ngựa bên trên đứng thẳng, thuận thế một thương tụ lực, làm công kích tại trước trận thời điểm, đột nhiên đâm ra một thương, nặng nghề thương thế biển như du long, hung hăng trùng kích tại rất cơi trong trận hình. Oen. Đâm ra một thương, hơn 10 cái rất cơi bị cỗ này đáng sợ thương thế cả người lẫn ngựa đánh bay ra ngoài, cái kia đạo người khoác hắc giáp hán tử bay thẳng thân nhảy lên. Thương tư tình một đêm nhiều ít, chân trời góc biển chưa là dài. Thương thứ hai, đứt ruột. Linh Phạm thương thứ hai đâm ra thời điểm, cả người người nhẹ như yến, tung hành ở trong vạn quân, còn vào chỗ không người, trường thương đâm xuyên phía dưới, không thiếu rất cơi trực tiếp bị xuyên qua lạnh thấu tim. Mắt thấy là giả, thâm nghe thì thực, ba ngón mù đánh. Thương thứ ba, mù long. Một thương này phía dưới, Linh Phạm thương trong tay ảnh giống như huyện hóa ra một đầu đốn lượn giao long, sau lưng vượng chữ doanh tướng sĩ đều là thần sắc đại chấn, thậm chí đã quên đi thế công, chỉ lo ngơ ngác nhìn qua Linh Phạm một thương này. Phá. Quát khẽ một tiếng, Linh Phạm cả người trực tiếp lăng không ngang xoáy, hai tay cầm thương, thẳng tắp đâm về man nhân trong quân một vị tướng lĩnh. Phốc phốc. Nương theo lấy rên lên một tiếng, cái kia man tướng trung quy là chưa từng chống đỡ được, trực tiếp bị Linh Phạm một thương xuyên qua yết hầu mà qua. Lợi hại. Linh tướng quân lợi hại a. Trong vạn quân lấy địch thủ cấp, không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể tận mắt nhìn đến. Ha ha ha, mặc dù chết cũng không tiếc vậy. Từng cái lao tốt đều là thần sắc kích động, cất tiếng cười to, ánh mắt trong lúc vô tình liếc về một cái phương hướng, tiếng cười trong nháy mắt im bặt mà dừng. Các ngươi mau nhìn. Một cái lao binh đột nhiên ngừng thế công, hướng về một phương hướng chỉ tới. Đây là một chi kỵ binh tại sông Man Nhân quân trận. T. Đến tột cùng là lai lịch gì, tựa hồ chỉ có hơn 10 đạo bóng người. Giờ khắc này, không chỉ là phượng chữ doanh tướng sĩ bị cái kia hơn 10 đạo kỵ binh thân ảnh hấp dẫn lấy, thậm chí liền ngay cả không thiếu man quân kỵ binh cũng là nhao nhao ghé mắt, trên mặt lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc. A, không cần. Phốc phốc. Chỉ gặp cái kia 18 người, đầu đội mặt nạ, gánh vác trường cung, tay cầm loan đao, dùng ngựa rong rổi tại trong vạn quân, giống như di động quỷ mị. Những nơi đi qua, kêu rên liên tục, quân tiên phong chỉ, đầu người lăn xuống. Bọn hắn 18 người giống như trên chiến trường chỗ tể, mặc cho bằng chúng quanh thiên quân vạn mã vây quanh mà đến, đều không có thể ngăn. Ma quỷ, bọn này đáng chết ma quỷ. Bọn hắn đến tột cùng là từ đâu xuất hiện? Lui, lui, lui. 18 người một đường bay thẳng, chỉ là ngắn ngủi trong chốc lát, chung quanh mấy ngàn màn quân sừng sốt không người nào dám xông lên trước, thậm chí không tự chủ tránh đi, nhường ra một con đường đi ra. Hỗn trướng, ai bảo các ngươi lui, lên cho ta. Giết bọn hắn. Đạm Đài Vân Mộ trong con ngươi đều là sát khí lạnh như băng, nhìn xem cái kia 18 đạo áo đen, tức giận nói, các ngươi đều sợ cái gì, ta có mấy vạn kỵ binh, chẳng lẽ lại còn có thể bị cái này hơn 10 quái vật giết xuyên qua không thành. Giết a. Chương 147, Huyền Ung Vương điện hạ, có hùng chủ chi tư. Tối nay phong có chút thấu xương, quất vào mặt về sau hơi có vẻ thấu xương, tựa hồ là bởi vì cái này một vòng hàn phong nguyên nhân, Vũ Hoàng thần sắc giờ phút này phá lệ thanh tĩnh. Gia Cát Lượng thần sắc bình tĩnh như trước như nước, trong con ngươi càng là không hề bận tâm, trong mắt của hắn bên trong cũng không có Vũ Hoàng trong tưởng tượng sợ hãi, ngược lại là mười phần lạnh nhạt, lộ ra một vòng vẻ suy tư. Tựa hồ là đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào Vũ Hoàng vấn đề này. Bệ hạ, hôm nay chi hỏi, thật không phải thần một giới áo vải có thể đáp, về công, thiên tử lập chữ, chính là đại sự quốc gia, liên quan đến tông miếu, nguy hiểm cho xã tắc. Vệ tư, tại hạ chỉ là một giới áo vải, may mắn được bệ hạ sủng hạnh, mới lấy gặp Long Nhan, sáng lại là Huyền Ung Vương phụ phụ tá, là vì thiên gia thần. Vọng luận hoàng chữ, sợ có phạm thượng chi ngại. Nhưng bệ hạ hỏi đến việc này, thần lại không thể không đáp. Nghe được ra Cát Lượng ngôn ngữ, Vũ Hoàng trong con ngươi cũng là lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu, trong tay vớt vớt chén rượu, thản nhiên nói, ngươi muốn đáp lại như thế nào? Bẩm bệ hạ, hoàng trường tử có minh chủ chi tướng, có thể Huyền Ung Vương điện hạ lại có hùng chủ chi tư. A, Vũ Hoàng đối ra Cát Lượng trả lời tựa hồ mười phần kinh ngạc, tinh tế suy tư một phen, đúng là nhận đồng nhẹ gật đầu, ngươi nói không sai. Tha bụi thở nhỏ thiên tư thông minh, chăm chỉ hiếu học, tuổi còn trẻ liền biểu hiện ra kinh người khôn ngoan, lại có thể văn, có thể võ, đối chiều chính lại chỉ có một phen đặc biệt kiến giải. Nhưng là, Vũ Hoàng lời nói xoay chuyển, nhẹ nhàng lắc đầu nói, Trần Nhi chấp chính quan niệm quá lý tưởng hóa, tuy có trị quốc ý chí, có biết người chi năng, lại không thông ngự hạ chi đạo. Lão nhị mặc dù thiên tính năng hướng, từ nhỏ đến lớn chấm không có thiếu cho hắn chú ý, bất quá, lão nhị làm việc thì là muốn khéo đưa đẩy rất nhiều, nhìn như thô sơ giản lược lại mọi chuyện chu mật. Cư toàn cục mà mưu một lượng, hiểu biến báo vừa dài tại ngự dưới, xử thế hoặc là xử sự, đều có thể thành thạo điêu luyện, ngực có chí lớn, bụng có lương nhu, làm việc không có kết cấu gì nhưng lại minh đại lý. Vũ Hoàng trên mặt lộ ra một vòng suy nghĩ sâu xa, cũng không biết nghĩ tới điều gì, đúng là lộ ra một vòng ý cười. Tiểu tử này, chấm đã nhìn không thấu a. Gia Cát Lượng cũng không tiếp lời, Vũ Hoàng tự mình đọc uống một chén, hai người lặng lặng địa ngồi đối diện. Một đạo tiếng bước chân vang lên, chỉ gặp một vị cung trang phụ nữ chậm chậm mà đến, đầu tiên là nhìn Gia Cát Lượng một chút, lại mười phần hiền hòa ngồi tại Vũ Hoàng bên cạnh thân. Vậy hạ,
cớ gì ở đây uống rượu? Ha ha. Vũ Hoàng nhìn thấy Nhàn Phi thân ảnh, hào không để ý tới nàng như thế thất thố, cười tủm tỉm nói, nhìn xem, lão nhị tin chiến thắng. A. Nhàn Phi tựa hồ mười phần kinh ngạc, giơ lên tin chiến thắng nhìn thoáng qua, cười tủm tỉm nói, con ta tiền đồ, xem ra hắn âm thầm bồi thực không thiếu thế lực a. Một bên Gia Cát Lượng hơi biến sắc mặt, đang muốn mở miệng, lại nghe Vũ Hoàng nói, ha ha ha, chấm ám vệ đều tra không ra lai lịch của tiểu tử này. Kiếm Nam nói cho chấm, bây giờ hắn có thể tra được liên quan tới lão nhị tình báo, đều là hắn cố ý tiết lộ ra ngoài, nói cách khác, chấm có thể nhìn thấy, đều là lão nhị muốn cho chấm nhìn. Hắn không muốn để cho chấm biết đến sự tình, chấm tra không được. Vũ Hoàng cũng không như trong tưởng tượng tức giận, thậm chí nghe không ra chút nào hoàn khí, ngược lại là có chút vui mừng bộ dáng. Các loại lần này Phạm Nhi trở về, bệ hạ liền lập chữ a. Lập chữ? Vũ Hoàng thần sắc lộ ra một vòng trầm ngâm, khẽ lắc đầu nói, lão nhị còn quá trẻ a, vẫn cần đập một phen, để hắn đến liền phiên a. Đi trước phía dưới lịch luyện 2 năm, các loại thời cơ chín muồi, triệu hắn trở về giáng quốc. Gia Cát Lượng ở một bên yên lặng nghe, thần sắc lại là một trận biến ảo, túi đầu không nói một lời. Tha bùi cái đứa bé kia, khi nào trở về? Lại có 10 ngày nửa tháng liền bắt đầu động thân. Bây giờ Tây Cảnh một đám tử phá sự, đều muốn hắn từng cái xử lý, giao tiếp về sau mới có thể cách quan. Ân. Hai người tựa như là tầm thường nhân gia lão phu thê, câu câu đều là tràn đầy đối với nhi tử lo lắng. Đúng, năm sau liền là hoàng hậu ngày rỗ, ngài chuẩn bị một chút, để bọn nhỏ đều đi bái một chút. Vâng. Nam Cảnh. Trong Thảo Nguyên quân đại trướng. Báo. Khởi bẩm đại soái, Hoài Vương xuất đại quân đến đây hội sư. Vệ binh một tiếng bẩm báo, Triệu Trường Anh cùng Tô Huyền đám người liếc mắt nhìn nhau, mở miệng nói, cùng nhau ra đi nghênh đón. Đám người nhanh chân hướng phía trướng đi ra ngoài, vừa đi ra doanh trại, liền nhìn thấy một vị người mặc áo mãng bào nam tử trung niên mang lấy mấy vị hầu cận đứng yên. Bái kiến Hoài Vương. Không cần đa lễ. Lô Kham trên mặt lộ ra một vòng khách khí ý cười, ánh mắt rơi vào Triệu Trường Anh trên thân, nói khẽ, Triệu soái, nhiều năm không thấy, phong thái vẫn như cũ à? Ha ha ha, Hoài Vương mới là hết thể như cũ, ba người chúng ta nhìn lên đến ngược lại là già đi rất nhiều. Hai vị, nơi này không phải ôn chuyện địa phương, vẫn là đi vào nói đi. Đúng đúng, Hoài Vương, mời. Mời. Triệu Trường Anh mời Hoài Vương một nhóm nhập danh, Lô Kham mang theo hơn 10 vị hầu cận, một đường đi tới trung quân trước trướng, mới về nhìn thoáng qua, các ngươi đều ở nơi này chờ lấy. Nặng. Triệu Trường Anh hít mắt, không che giấu được ý cười, nhanh chân đi vào trong trướng, ngồi tại chủ vị. Lô Kham thì là không chút khách khí ngồi ở dưới tay vị trí, vừa mới vừa ngồi vững liền mở miệng nói, Triệu soái, bản vương phụng bệ hạ chiếu lệnh, xuất quân xuôi nam. Lần này đến đây, xuất 20 vạn đại quân hội sư, tới nghe ngươi điều khiển. Không dám không dám. Triệu Trường Anh khẽ miệng hơi bệnh, nói khẽ, đều là vì đại vũ mà chiến, sao là điều khiển nói chuyện. Bất quá, chúng ta hành quân đánh trận, cuối cùng là phải bài binh bố trận, mọi thứ xác thực hẳn là có cái chương pháp. Ân. Lô Kham biểu hiện được 10 phần ôn hòa, cười nói, Triệu soái ngươi ra lệnh một tiếng, bản vương lập tức chỉ huy, thẳng đến Nam Man vương đỉnh. Một phen hàn huyên về sau, Triệu Trường Anh thần sắc nghiêm lại, nói khẽ, Hoài Vương, không nói gạt ngươi, Nam Man cổ quốc mặc dù chính là du mục chi quốc, danh xưng khống dây cung 1 triệu có chút khoa trương. Có thể trong thời gian ngắn, tập kết 500.000 thiết kỵ, vẫn là có thể làm được. Một trận chiến này, không tốt đánh a. Đúng vậy a. Lô Kham cũng là lộ ra một vòng trang nghiêm chi sắc, quân ta mặc dù lâu dài chinh chiến, có thể kỵ binh số lượng lại là còn lâu mới có thể cùng Nam Man so sánh. Nhất là tại mảnh này trên thảo nguyên, bước đối cơ thế yếu càng là khó để bù đắp. Dưới trướng của ta danh xưng 20 vạn đại quân, thiết kỵ 100.000, nhưng trên thực tế, phối ngựa không hơn vạn hơn người. Bất quá, cũng may Triệu Đình cầm xuống Trần Gia Giang Nam chuồng ngựa. Nghe được Lô Kham nói bóng gió, Triệu Trường Anh cũng là ngoài cười nhưng trong không cười, cười ha hả nói, đúng vậy à, có Giang Nam chuồng ngựa, năm sau đầu xuân, ta đại vũ nhất định có thể phối cưới 100.000. Đáng tiếc, năm trước nhóm này chiến mã binh bộ phối cho Bắc Cảnh. Các loại lần này hồi kinh về sau, ta lão Triệu nhất định phải hướng bệ hạ nâng ý kiến. Lớn như vậy một cái chuồng ngựa, làm sao lại không có phân cho chúng ta Trấn Quốc quân cùng Hoài Nam quân cái ngót nghét một vạn tớt. Lô Kham khẽ miệng giật một cái, cười không nói, một bên Tô Huyền cười nói, lão Triệu à, ngươi đây liền nhìn không tàu à. Bệ hạ vì sao muốn phái chúng ta đến Nam Trình? Đến trên thảo nguyên, cùng lũ người man đánh trận, còn có thể thiếu chiến mã sao? Triệu Trường Anh thần sắc khẽ giật mình, lập tức cười ha ha, ha ha ha, lão Tô ngươi nói đúng, đúng vậy à, đến trên thảo nguyên, chúng ta chính là không bao giờ thiếu ngựa. Chương 149, động thái quân sự xa bản. Chúc mừng chủ nhân, mở ra sơ cấp động thái quân sự xa bản, phạm vi là 5 km. Một đạo hệ thống nhắc nhở âm vang lên, Ninh Phàm trong đầu đã thêm ra một đạo 3 chiều màn sáng, từng tòa dãy núi, đồi núi, khe núi, u cốc đều là có thể thấy rõ ràng ra hiện tại trong đầu của hắn. Mơ hồ trong đó trông thấy mấy trăm cái điểm sáng màu đỏ tại di chuyển nhanh chóng, không ngừng hướng lấy phương hướng của bọn hắn tới gần. Ân. Hệ thống, những này điểm sáng màu đỏ, điểm sáng màu trắng, còn có điểm sáng màu vàng đều là ý gì? Hồi chủ nhân, điểm sáng màu đỏ là thế lực đối địch, mỗi một điểm sáng đại biểu một người. Điểm sáng màu trắng là không rõ sinh mạng thể, điểm sáng màu vàng là trung lập thế lực. Nghe được hệ thống giải thích, Ninh Phàm trên mặt lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này động thái quân sự xa bản cũng là hệ thống đổi mới sau công năng thứ nhất, chỉ là một mực không có đất dụng võ, bây giờ đến trên chiến trường, Ninh Phàm mới mở ra. Bây giờ dù là chỉ là sơ cấp, nhưng ở 5 km bên trong, hết thảy địa hình, địch nhân, trung lập thế lực đều là vừa xem hiểu ngay. Nói cách khác, chỉ cần có địch nhân tiếp cận Ninh Phàm 5 km bên trong, liền có thể bị hắn trước tiên phát giác. Có thể xương biến thái. Thúc Bảo, Trọng Khang, Ác Lai, Triệu Hoài Viễn, Cơ Vô Ý, Tô Chỉ, Liêu Huyên, Tạ Nói, Ninh Như Lai, Tạ Nói, Lý Duyên, mấy người các ngươi theo ta đi. Bang Cử, ngươi tiếp tục xuất đại quân tiến lên,
ta dẫn bọn hắn đi một chút sẽ trở lại.
Chúa công, cẩn thận.
Nhạc Phi nhẹ giọng nhắc nhở một tiếng, chỉ gặp Linh Phàm mang theo mấy kỵ trực tiếp dục ngựa mà ra, Hứa Trừ cùng Điển Vi một trái một phải, nghi ngờ nhìn về phía Linh Phàm.
Chúa công, chúng ta đây là đi
bắt mấy cái mọi rợ nương môn. Nghe được Điển Vi, Linh Phàm lập tức sạm mặt lại, thản nhiên nói, phía trước có mấy trăm cái mọi rợ đang theo chúng ta không ngừng tiếp cận. Chúng ta trước sờ lên, diệt bọn hắn.
Ân.
Nghe được Linh Phàm, không chỉ là Hứa Trừ thần sắc khẽ giật mình, Điển Vi cũng là mở to hai mắt nhìn, chúa công, phía trước ngay cả cái quỷ ảnh đều không có.
Gấp cái gì?
Linh Phàm thân vượt từ điện truy phong, một đường buôn tập trong vòng 3-4 dặm, mới nhìn đến một làn khói bụi dâng lên, nơi đây tầng tuyết muốn cạn rất nhiều. Thậm chí đã có không thiếu địa phương chỉ còn lại một vòng tuyết vấn, lộ ra nhưng đã ngừng tuyết nhiều ngày.
Tới.
Chúa công, các ngươi mau nhìn. Có một chi rất lớn, nói ít cũng có 4-500 người a. Điển Vi nhìn thấy từng đạo dục ngựa mà đến thân ảnh, trong nháy mắt thần sắc kích động, Triệu Hoài Viễn mấy người cũng là cảm thấy một trận hưng phấn.
Mẹ,
chúng ta mười mấy người, giao đấu 500 kỵ, đúng là mẹ nó đã nghiền.
Chúa công, trực tiếp bên trên sao?
Hứa Trừ tựa hồ cũng là có chút không kịp chờ đợi, Ninh Phàm khẽ miệng giật một cái, nói khẽ, chúng ta hơn 10 kỵ xông đi lên, sợ là sẽ phải trực tiếp bị đối diện bắn thành tài sản.
Thúc bảo, đi đem bọn hắn dẫn tới.
Tốt. Tần Quỳnh lên tiếng, phi mã tiến lên, tay cầm một trường cung, dương cung cải tên một tiếng rít, chỉ gặp mũi tên đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, chính giữa một vị công kích phía trước mọi rợ.
Địch tập.
Đáng chết, chỉ có hơn 10 kỵ. Bọn hắn là thuộc bộ lạc nào, vì sao đối với chúng ta hạ sát thủ? Xem bọn hắn trang phục, không giống như là ta man nhân. Một người cầm đầu trắng hán sắc mặt âm trầm đáng sợ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tần Quỳnh rời đi thân ảnh, âm thanh lạnh lùng nói, vô luận là ai, giết ta Cốc Dương bộ lạc binh sĩ, đều muốn lấy mệnh tướng thưởng.
Đuổi theo cho ta.
Trong lúc nhất thời, hơn 500 người đều là thần sắc tức giận, thúc ngựa hướng phía Tần Quỳnh một nhóm đuổi theo, cho đến đi vào một chỗ rộng dốc.
Các huynh đệ, chuẩn bị.
Linh Phàm về liếc mắt một cái, khóe miệng hơi bệnh, thản nhiên nói, liền đem nơi này xem như bọn hắn giấu địa a.
Xông.
Quát khẽ một tiếng, lúc này giơ lên trường thương, quay đầu ngựa lại, dẫn đầu đón hơn 500 cưỡi công kích mà đi, một đám rất cơi chưa kịp phản ứng, liền gặp đối diện hơn 10 kỵ vậy mà không sợ chết hướng lấy bọn hắn giết tới đây.
Ha ha.
Vậy mà thật là vũ người, quả nhiên là thật can đảm.
Các huynh đệ, xé nát bọn hắn, trở về trước nấu sau nấu.
Hơn 500 cưỡi giống như một đám hung hãn sói hoang, phong quyển tàn vân đồng dạng hướng phía Ninh Phàm một nhóm đánh tới, một cây trường thương vắt ngang, trực tiếp đem công kích phía trước mấy đạo thân ảnh một thương quét xuống.
Giết.
Điện Vi cùng Hứa Trừ một trái một phải, dẫn đầu giết ra, hướng thẳng đến rất cơi trong trận hình phong đi, vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt công phu, liền có hơn 10 cái rất cơi xuống ngựa.
Ha ha ha, cho ra chết.
Trọng Khang, nhìn xem là ngươi lưỡi búa lớn lợi hại vẫn là ta đại kích lợi hại.
Giết.
Hứa Trừ khỏe miệng hơi bệnh, trong tay si vu thác nước nát hóa thành từng đạo tàn ảnh, nương theo lấy từng đạo tiếng kêu thảm thiết, còn hổ gặp bầy dê đồng dạng.
Hai người này, quả nhiên là thô man vô cùng.
Ha ha, Hổ Si Hứa Trừ, Ác Lai Điền Bi, đều là đương thời chi manh tướng. Hai người liên thủ xung trận, nếu là chúng ta động thủ đã chậm, chỉ sợ cái này 500 người không đủ hai người bọn họ giết.
Ninh Phàm cũng là trong con ngươi phun lấy một vòng hưng phấn rực rỡ, cầm trong tay liệt long đoạn hồn thương, một thương quét ngang, trực tiếp đem 7-8 cái mọi rợ chạm ở dưới ngựa.
Cơ Vô Ý cùng Triệu Hoài Viễn đám người đều là không chút nào yếu thế, cho dù là vũ lực bình thường nhất tạ nói cũng là cắn răng xông tới.
12 cưới giao đấu hơn 500 cưới, không chỉ có chưa rơi vào hạ phòng, ngược lại là đem 500 người trận hình trực tiếp đánh tan.
Cẩn thận bọn hắn bay mũi tên.
Lý Duyên, bảo vệ tốt tạ nói.
Tốt.
Tạ nói vũ lực thường thường, đối mặt hai cái mọi rợ vây công, đã có chút khó mà chống đỡ được, Lý Duyên liền vội vàng tiến lên một thương đem một vị mọi rợ đâm xuyên.
Đa tạ Lý huynh.
Không cần phải khách khí, đều là nhà mình huynh đệ.
Ninh Phàm cùng Điển Vi đám người giống như tại thế giết thần đồng dạng, tung hành tại trăm kỵ bên trong, lần lượt cơ binh khí, ngắn ngủi nửa nén hương thời gian, đã không còn có trăm người táng thân tại bọn hắn thần binh phía dưới.
Hôn trướng.
Những người này từng cái võ nghệ cao cường,
yếu đối dê hai chân lúc nào trở nên như thế hung hãn.
Các huynh đệ, không tiếc bất cứ giá nào, xé nát bọn hắn.
Một đám mọi rợ tựa hồ cũng là bị khơi dậy lửa giận, hai con ngươi phẫn hận nhìn xem Ninh Phàm một nhóm.
Một đám rất rưởi.
Ninh Phàm trên mặt lộ ra một vòng kinh thường, trong đầu vang lên từng đạo hệ thống nhắc nhở âm, thẳng đến chém xuống thứ 17 cái mọi rợ.
Chúc mừng chủ nhân, đoạt mệnh 13 thương, thương thứ nhất, tương tự, bước vào viên mãn chi cảnh.
Quá tốt rồi, thương thứ nhất rốt cục viên mãn.
Có thể rõ ràng cảm giác được, thương đạo linh ngộ lại bên trên một bậc thang.
Chỉ là không biết vũ lực giá trị phải chăng có chỗ tinh tiến.
Ninh Phàm giờ phút này cũng không có vội vã tra nhìn thuộc tính của mình giao diện, mà là càng giết càng hăng say, những này mọi rợ vũ lực giá trị bình quân đều tại 560 tả hữu, lấy hắn bây giờ võ nghệ tới nói, hoàn toàn có thể làm được thành thạo điêu luyện.
Hú hồn, có Điển Vi cùng Hứa Trừ hai cái này tuyệt thế biến thái bảo vệ ở một bên, có thể nói tương đương đã nghiền.
Đáng chết,
ta Cốc Dương bộ lạc 500 binh sĩ, vậy mà bắt không được cái này hơn 10 dê hai chân.
Tức chết ta vậy.
Một cái mọi rợ khí từ trên ngựa đứng thẳng bắt đầu, dương cung cài tên, nhắm ngay đang tại rất cơi đang bao vây Điển Vi chính là một tiếng gào thét mà đi.
Ác Lai.
Hứa Trừ trước tiên phát giác, vội vàng nhắc nhở một tiếng, Điển Vi trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, một kích đem bay tới một tiếng đẩy ra, trở tay chính là một tay bay kích ném mạnh mà đi.
Chương 151, chúc kinh quan, Chu Man Di.
A.
Cứu mạng a.
Chết mọi rợ, lao tử liều mạng với ngươi, ngày ngươi bố khỉ.
Rất cưới đằng sau, bị trói lấy hai tay bóng người một bên tại ngựa đằng sau dãy rồi lấy, một bên chửi ầm lên.
Có thể những cái kia rất cưới tốc độ thật sự là quá nhanh, căn bản không chờ bọn hắn đứng dậy, liền lôi ra một đầu thật dài vết máu.
Mắng chửi đi.
Mắng càng hung, ra ra càng hăng say.
Nhà ngươi bà nương liền là cái kia mặc quần màu lục tiểu nương bị a.
Yên tâm, chờ một lát ra trở về, nhất định sẽ thay ngươi chiếu cố tốt nàng. Cái kia mọi dợ khỏe miệng lộ ra một vòng vẻ trào phúng, vung roi hung hăng tại đạo nhân ảnh kia trên thân rút mấy lần, trong nháy mắt ra chóc thịt bong, tiếng kêu rên liên hồi. Xuất sinh, ta muốn giết các ngươi. Nghiệt trướng, có bản lĩnh đem ra vung ra. Người kia vẫn tại không ngừng giãy giụa, chỉ là bị cái kia rất cưỡi dắt dây thừng kéo lấy, hai tay bị trói chết, hiển nhiên không có sức hoàn thủ. Linh Phàm một nhóm lẳng lặng địa đứng lặng tại doanh trại bên ngoài trong rừng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên một màn này, một bên Điển Vi siết thật chặt nắm đấm, nhìn về phía Linh Phàm, "Chúa công." "Giết." Linh Phàm lệnh cái kia phun ra một cái giết chữ, bên cạnh Nhạc Phi trường thương giơ lên, cất cao giọng nói, "Các tướng sĩ, san bằng cốc Dương bộ lạc, giết cho ta a." Nương theo lấy quát khẽ một tiếng, mấy ngàn cưỡi cùng nhau rục ngựa xông ra, dẫn đầu hướng phía mới từ doanh trại bên trong xông ra cái kia đội rất cưỡi chạy đi. "Giết a." Trấn thiên tiếng la giết vang lên, từ doanh trại bên trong vọt ra mấy chục kỵ cùng nhau giằng ngựa, sắc mặt đờ đẫn nhìn qua trong rừng giết ra đại vũ kỵ binh, đều là vẻ sợ hãi. "Địch tập, vũ người giết tới, mau bỏ đi trở về." Quan bế cửa trại. Doanh trại phía trên, quát khẽ một tiếng, phía dưới cửa trại mắt thấy liền phải đóng lại, chỉ gặp một người một ngựa phi mã mà ra, trong tay si view thác nước nát đột nhiên một đập, sắp khép lại cửa trại ầm vang sụp đổ. "Giết! Phàm là man di dị tộc, vô luận nam nữ lao ấu, giết hết không xá." Linh Phàm quát khẽ một tiếng, trong con ngươi phun lấy vô cùng lạnh lẽo sắc cơ, cầm trong tay liệt long đoạn hồn thương, ánh mắt nhìn về phía một chỗ doanh trướng, trong nháy mắt muốn rách cả mí mắt. "Ha ha ha, những này vũ hướng mỹ nhân coi là thật thủy nột. Tư vị này." Chậc chậc chậc. "Các huynh đệ, nghe nói gần nhất tới một nhóm hàng mới." Mấy cái mọi dợ mới từ trong trướng đi ra, một bên buộc lên ngai lưng, trên mặt mang một vòng nụ cười dâm đãng. Xuyên thấu qua xốc lên màn cửa, mơ hồ có thể nhìn thấy trong trướng nửa thân trần thân ảnh, trên cổ mang theo xích sắt vòng cổ, thắt ở trong trướng một dễ thiết trụ phía trên, ánh mắt trống rỗng vô thần. "Ác Lai." Linh Phàm một tiếng gầm nhẹ, thân thể đều dừng không ngừng run rẩy bắt đầu, tần quỳnh đám người tựa hồ cũng là đã nhận ra cái gì, chung quanh không duyên cơ dâng lên một vòng lạnh lẽo khiếp người. "Man nhân, tội đáng chết vạn lần." "A a a." Điển Vi gầm lên giận dữ, trực tiếp đem trong tay đại kích vứt trên mặt đất, một cái bước xa sông đi lên, tam quyền lưỡng cước liền đem mấy cái kia mới vừa từ trong doanh trướng đi ra mọi dợ thả ngã xuống đất. "Người tới." "Tại." "Đem bọn hắn cho ta trói lại, cực kỳ tạm giam. Nếu là cái nào xảy ra ngoài ý muốn, bản tướng sẽ không dễ dãi như thế đâu." "Nặng." Linh Phàm dừng bước tại doanh trướng bên ngoài, nhìn về phía một bên Nhạc Phi, nói khẽ, "Bằng cử, ngươi đi đi." "Ân." Nhạc Phi trong con ngươi cũng là ngậm lấy lửa giận, như thế chẳng diện, đã hồi lâu chưa từng gặp được a. Trong thoáng chốc, phản phất về tới cái kia đoạn cao chót vót tuyết nguyệt, sơn hà luân hãm, đế đô vây thành, sát chết trôi khắp nơi, người Hán làm nô. Nhạc Phi tại ngoài trướng ngừng chân hồi lâu, nhấc chân đi vào trong trướng, rút đao chặt đứt từng đầu xích sắt, đột nhiên buông tay, trường đao rơi xuống đất, nhanh chân đi ra song nợ bên ngoài. Phốc, phốc. Từng đạo quái dị tiếng vang từ trong trướng vang lên, Ninh Phàm thần sắc run lên, nhìn thật sâu Nhạc Phi một chút, bỗng nhiên xông vào doanh trướng, chỉ gặp vị kia sắc mặt thê lương, quần áo tả tơi nữ tử hoành đao ngã xuống đất, vậy mà từng cái rút đao tự vẫn, chết không nhắm mắt. "Nhạc Phi." Ninh Phàm tức giận xông ra doanh trướng, đối Nhạc Phi giống lên một tiếng, trong mắt lên cơn giận dữ. "Chúa công, đây là các nàng kết cục tốt nhất, có lúc còn sống so chết càng thụ tra tấn." Nghe được Nhạc Phi như thế lời nói, Điện Vi hung hăng một quyền đập xuống đất, mặc cho bằng máu tươi chảy ngang, trong con ngươi sát cơ gần như sắp muốn ngưng tụ thành thực chất. Ninh Phàm phảng phất cũng là bị rút khô khí lực đồng dạng, cả người sắc mặt trở nên thất thần, hắn biết Nhạc Phi nói không vô đạo lý. Đối với những cô gái này tới nói, có lẽ tử vong mới là các nàng kết cục tốt nhất. Chúng tướng nghe lệnh. Tại Triệu Hoài Viễn đám người đồng dạng là muốn rách cả mí mắt, gắt gao nắm trong tay binh khí, trên thân dâng lên một đạo trước nay chưa có sát khí. "Giết cho ta." "Giết." Từng đạo tiếng la giết vang lên, 3000 tiên phong doanh tướng sĩ giống như một đám bị chạm vậy ngược cự long, phát điên đồng dạng hướng phía bộ lạc bên trong man nhân phóng đi. Vô luận nam nữ lao ấu, trước đây phong doanh tướng sĩ trùng sát phía dưới, nhao nhao hóa thành thi thể. Linh Phàm ánh mắt nhìn về phía mấy cái kia bị Điện Vi lưu lại người sống trên thân, sắc mặt bình tĩnh đến cực điểm, quét mắt hồi lâu, thản nhiên nói, "Tất cả man nhân, chém tới đầu lâu, chúc kinh quan, để bọn hắn cho ta trơ mắt nhìn." Nặc. Tần Quỳnh quát khẽ một tiếng đáp lại, vạn người bộ lạc tại 3000 tức giận đại quân trùng sát phía dưới, ngắn ngủi nửa canh giờ, hóa thành từng đạo oan hồn. Mấy ngàn quả đầu lâu bị dựng thành một tòa cao cao kinh quan, một tòa bia đá đứng ở trước. Linh Phàm bình tĩnh đo cầm thượng cấp lớn, nhìn qua sau lưng từng đạo mặc giáp thân ảnh, quát khẽ nói, "Các tướng sĩ, đây cũng là chúng ta vệ quốc trấn thủ biên cương ý nghĩa. Phàm ta đại vũ chi bách tính, người người như rồng, ngoại di không thể khinh đủ. Lấn ta đại vũ bách tính người, tất vong hắn nước, diệt hắn loại, tuyệt hắn rồng dõi." Nghe được Linh Phàm lời nói, 3000 binh sĩ nhao nhao nâng qua hô to, "Tất vong hắn nước, diệt hắn loại, tuyệt hắn rồng dõi." Triệu Hoài Viễn đám người thần sắc nghiêm túc đứng ở bia đá trước đó, lặng lặng địa đứng lặng lấy, 3000 đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, mặc cho bằng trên thân máu tươi chảy ngang, không núp ních, ánh mắt kiên nghị. "Các tướng sĩ, vĩnh viễn ghi khắc một màn này, đối với chúng ta mà nói, đây là khuất nhục một ngày. Là chúng ta tới chậm." Linh Phàm thanh âm khàn giọng, song quyền chăm chú địa siết thành một đoàn, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngay hôm đó lên, những nơi đi qua, đốt địa sắt muối, phóng hỏa đốt rừng, gặp nước đoạn nguyên, ta muốn để cái này mênh mông cánh đồng tuyết, triệt để hóa thành một mảnh tử địa tuyệt địa." Nhìn xem Linh Phàm sắc mặt âm trầm đáng sợ, một bên Nhạc Phi thần sắc run lên, "Đốt địa sắt muối, phóng hỏa đốt rừng, gặp nước đoạn nguyên, chủ công là muốn hủy đi Nam Man trăm năm căn cơ a?" Nhạc Phi nhìn qua bị cho một mùi lửa cốc Dương bộ lạc, trong con ngươi lộ ra một vòng đồng đậm vẻ phức tạp. Kiếp trước 10 năm cao chót vót, cuối cùng một khi công tận, một thế này, có thể đi theo như thế minh chủ, sao lại một lần nữa tầm thường cả đời? "Sẽ không, tuyệt sẽ không."
Chính như điện hạ nói, thế này chi vũ người, tất nhiên người người như rồng. Chương 152, Ninh Phàm ám tử, xin sống quân hướng đi. Cánh đồng tuyết phía trên, ánh tà dương đỏ quạt như máu, hàn phong thê lương bi ai, quét điểm xuất phát điểm tung bay linh bông tuyết, cho cái này mênh mông trên thảo nguyên bằng thêm mấy phần điều hiệu. Triệu Trường Anh tự mình dẫn một đạo đại quân từ sườn đông xuôi nam, bên cạnh chính là một vị tay cầm trường kích mặt lạnh tướng lĩnh, giờ phút này chính bưng lấy một trương da dê địa đồ. Đại soái, phía trước chính là Cốc Dương bộ lạc, một cái vạn người bộ lạc, muốn hay không thuận tay diệt bọn hắn? Triệu Trường Anh trong con ngươi phun lấy một vòng lệ mang, thản nhiên nói, đã đủ phải, liền thuận tay săn bằng. Truyền ta soái lệnh, toàn quân chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị bổ sung một cái nguồn nước, hôm nay cầm xuống cái này bộ lạc, liền ở chỗ này hạ trại. Báo. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp một người một ngựa cầm trong tay lệnh kỳ, phi mã mà đến. Đi tới Triệu Trường Anh các loại đem trước người, tung người xuống ngựa, chính là thi lễ, cao giọng mở miệng nói, báo đại soái, có mặt tướng phía trước ba dặm chỗ phát hiện một chỗ bộ lạc. Thế nhưng là Cốc Dương bộ lạc. Chính là. Cái kia trinh sát nặng nề gật đầu, Triệu Trường Anh trên mặt lộ ra một vòng vẻ lâm nhiên, lúc này quát khẽ nói, Từ Dương, ngươi dẫn theo một chi khinh kỵ, ra tốc hành quân, săn bằng Cốc Dương bộ lạc. Bản soái tự mình dẫn đại quân, sau đó đã tìm đến. Nặng. Từ Dương cung kính lên tiếng, liền chuẩn bị rời đi, đã thấy cái kia trinh sát đột nhiên mở miệng, chậm đã. Đại soái, mặt tướng còn chưa có nói xong. Ân. Triệu Trường Anh ánh mắt giống như lợi kiếm đồng dạng, thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia trinh sát, mặt lộ vẻ vẻ không vui, nói đi, còn có chuyện gì? Hồi bẩm đại soái, cái kia Cốc Dương bộ lạc đã bị người tiêu diệt, gần vạn mọi dợ bị cắt bỏ đầu lâu, xây lên kinh quan, còn để lại bia đá. Trinh sát vừa mới nói xong, không chỉ là Triệu Trường Anh thần sắc run lên, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, ngươi nói cái gì? Xây lên kinh quan? Chính là. Trinh sát sắc mặt hoảng hốt, tựa hồ là đang cố gắng nghĩ lại mới một màn kia, trong con ngươi lộ ra một vòng đồng đậm vẻ chấn động, nhỉ nó nói, bia đá kia bên trên viết, phàm ta đại vũ chi bách tính, người người như rồng, ngoại di không thể khinh nhục. Lần ta đại vũ bách tính người, tất vong hắn nước, diệt hắn loại, tuyệt hắn rồng dõi. Cái kia Cốc Dương bộ lạc lúc này đã hóa thành một mảnh tử địa, nguồn nước bị ô trọc, thi thể bị đốt cháy, phương viên vài dặm thảm thực vật bị đều tiêu hủy. T. Triệu Trường Anh thật sâu hít sâu một hơi, trong miệng không ngừng nỉ non, lần ta đại vũ bách tính người, tất vong hắn nước, diệt hắn tộc, tuyệt hắn rồng dõi. Ta đại vũ chi bách tính, người người như rồng, ngoại di không thể khinh nhục. Vừa nói, Triệu Trường Anh lời nói cũng là trở nên âm vang hữu lực, thanh âm cũng là càng thêm cao, chung quanh tướng lĩnh đều là hổ khu run lên. Chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết dâng lên, nhao nhao quá khẽ. Lần ta đại vũ bách tính người, thất vong hắn nước, diệt hắn loại, tuyệt hắn rồng dõi. Lần ta đại vũ bách tính người, thất vong hắn nước. Từng đạo tiếng giống giận dữ vang vọng mênh mông cánh đồng tuyết, thanh thế kéo dài vài dặm mà chưa tuyệt. Triệu Trường Anh thần sắc lộ ra một vòng hoảng hốt chi sắc, tự nhủ, tấm bia đá này nhất định là điện hạ một nhóm lưu lại. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, lại trêu đến điện hạ như thế tức giận, thậm chí không tiếc coi trời bằng vùng, xây lên kinh quan. Truyền lệnh tam quân, ra tốc hành quân. Nặng. Nam Man Vương thành. Một chỗ tráng lệ phủ đệ. Đại điện bên trong ngồi một vị người khoác hoa phục thanh niên, thần sắc nghiêm túc, hai con ngươi khép hở, thật lâu chưa từng có chút động tĩnh. Thiếu gia, xảy ra chuyện lớn. Một bóng người vội vã xông vào, có chút kính ý nhìn thượng thủ hoa phục thanh niên một chút, thấp giọng nói, trong cung truyền đến tin tức, bệ hạ triệu tập các bộ lạc dũng sĩ, chuẩn bị cùng đại vũ quyết chiến. A. Thanh niên mở mắt ra, trong con ngươi phun lấy một vòng tinh mang, thản nhiên nói, a gia nói thế nào? Hồi thiếu gia, đại nhân chuẩn bị tự mình chấp nhận, đã tập kết ta Hách Liên bộ lạc 50.000 dũng sĩ, theo bệ hạ cùng nhau chống lại đại vũ. Có tin tức xưng, lần này bệ hạ không chỉ có muốn đem chi này vũ quân đều tiêu diệt, còn muốn khởi xướng phản công, đánh thẳng đại vũ đế đô. Ngài có tính toán gì không? Thanh niên khỏe miệng hơi bệnh, trong con ngươi vẻ khinh thường chợt lóe lên, hơi chút suy nghĩ, nói khẽ, ngươi đi nói cho a gia, ta chuẩn bị lưu thủ vương thành, tỏa trấn bộ lạc. Vâng. Người kia cung kính hành lễ một cái, rời khỏi hai bước về sau, lại quay đầu, thấp giọng nói, thiếu gia, nghe nói lần này tam thiếu gia cùng ngũ thiếu gia đều chuẩn bị theo đại nhân viết trình. Ân, biết. Người hầu rời đi về sau, thanh niên xếp bằng ở trong đại điện, lặng lặng nhìn qua ngoài điện tuyết trắng. Tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Đập, đập. Một đạo rất nhỏ tiếng bước chân từ phía sau vang lên, thanh niên chậm rãi đứng dậy, nói khẽ, "Man Hoàng chuẩn bị thân trinh. Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Nhiệm vụ của ta là cái gì?" "Triệt để nắm giữ Hách Liên bộ lạc." "Vâng." Thanh niên cung kính hành lễ một cái, người áo đen kia chậm rãi tiến lên, giảm thấp thanh âm nói, "Trong nhà cho ngươi phái một chút giúp đỡ tới, ba ngày sau liền sẽ đến vương thành." "Rất tốt, bây giờ Hách Liên đại công tức phải xuất trình, trong khoảng thời gian này với ta mà nói, cực kỳ trọng yếu. Đừng cho trong nhà thất vọng a." "Yên tâm, còn có một chuyện." Người áo đen chậm rãi từ trong ngực lấy ra một phong mật tín, đưa tới, "Đây là chủ thượng thân bút, để cho ta trực tiếp chuyển giao cho ngươi." "Ân." A cổ trong nháy mắt kia trở nên vô cùng kích động, lúc này đem mở ra, nhanh chóng xem một lần về sau, thật sâu hít sâu một hơi. "Thay ta chuyển cáo chủ thượng, nhất định hoàn thành nhiệm vụ." "Cáo tử." "Đại Vũ." Vùng Đông Nam cảnh. Một đám kẻ lang thang đồng dạng thanh niên trai tráng top 5 top 3 lẫn vào Hoài Nam chi địa. Ngắn ngủi số ngày, từ vùng Đông Nam cảnh nhập Hoài Nam lại không còn có vài người, những người này vào Hoài Nam về sau, trong nháy mắt hóa chỉnh là linh, giống như là hư không tiêu thất đồng dạng. Những người này xuất hiện cũng là đưa tới Hoài Vương phủ chú ý, phái người một phen điều tra về sau, lại là không giải quyết được gì. Một chỗ sơn cốc bí ẩn bên trong, gần vạn đạo thân ảnh tạo thành một cái chỉnh tề phương trận, thẳng tắp thân thể đứng thẳng tắp, ánh mắt lửa nóng nhìn lên trước mặt trên sườn núi một bóng người. Bái kiến chủ soái. Chúng tướng miễn lễ. Trên sườn núi người kia vung tay lên, trên thân áo giáp vảy lòng lánh, sắc mặt trang nghiêm, trầm giọng nói, ngay hôm đó lên, ta xin sống quân liền ở chỗ này cắm rễ.
phụng vương mệnh, ẩn núp ở đây, chậm đợi thời cơ. Tuân mệnh. Hơn 10 vị xin sống quân nòng cốt tướng lĩnh cung kính chào theo kiểu nhà binh, ánh mắt lửa nóng nhìn lên trước mặt chủ soái. Tối nay hành động, thiểm kích châu thành, cầm xuống kho quân giới cùng kho lúa. Lấy sơn tặc tên đối ngoại, chiêu mộ lưu dân, tích xúc thế lực. Nhất định phải lấy thế xét đánh lôi đỉnh, khống chế Hỏa Vân Châu. Rõ chưa? Phía dưới hơn 10 vị mặc giáp tướng lĩnh đều là bỗng nhiên ôm quyền, cùng kêu lên quát khẽ, tuân lệnh. Toàn tông vì một miếng ăn mà lâm vào điên cuồng. Cơ hội săn xạ lễ sắm đồ Tết cuối cùng của năm. Chương 153, Quỷ quân. Phương Nam cánh đồng tuyết. Một chi khinh kỵ từ bắc hướng nam, một đường xuôi nam, ngắn ngủi số ngày, lại có lớn nhỏ mấy chục cái bộ lạc bị bọn này chi này thần bí khinh kỵ nổ tận gốc, thậm chí xây lên từng tòa kinh quan. Chi này khinh kỵ tới lui vô ảnh, hành tung bất định, có thể nhưng phàm là bị bọn hắn để mắt tới bộ lạc, không ai có thể đào thoát độc thủ của bọn họ. Có man nhân đem xưng là quỷ quân. Thanh Dương bộ lạc chính là Nam Man cổ quốc tiếng tăm lừng lẫy đại bộ lạc thứ nhất, thậm chí bộ lạc thống lĩnh trên người có một tia vương tộc huyết mạch. Bọn chúng tọa lạc tại Vương Thành Tây Bắc 80 dặm, tộc đàn qua 100.000. Nghe nói không? Các bộ lạc đại quân đã đến Vương Thành. Bây giờ Man Hoàng Bệ Hạ đã tập kết gần 40 vạn đại quân, đang chuẩn bị cùng một đường xuôi Nam Đại Vũ chủ lực quyết chiến. Thanh Dương bộ lạc bên ngoài một chỗ bờ sông nhỏ, hơn 10 vị thanh niên nam tử đang tại gần như khô cạn bờ sông dắt ngựa đi dong, một bên đàm luận gần đây nghe đồn. Ha ha, những này vũ người quả nhiên là không biết sống chết, bao năm qua đến, chỉ có ta Đại Man xâm lấn bọn hắn, không nghĩ tới bọn hắn dám xuất quân xuôi nam, quả thực là tự tìm đường chết. Vĩ đại Man Hoàng Bệ Hạ đã tại chủ bị khởi xướng phản công. Ta còn nghe nói, trên thảo nguyên nhiều một chi quỷ quân, mấy ngày nay chu diệt ta Nam Man không số ít lạc. Một vị hoa phục dâu quay nón nam tử trên mặt đều là ưu ám chi sắc, giận dữ nói, chi này đáng chết quỷ quân, không nên bị ta Ba Nhị Hãn đụng tới, nếu không nhất định sẽ cùng bọn hắn phân cao thấp. Ha ha, nói trở lại, ta Thanh Dương bộ lạc binh sĩ cũng chuẩn bị lên đường hội sư đi. Chúng ta cách Vương Thành gần, có thể khởi hành ban đêm 2 ngày. Ô ô. Một trận nhu giác thanh vang lên, chỉ gặp phương xa doanh trại bên trong từng đội mặc giáp kỵ sĩ từ đó lướt đi, kéo dài vài dặm, trùng trùng điệp điệp xông ra doanh trướng. Các ngươi mau nhìn, là Thanh Dương cổ kỳ. Là ta Thanh Dương bộ lạc dũng sĩ, bọn hắn xuất chinh. Một vị man tộc thiếu nữ kích động hô to, một mặt thành tín quỳ trên mặt đất, hôn hít lấy băng lãnh đại địa, tự lẩm bẩm. Thần bí nghi thức kết thúc về sau, mấy vị man tộc nhi nữ cũng là nhao nhao đứng dậy, đưa mắt nhìn đại quân biến mất ở chân trời. Nguyễn Man thần hào quang phù hộ ta Đại Man binh sĩ, thắng ngay từ trận đầu. Chinh phục cái kia phiến đất ngai phì nhiêu. Mấy nỗi lòng của người ta dần dần bình tĩnh trở lại, nhìn xem sắc trời đã tối, niên kỷ dài một vị man tộc nam tử mở miệng nói, sắc trời đã tối, chúng ta cũng cần phải trở về, đừng cho A gia bọn hắn lo lắng. Ân. Vừa nói, mấy người nhao nhao lên ngựa, đang muốn trở về, đã thấy chân trời đột nhiên vang lên từng đạo móng ngựa lao nhanh âm thanh. Ân. Bọn hắn là thuộc bộ lạc nào dũng sĩ? Đây là Đại Vũ chiến kỳ. Không tốt, là vũ người quân đội. Bà Nhĩ Hãn lúc này con ngươi co rụt lại, nhìn xem người cầm đầu mặt xanh nhanh vàng, một bộ màu đỏ áo choàng đón gió tung bay, trong tay một cây trường thương lưỡng ngang, lập tức sắc mặt đại biến. Là chi kia quỷ quân. Là quỷ quân. Quỷ quân tới. Nhanh, trở lại về bộ lạc. Nhìn xem Bà Nhĩ Hãn đội vàng hấp tấp trở mình lên ngựa, chung quanh mấy cái mọi rợ cũng là nhao nhao kịp phản ứng, mặt lộ vẻ kinh hãi, làm sao lại, chi này quỷ quân làm sao lại xuất hiện ở đây? Đây chính là Vương Thành phụ cận a. Không đúng. Bà Nhĩ Hãn thần sắc khẽ giật mình, nhìn qua cái kia đen nghịt kỵ binh giống như một đoàn hắc vân hoành ép mà tới, kinh nghi nói, trong truyền thuyết quỷ quân chỉ có mấy ngàn chi chúng, có thể trước mặt chi này khinh kỵ, chỉ sợ đã có gần vạn người đi. Đừng nói nhiều như vậy, bây giờ ta Thanh Dương bộ lạc dũng sĩ vừa mới cách trại, các ngươi mau đuổi theo về bọn hắn, ta đuổi về bộ lạc báo tin. Không còn kịp rồi. Bà Nhĩ Hãn trên trán đã hiện đầy mồ hôi lạnh, phi mã liền một đường phi nước đại hướng phía bộ lạc tiến đến. Cái kia đen nghịt kỵ binh quấn lên quần quần bụi mù, tựa hồ cũng là phát hiện đám người bọn họ, phi mã liền hướng lấy bọn hắn vây quanh. Đi mau. Bà Nhĩ Hãn quát khẽ một tiếng, liền nhìn thấy mấy trăm mũi tên hướng lấy bọn hắn phô thiên cái địa đồng dạng bắn đi qua, mấy vị mọi rợ trực tiếp bị bắn trở thành cái sảng. Bà Nhĩ Hãn lúc này ngã xuống đất giả chết, từ bên cạnh trên thi thể rút ra một mũi tên, dùng cánh tay kẹp lấy, lại dính vào một chút vết máu, yên lặng nằm tại trong thi thể. Giá, giá. Chi kia quỷ quân tựa hồ cũng không đem bọn hắn một nhóm để vào mắt, hướng phía Thanh Dương bộ lạc gào thét mà đi. Xong. Ta Thanh Dương bộ lạc bây giờ chỉ còn lại một đám già yếu. Đáng chết quỷ quân. Bà Nhĩ Hãn lúc này ngồi cưỡi một thất may mắn sống sót con ngựa, một đường phi nước đại hướng phía Vương Thành phương hướng đuổi theo báo tin. Các tướng sĩ, phía trước chính là mọi rợ một cái đại bộ lạc, tộc nhân qua 100.000. Bây giờ bọn hắn bộ lạc thanh niên trai trắng đều đã chấp nhận lao tới Vương Thành, còn lại mấy vạn già yếu. Theo ta giết. Nhạc Phi trường thương giơ lên, sau lưng đen nghị thiết kỵ hướng thẳng đến Man Nhân bộ lạc vào tới, Triệu Hoài Viễn đám người nhao nhao dùng ngựa, bảo vệ tại Ninh Phạm bên cạnh thân. Bây giờ mấy ngày chinh chiến xuống tới, một đám nhị đại đám công tử bột trên thân đều lộ ra một cỗ băng lãnh sát phạt chi khí, trên khuôn mặt cũng là rút đi mấy phần ngây ngô, làn da trở nên đen kịt. Mỗi một vị trên thân đều lộ ra một vòng trầm ổn khí chất, cho dù là làm việc khinh bạc ta nói, giờ phút này cũng là nhiều một tia ổn trọng khí tức. Ác Lai, Hứa Chử, hai người các ngươi xuất 3.000 kỵ từ cánh trái trùng sát. Nặc. Thúc Bảo, Vô Ý, các ngươi xuất 3.000 kỵ từ cánh phải trùng sát. Nặc. Nhớ kỹ, Thanh Dương bộ lạc trên dưới, chó gà không tha. Tất cả doanh trướng dân cư, lương thảo quân giới, mang đủ chúng ta cần, hết thảy đốt cháy. Linh Phạm lời nói lộ ra một vòng lạnh lạnh, bên cạnh chúng tướng tựa hồ cũng là tập mãi thành thói quen, cung kính hành lễ một cái, các lính 3.000 kỵ hướng phía Thanh Dương bộ lạc hành vút đi. Hoài Viễn, Vô Ý, các ngươi còn dẫn người đi giải cứu ta vũ người. Tốt. Công kích. Nương theo lấy Linh Phạm ra lệnh một tiếng, sau lưng còn lại mấy ngàn tinh nhuệ nhao nhao nhấc lên trường thương, theo tiếng kèn tấu vang,
nhắm ngay Thanh Dương bộ lạc liền phát khởi công kích. Thanh Dương bộ lạc chính là Nam Man quý tộc, những năm này được thưởng không thiếu ta Vũ người làm nô lệ. Theo tình báo của chúng ta, vẹn vẹn là một cái Thanh Dương bộ lạc, liền có mấy ngàn Vũ người vì nô, lần này nhất định phải đem bọn hắn đều giải cứu. Nặng. Mọi người đều là thần sắc phấn chấn, nhìn lên trước mặt Liên Doanh, trong con ngươi lộ ra cừu hận ngập trời, ngắn ngủi mấy ngày, bọn hắn kiến thức quá nhiều thê thảm cảnh tượng. Nhất là đối bọn này mới ra đời người trẻ tuổi tới nói, nhân tính ác bị những này Man Di hiện lộ rõ ràng vô cùng nhuần nhuyễn, bây giờ chỉ có lấy giết chóc cùng máu tươi mới có thể dần dần vớt lên trong lòng bọn họ căm giận ngút trời. Giết. Ninh Phàm một người trước mắt, cầm trong tay liệt long đoạn hồn thương liền công kích đi lên, thời khắc này Thanh Dương bộ lạc tựa hồ cũng là đã nhận ra động tĩnh, xông ra từng đội cầm giới kỵ binh. Chết cho ta. Ninh Phàm mặt mang mặt nạ đồng xanh, một thương đâm xuyên, trực tiếp tương nên diện xông lên ba cái rất cỡi một thương xuyên thủng, giống như mặc băng đường hồ lô đồng dạng, đem đinh giết trên mặt đất. Phi mã lướt qua về sau, trường thương lần nữa tới tay, trong nháy mắt hóa thành tuyệt thế sát thần, nương theo lấy từng đạo tiếng kêu thảm thiết, bắt đầu trùng sát. Chương 156, hệ thống nhiệm vụ, tập kích bất ngờ Man Vương thành. Ngươi, các ngươi đến tụt cùng là ai? Quận trưởng nhìn người tới thân ảnh, trên thân cái kia bôi thong dong nho nhã khí chất, tuyệt không phải chỉ là giặc cướp đạo tặc có khả năng có, trong nháy mắt sắc mặt ngưng tụ, sợ hãi trong lòng cũng là hóa giải rất nhiều. Hai người đều là không có trả lời, dáng người khôi ngô hán tử nhìn về phía bên cạnh văn sĩ trung niên, chỉ gặp hắn vung tay lên, một đám đạo tặc nhao nhao thối lui. Tiền đại nhân, ngưỡng mộ đã lâu. Ngươi là? Nhìn lên trước mặt cái này văn sĩ một bộ đối với mình rất quen thuộc bộ dáng, quận trưởng lông mày nhỏ trở thành một đoàn, người này rõ ràng chưa bao giờ thấy qua, thậm chí một chút ấn tượng đều không có, lại cho làm ra một bộ lão hưu trùng phùng dáng vẻ. Quả thực cổ quái. Nhìn người này khí chất, tuyệt không tầm thường đạo tặc, thậm chí chưa chắc là tặc phỉ. Bọn hắn đến tuột cùng là ai? Tiền Chính Dương ánh mắt không ngừng tại giả hủ trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, đến ở bên cạnh vị kia chẳng hán, thì là tự nhiên mà vậy bị hắn cho không để ý đến. Tại hạ giả hủ. Tiên đại nhân, lệnh tôn bệnh gần đây nhưng có chuyển biến tốt đẹp. Tốt. Tốt hơn nhiều. Vậy là tốt rồi. Giả hủ khẽ bước cằm, cười nói, nghe nói Tiền Sông tiểu tử kia gần nhất vòng vào tính, mỗi ngày tự giác tiến về học đường, tính tình cũng so trước đó ôn hòa rất nhiều. Đúng vậy a, tiểu tử này có thể lãng tử hồi đầu, ta cũng rất là vui mừng. Tiền Chính Dương lời nói phân nửa, lại là đột nhiên im bặt mà dừng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào giả hủ, lộ ra một vòng nồng đậm kiên kỵ, trầm giọng nói, các hạ coi là thật hảo thủ đoạn, chắc hẳn bản quan nội tình đã bị ngươi thăm dò đi. Ha ha, Tiền đại nhân không cần thần trương. Tại hạ đối Tiền đại nhân cũng vô ác ý, hôm nay trước tới bái phỏng, hơi có đường đột, mong rằng Tiền đại nhân rộng lòng tha thứ. Vừa nói, giả hủ đối Tiền Chính Dương có chút chắp tay thi lễ, trên mặt cũng là phun lấy một vòng cười ôn hòa ý, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Đại nhân, một vị người áo đen đột nhiên từ bên ngoài phủ đi tới, lại bị xin sống quân tướng sĩ ngăn lại, Nhiệm Mẫn tiến lên phất phất tay, người kia thân hình bước nhanh đi vào, đối giả hủ có chút không người chính là thi lễ. Người mời tới sao? Hồi bẩm đại nhân, tôn công tử đã ở bên ngoài phủ chờ. Ân. Giả hủ cười cười, phất phất tay, ra hiệu người áo đen xuống dưới, nhẹ giọng mở miệng nói, nếu là tôn đại nhân cầu kiến, không ngăn được. Vâng. Tiền Chính Dương lông mày cau lại, không biết hai người trong lúc nói chuyện với nhau tôn công tử là người phương nào. Tiên đại nhân, tại hạ ở kinh thành nhận biết mấy cái danh ý, nghe nói lệnh tôn đại nhân bệnh cũ của thân, liền đem bọn hắn mời đi qua, ngày mai liền tiến về tiền phủ là tiền lao thái gia trị tận gốc bệnh cũ. Về phần lệnh lang, cần cù hiếu học, thiên tư thông minh, tại hạ vì đó tìm cái đại nho dạy bảo, ngày mai liền sẽ phái người mang đến Giang Nam. Bây giờ cái này Hỏa Vân Châu bên trong nạn trộm cướp tàn phá bừa bãi, bách tính dân chúng lầm than, ngày mai bắt đầu liền để Nhiễm huynh dẫn người dần dần tiêu diệt toàn bộ. Giả hủ căn bản cũng không có đưa Tiền Chính Dương chỗ thương lượng, lời vừa ra khỏi miệng, tựa hồ liền định ra đồng dạng, sắc mặt hoàn toàn như trước đây địa thông dòng, ngựa khí cũng là không vội không chậm. Tiền Chính Dương sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm giả hủ, thất thanh nói, các ngươi là kinh thành người? Giả hủ cười không nói, chỉ gặp hai bóng người từ bên ngoài phủ nhanh chân đi vào, đồng loạt đối Nhiệm Mẫn chắp tay, nói khẽ, đại ca, kho lúa đã cầm xuống. Đại ca, kho quân giới cũng đã cầm xuống, bây giờ đang toàn lực vận chuyển. Ân. Nhiệm Mẫn khẽ bước cằm, liền nhìn thấy lại là một bóng người bước nhanh đi tới, chắp tay nói, bẩm đem. Đại ca, Hỏa Vân thành tứ phương cửa thành đều đã khống chế, nội thành quận binh đều quy hàng. Rất tốt. Nói cho các huynh đệ, trước hừng đông sáng, kho lúa, phủ khố, kho quân giới, nhất định phải toàn bộ chuyển không. Nặng. Tiền Chính Dương trên mặt lộ ra một vòng vẻ cười khổ, đối giả hủ có chút chắc tay, cổ đại nhân, tại hạ nguyện ý nghe từ điều khiển, còn xin cổ đại nhân, vì tiền nào đó lưu một con đường sống. Tiền đại nhân quả nhiên thông minh. Kể từ hôm nay, giả mỗ cùng mấy vị huynh đệ, chỉ sợ muốn tại trong phủ quấy rầy một thời gian. Cầu còn không được. Tiền Chính Dương cười so với khóc còn khó coi hơn, chỉ gặp một bên giả hủ ánh mắt tại quận thủ phủ tất cả hộ vệ gia nô trên thân liếc nhìn một vòng, nhẹ giọng mở miệng nói, có người nhận ra ta sao? Cẩm Ý vệ Huyền Tự Hào mật thám, tham kiến cổ đại nhân. Lữ Uy, ngươi. Quận trưởng đại nhân một mặt hoảng sợ nhìn xem vị này đi theo mình nhiều năm quản gia, trên mặt đều là không thể tin thần sắc. Lữ Uy ánh mắt bình thản lườm Tiền Chính Dương một chút, có chút chắp tay, im lặng không nói. Tối nay tin tức, giả mô không hy vọng truyền ra Hỏa Vân thành. Đại nhân yên tâm. Lữ Uy lần nữa đối giả hủ cúi người hành lễ, nhanh chân đi ra quận thủ phủ. Giả hủ đi vào chính điện, không chút khách khí ở trên thủ ngồi xuống, liền nhìn thấy một người nhanh chân đi đến, nói khẽ, đại nhân, Tôn Luân cầu kiến. Tôn Luân, cũng là người của các ngươi? Không phải. Giả hủ khẽ lắc đầu, cười tủm tỉm đứng dậy, bất quá lập tức liền nếu là mời quản lý đại nhân vào đi. Phương Nam thảo nguyên, Ninh Phàm xuất hơn 10.000 kỵ binh tung hoành tại mênh mông cánh đồng tuyết bên trong, một đường hướng phía phương nam chạy đi. Bằng cử thay đổi phương hướng,
hướng đông nam chạy đi. Nặng. Nhạc Phi lên tiếng, Ninh Phạm yên lặng đóng lại động thái quân sự xa bàn, liền nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Tuyên bố hệ thống nhiệm vụ, tập kích bất ngờ Man Vương Thành. Nhiệm vụ thời hạn, 1 tháng. Nhiệm vụ yêu cầu, đánh hạ Nam Man Vương Thành. Nhiệm vụ ban thưởng, động thái quân sự xa bàn, trung cấp, ký ức chàng hạt 3, cửu long tạo hóa trải qua, thượng quyền. Ninh Phạm cẩn thận tra xét nhiệm vụ về sau, trên mặt lộ ra một vòng nồng đậm vẻ kinh ngạc, điểm kích nhiệm vụ ban thưởng tình hình cụ thể và tỉ mỉ, ký ức chàng hạt đương nhiên không cần phải nói, nếu là từ hệ thống trong thương thành đổi, một viên nhưng là muốn 50.000 điểm danh vọng giá trị. Trung cấp động thái quân sự xa bàn, có thể đem địch tình điều tra phạm vi mở rộng 50 dặm, tương đương với một cái dạ đà a. Thăng cấp về sau, tương đương với địch nhân nhất cử nhất động đều tại dưới mí mắt, có cái hệ thống này bụt gia trì, Ninh Phạm trên chiến trường hoàn toàn đủ để đứng ở thế bất bại. Nhìn thấy hệ thống cái thứ 3 ban thưởng, Ninh Phạm điểm kích vật phẩm tình hình cụ thể và tỉ mỉ, không khỏi thần sắc khẽ biến, lại là một bộ nội công tâm pháp. Tu luyện này công về sau, có thể kéo dài tuổi thọ, dưỡng khí hoàn thần, thậm chí còn tự mang nguyên bộ võ kỹ, tu tới viên mãn, có thể sống lâu trăm tuổi, chỉ nát ngoan thạch, trường đoạn giang hà. Dù là chỉ là thượng quyển, cũng đủ làm cho Ninh Phạm nội công tu vi bước vào nhất lưu chi cảnh. Không sai, cái này ba cái ban thưởng đều rất tâm động a. Xem ra lần này Nam Man Vương Thành là vô luận như thế nào đều không thể bỏ qua. Ninh Phạm trong con ngươi phun lấy một vòng tinh quang, lách qua phía trước mẹ xe đét ben mà đến Nam Man đại quân về sau, liền mệnh các tướng sĩ tại một chỗ thung lũng hạ trại. Điện hạ, vừa mới hạ trại, đen băng đài mật thám liền xuất hiện tại Ninh Phạm trước người, cùng kính hành lễ một cái. Cổ đại nhân cùng Nhiễm tướng quân đã thành công khống chế Hỏa Vân Châu, kinh thành bên kia cũng vạn sự sẵn sàng, có thể bắt đầu. Hoài Vương đại quân hiện ở nơi nào? Túc chủ vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Xác nhận tên mới của hệ thống là phiền bỏ mẹ trong người. 9800, ý ta bảo là phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Nút hủy ở đâu? Ở đâu? 3, 2, 1. Đinh. Cái tên phiền bỏ mẹ đã được xác nhận chuyến phiêu lưu bán hủ tiếu trong thế giới phẹn tạ xỉ đầy huyền bí. Cơ hội săn xạ lệ sắm đồ Tết cuối cùng của năm. Chương 157, Man Vương Thành bên trong áo đen. Bẩm điện hạ, Hoài Vương đại quân tại Man Vương Thành bắc 70 dặm hạ trại, chuẩn bị nên kích Nam Man chủ lực đại quân. Ba vị quốc công đâu? Trấn quốc công đại quân đã đến Hoài Vương cánh, Bình quốc công cùng Việt quốc công 100.000 binh mã khoảng cách Hoài Vương còn có trong vòng hơn 10 dặm, ngày mai cũng có thể đến. Ninh Phàm khẽ bước cằm, trên mặt lộ ra một vòng vẻ do dự, nói khẽ, Hoài Vương phương diện có gì động tĩnh? Điện hạ, Hoài Vương cũng không chuẩn bị cùng Nam Man giao chiến, đợi Nam Man chủ lực đại quân để lên, liền sẽ triệt thoái phía sau 10 dặm. Hừ, bản vương liền biết, Hoài Vương lão hồ ly này tuyệt sẽ không cùng Nam Man cùng chết. Ninh Phàm trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nói khẽ, để Ô Ưu tối nay tiến về Hoài Vương đại doanh đi tập doanh, để chúng ta người thừa dịp loạn xuất thủ, nghĩ biện pháp cả chút cừu hận đi ra. Chúa công, Hoài Vương nghĩa tử theo quân, muốn hay không? Không cần lộ ra chân ngựa. Đưa tin ba vị quốc công, Hoài Nam bên kia đã bắt đầu, thời cơ không sai biệt lắm, liền có thể rút quân. Bây giờ còn không phải cùng Nam Man cùng chết thời điểm. Nặng. Người áo đen bước nhanh mà rời đi về sau, Ninh Phàm trên mặt rơi vào trầm tư, bây giờ suy yếu Nam Man mục đích đã đạt đến, vẹn vẹn là Ninh Phàm mang ra 3000 kỵ, liền diệt Nam Man mấy vạn nhân khẩu. Về phần ba đường chủ lực đại quân, một đường xuôi nam, những nơi đi qua, chó gà không tha. Bây giờ Nam Man phương diện đã chỉnh hợp ra 400.000 binh mã, trên thảo nguyên vừa mới kinh lịch một trận nạn hạn hán, bây giờ lại gặp tuyết lớn, lương thực cơ hồ hao hết. Cuộc chiến tranh này, chỉ cần có thể mang xuống, đại vũ tất thắng không thể nghi ngờ. Không cần thiết tại trên thảo nguyên tới cùng chết, bây giờ đã đem Nam Man chủ lực đại quân dụ ra vương thành, mà Ninh Phạm dưới trướng chi này quỷ quân thì là lặng yên không tiếng động vây quanh Nam Man vương thành một bên. Chỉ đợi một lần cơ hội tốt, liền có thể tập kích bất ngờ vương thành, nhất cử kiến công. Có thể nói, lần này Nam Trinh mục đích đã đạt đến, tiếp đó, Hoài Nam bên kia mới là trọng đầu hí. Chúa công, chính làm Ninh Phạm trầm ngâm ở giữa, liền nhìn thấy Nhạc Phi đám người cùng nhau đi vào đại trướng. Đều ngồi đi. Chúa công, tham tử của chúng ta đều đã phái đi ra, bây giờ Nam Man chủ lực đại quân xuất trình, Nam Man trong vương thành còn lưu lại mấy vạn binh mã, nếu là tùy tiện công thành lời nói, chúng ta dưới trướng cái này hơn 10.000 người, chỉ sợ. Tân Quỳnh nói ra mình lo lắng, ánh mắt nhìn về phía Ninh Phạm. Không nóng nảy, chậm đợi thời cơ liền có thể. Ân. Nhạc Phi ánh mắt cũng là hướng phía Ninh Phạm quay đầu sang, nhìn xem tự mình chúa công một mặt lạnh nhạt, liền biết hắn lưu lại một tay. Báo, ngoài doanh trại tới một người, cầm trong tay Huyền Ung Vương điện hạ lệnh phủ, đến đây cầu kiến. Người kia một thân man nhân trang phục. Hộ vệ bẩm báo về sau, Ninh Phạm trên mặt lộ ra một vòng ý cười, nói khẽ, để hắn vào đi. Vâng. Cũng không lâu lắm, liền nhìn thấy một vị dáng người thon dài, một thân man nhân trang phục thanh niên nhanh chân đi vào trong trướng, cùng kính hành lễ một cái. Điện hạ, tình huống như thế nào? Nam Man chủ lực đại quân đã ra khỏi thành, Man Hoàng ngự giá thân trinh, các bộ lạc đại công tức cơ hồ đều tùy giá xuất trinh. Bây giờ Man Vương thành trung thượng lưu lại 30.000 tinh giáp, chính là Man Hoàng thân quân, áo giáp tinh xảo, thân kinh bách chiến, chính là một chi đội mạnh. Thanh niên vừa mới nói xong, Ninh Phạm trên mặt lộ ra một vòng ngưng sắc, trầm ngâm hồi lâu, nhẹ giọng mở miệng nói, chúng ta người chuẩn bị như thế nào? Bẩm điện hạ, cửa thành bắc, hoàng cung, trong quân đều có chúng ta người, có thể khống chế cửa thành bắc. T. Nhạc Phi cùng Tần Quỳnh liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra một vòng nồng đậm kinh hãi, không nghĩ tới thậm chí ngay cả Man Hoàng trong thành đều có điện hạ chuẩn bị ở sau. Nếu là cửa thành có thể mở ra, chưa hẳn không có cơ hội. Ninh Phạm trên mặt lộ ra một vòng suy nghĩ, trầm ngâm hồi lâu, nói khẽ, tối nay giờ tí, ta sẽ phái người ám sát trong thành tướng lĩnh, tại Nam Man cổ quốc các đại quan viên trong phủ đệ gây ra hỗn loạn. Giờ xỉu, phái người mở ra cửa thành bắc, lấy thành lâu ba cây đuốc là tín hiệu. Nặng. Đen băng đài mật thám thân ảnh xuống dưới về sau,
Ninh Phàm trên mặt lộ ra một vòng trầm âm, Nhạc Phi nhẹ giọng mở miệng nói, "Chúa công, cho dù là có thể mở ra cửa thành Bắc, lấy binh lực của chúng ta, chỉ sợ..."
"Sợ cái gì, chúng ta dưới trướng cũng là có hơn 10.000 thiết kỵ."
Điện Vi trên mặt lộ ra một vòng vẻ ngạo nhiên, Nhạc Phi khẽ lắc đầu nói, "Chúng ta dưới trướng hơn 10.000 kỵ binh, không có gì ngoài mang ra 3.000 kỵ bên ngoài, đều là từ từng cái bộ lạc bên trong giải cứu nô lệ. Hắn lính tố chất, còn lâu mới có thể cùng bình thường binh lính so sánh, chớ nói chi là Nam Man trong vương thành tinh nhuệ." Nghe được Nhạc Phi, Tần Quỳnh nhận đồng nhẹ gật đầu, Ninh Phàm nhẹ giọng mở miệng nói, "Bằng cử nói không sai, chúng ta dưới trướng hơn 10.000 kỵ binh, nhiều nhất phát huy ra 7.000 người chiến lực. Lần này tập kích Man Vương thành, chỉ có thể dùng trí, không năng lực địch. Chúa công thế nhưng là còn có kế hoạch khác." Ninh Phàm mỉm cười gật đầu, đi đến treo trên tường địa đồ trước đó, nói khẽ, "Nếu là trong thành có một chi nội ứng của chúng ta đâu?"
Ân.
Nhạc Phi cùng Tần Quỳnh đều là sắc mặt khẽ giật mình, trong con ngươi phun lấy một vòng tinh mang, "Có bao nhiêu nhân thủ?" Ninh Phàm cười lắc đầu, nói khẽ, "Ta cũng không biết, bất quá, hẳn là đủ." Bóng đêm lặng yên mà tới, Man Vương thành làm cổ quốc đô thành, hắn phồn hoa trình độ mặc dù không cách nào cùng Đại Vũ so sánh, nhưng cũng có mấy phần thịnh thế chi cảnh. Sắc trời vừa mới tối xuống, Man Vương thành bên trong quân doanh chủ yếu lấy tứ phương cửa thành làm chủ, từng sợi khói bếp từ từ bay lên. Trong đại doanh không thiếu thân ảnh nhao nhao bắt đầu đi lại, phản phất có được giống nhau ăn ý đồng dạng. "Bắt đầu đi." Một đoàn người tụ tập cùng một chỗ, người cầm đầu đem một bao bao thực phẩm chất phụ gia cấp cho đám người, trong nháy mắt tán đi. Sau nửa canh giờ, hơn 10 người lần nữa sẽ cùng, lẫn nhau sau khi gật đầu, ai đi đường nấy. Hách Liên vương phủ, làm Nam Man lớn nhất bộ lạc thứ nhất, Hách Liên đại công tước trong triều hy vọng 10 phần, phủ đệ cũng là tọa lạc tại phồn hoa nhất địa phương. Ngày bình thường, Hách Liên bộ lạc quý tộc ở tại vương phủ, tham nghị triều chính. Bên trong đại điện, một vị trẻ tuổi ngồi ở vị trí đầu vị trí, bên cạnh đứng lặng nước cờ đạo áo đen, trên thân phóng thích ra một vòng như có như không sát khí. "Chư vị, bên kia gửi thư. Tối nay giờ tí, Bắc Môn mở rộng, ta đại vũ kỵ binh từ Bắc Môn mà vào. Bây giờ trong quân đã bắt đầu động thủ." A cổ cái kia ánh mắt liếc nhìn một vòng, chậm rãi đứng lên nói, "Bên kia có ý tứ là, thân phận của ta không thể bại lộ, phía Bắc cửa thành, liền giao cho chư vị. Các hạ yên tâm, cửa thành liền giao cho chúng ta. Điện hạ có lệnh, tối nay tại hoàng cung châm lửa, các đại vương hầu phủ đệ gây ra hỗn loạn. Chúng ta đen băng đài nhân thủ không đủ, chỉ sợ muốn các hạ phái người tương trợ."
"Ân."
Người áo đen khẽ bước cằm, nói khẽ, "Giao cho chúng ta a. Dưới trướng của ta có một chi tử sĩ, có chừng ngàn người, đây là ta bây giờ có thể xuất ra toàn bộ lực lượng, cùng nhau giao cho các ngươi."
"Đa tạ."
Túc chủ vui lòng đặt tên cho hệ thống.
"Tên cái gì?"
"Phiền bỏ mẹ." Xác nhận tên mới của hệ thống là phiền bỏ mẹ trong người. 9800, ý ta bảo là phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Nút hủy ở đâu?
Ở đâu?
3, 2, 1. Đinh. Cái tên phiền bỏ mẹ đã được xác nhận chuyến phiêu lưu bán hủ tiếu trong thế giới phẹn tạ xỉ đầy huyền bí.